Chương 994, quần quận sóng ngầm chương 994, quần quận sóng ngầm hy vọng chư vị có thể đồng tâm hiệp lực, cùng ta chung độ lúc gian. Một máy mắt, trong phòng không khí ngưng tụ. Bọn hắn biết, Tần Vũ đề ra lý niệm không chỉ có là quốc sách biến thiên một bước nhỏ, càng có thể trở thành đại tần sử sách bên trên một trang nổi bật. Tại tự kiện, Lý Hoài An bọn người lẫn nhau trao đổi khẳng định ánh mắt về sau, Tần Vũ đưa ra minh sát chỉ lệnh, Lý tiên sinh, tuyển ra thích hợp địa vực cũng tiến hành thí điểm. Tiêu Hạ, ngươi phụ trách các nơi quan viên khảo hạch, rõ ràng nhiệm vụ chỉ tiêu. Tư kiện phụ trách giám sát kế hoạch chấp hành tiến triển. Các trọng thần lĩnh mệnh. Tư kiện tại lĩnh mệnh sau, lập tức triệu tập tùy hành kỵ binh. Mấy ngày sau, Tần Vũ ngồi tại bàn đọc sách sau. Bệ hạ, anh thế người này làm việc từ trước đến nay giàu hoạt, ngài có cái gì đặc biệt bàn giao sao? Tư kiện ngữ khí kiên định. Anh thế đào thoát làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Tần Vũ khẽ gật đầu. Việc này không thể coi thường, Tư kiện, ta tin tưởng chỉ có ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất đuổi kịp anh thế. Hắn dừng lại một chút, dường như tại cân nhắc từ ngữ, nhưng nhớ lấy, phải tất yếu tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết làm việc, không thể tùy tiện đi hiểm. Vâng, bệ hạ, ta minh bạch. Tư kiện không cần phải nhiều lời nữa, ổn quyền sau khi hành lễ, cấp tốc đi ra địa đường. Hắn hiểu được, Tần Vũ giờ phút này trong lòng có cỡ nào kỳ vọng hành động lần này thuận lợi. Rời đi hoàng điện sau, Tư kiện lập tức chuẩn bị kỹ càng tiến về Hàng Sơn quận đường xá. Hắn tiếp thân phó quan lập tức mang đến một thất khoái mã, chân trời cũng dần dần nhiễm lên ánh nắng chiều. Tư kiện trở mình lên ngựa, chạy tới Hàng Sơn quận trên đường, suy nghĩ không khỏi trở lại Tần Vũ vừa rồi ánh mắt. Tần Vũ thì tiếp tục lưu lại hoàng điện, trong lòng của hắn minh bạch, cái này không chỉ là bắt anh tế vấn đề, phía sau có lẽ còn có càng nhiều liên lụy. Hắn quay người lần nữa ngồi trở lại trước bàn sách, nhẹ nhàng lật ra cổ tịch. Cửa điện nhẹ giọng bị đẩy ra, Mặc Dao đi đến, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Chuyện gì để ngươi như thế lo lắng? Mặc Dao ôn nhu hỏi. Hàng Sơn quận tin tức truyền đến. Tần Vũ đối Mặc Dao xưa nay không giấu giếm, anh thế chạy, ta đã phái Tử Kiện đi xử lý việc này. Mặc Dao gật đầu, không có nhiều lời. Nàng đi hướng Tần Vũ, nhẹ nói, có một số việc, có lẽ cần bàn bạc kỹ hơn. Tần Vũ nắm chặt Mặc Dao tay. Bởi vì xảy ra chuyện, hiện tại toàn bộ Hàng Sơn quận thế cục đều rất khẩn trương. Tư Kiện rục ngựa dơ roi, trong lòng không ngừng tính toán đuổi bắt anh tế sách lược. Hắn hiểu được Tần Vũ kỳ vọng, cũng minh bạch anh tế giảo hoạt, trong đầu từng lần một vạch ra khả năng hành động lộ tuyến, cùng như thế nào ẩn nấp làm việc tránh cho đánh rắn động cỏ. Tại phía sau hắn, thiếp thân phó quan theo sát không bỏ, dần dần tiếp cận song song lúc, phó quan nhịn không được hỏi, tướng quân, như anh tế đã bố trí mai phục tại trước, chúng ta nên ứng đối ra sao? Tư Kiện giơ lên khóe miệng, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên phía trước, anh tế người này quen dương đông kích tây, chúng ta cần không phải cứng đối cứng, mà là xuất kỳ bất ý. Lần này, ưu thế của hắn ở chỗ sự quen thuộc địa hình, nhưng ưu thế của chúng ta ở chỗ chủ tính trung toàn cục. Phó quan gật đầu, đội phục Tư Kiện tại thời khắc mấu chốt vẫn có thể thông dòng cảnh giác. Hai người tiếp tục tiến lên, ban đêm gió nhào tới trước mặt, để cho người ta càng thêm thanh tĩnh. Cùng lúc đó, Càn Thành hoàng điện bên trong, Tần Vũ tay vẫn như cũ nắm chặt Mặc Dao. Nàng ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên hắn, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần lo lắng, "Bệ hạ, triều đình thế cục, phải chăng có cần ta hoặc là Mặc Dao hỗ trợ địa phương?" Tần Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng lại có chút ít cảm khái nói rằng, bây giờ thế lực khắp nơi dần dần ngẩng đầu, trong triều có phần không yên tĩnh. Cũng không phải ta không muốn để ngươi cùng Mặc Gia tham gia nhập trận sóng gió này, chỉ là cái này mạch nước ngầm phía dưới, hơi không cẩn thận liền có thể tai họa vô tội, ta cuối cùng là không muốn các ngươi bị cuốn vào cái này phân tranh bên trong. Mặc Dao lặng lặng nghe, nếu như có cần, nhớ kỹ nói cho ta. Hôm sau tảo triều, Tần Vũ theo thường lệ triệu tập quần thần thương nghị quốc sự. Lý Hoài An đứng tại trong điện, thấy Tần Vũ hơi có vẻ mỏi mệt, trong lòng biết hôm qua chưa thể ăn giấc, hắn âm thầm suy nghĩ, ứng đối ra sao trong triều ngày càng phức tạp thế cục. Tiêu Hạ tiến lên bẩm báo, nói cùng biên cảnh phòng ngự vấn đề, mà đổi thành một bên, Lưu tướng quân thì nhắc lên dân sinh sự vụ, hai người lời nói ở giữa lơ đãng lộ ra khác biệt lập trường. Tần Vũ lòng dạ biết rõ, nhưng hắn trên mặt cũng không hiển lộ cái gì, chỉ là tỉnh táo lắng nghe, ngẫu nhiên gật đầu. Nếu có dị tâm, cứ thế mãi, thụ hại cuối cùng là đại tần con dân. Đám đại thần tâm thần rung động, nhao nhao cúi đầu xưng là. Sáng sớm hôm sau, Tư Kiện bước ra lều vải, trước mắt là liên miên chập trùng Hàng Sơn quận. Hắn chuẩn bị tiếp tục truy kích anh thế, nhưng mà trong lòng lo lắng mơ hồ, nhường hắn không khỏi quay người đưa tới phó quan. Tình huống như thế nào? Tư Kiện hỏi, mắt sáng như đuốc. Tướng quân, anh tế thế lực thâm tàng bất lộ, địa đầu xa đầu dạng. Phó quan nhíu mày báo cáo, địa phương bên trên dường như có người bí mật duy trì hắn, không ít thôn xóm đối chúng ta dò xét cũng không xứng hợp. Tư Kiện nhẹ gật đầu, suy tư một lát, chúng ta không thể chỉ dựa vào man lực, nhất định phải tìm tới hắn phía sau màn người ủng hộ. Lúc này, nơi xa chạy nhanh đến một thất khoái mã trong nháy mắt cắt ngang đối thoại của bọn họ. Kỵ sĩ rìm chặt cương ngựa, mang đến từ Càn Thành chạy như bay đến mật báo. Tư Kiện mở ra thẻ tre, lông mày tùy theo khóa chặt, nhưng chợt giãn ra, dường như tìm tới cái gì chỗ đột phá. Tại Càn Thành, Tần Vũ ngồi ngay ngắn ngự thư phòng, ánh mắt nghiêm trọng. Hắn đã thu đến Tử Kiện tình báo, trong lòng thầm nghĩ, anh thấy cái này quân cờ phía sau có người điều khiển, ý tại triều đình. Bất động thanh sắc, hắn gõ gõ bàn, ra hiệu Lý Hoài An đi vào. Hoàng thượng. Lý Hoài An nghiêng người hành lễ, cử chỉ như thường, chờ đợi Tần Vũ mở miệng. Anh thấy phục bút rất rộng, việc này người hữu tâm quấy phá. Tần Vũ trầm giọng nói, ngươi thấy thế nào? Lý Hoài An hơi hơi suy nghĩ, liền cúi người đáp, bệ hạ, anh thấy chỉ là một mặt, chân chính địch trong triều lung lay lòng người. Nếu do này dẫn phát nội loạn, đối ta đại tần bất lợi. Tần Vũ gật đầu khen ngợi, không sai. Cho nên ta cần ngươi mật tra, cần phải tra ra là ai tại trợ giúp. Vi thần lĩnh mệnh. Lý Hoài An chỉnh trọng hứa hẹn lúc này, cửa điện khẽ mở, Mạc Giao chậm rãi mà bảo, thấy Tần Vũ trầm tư, liền ôn nhu kêu, "Vậy hạ, lại tại vì quốc sự phí sức." "Không có việc gì, chỉ là một chút phiền toái nhỏ." Tần Vũ triển lộ vẻ mỉm cười, "Không cần lo lắng, sẽ đi qua." Mạc Giao hàm xúc mà cười, nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn. Nhưng mà dưới mắt, anh thấy cái này một sự cố đã trở thành khiêu chiến quyền lực của hắn cân bằng mấu chốt một ván. Sau đó không lâu, Hạng Tự đi vào ngự tiền, tuân theo đối quốc kế dân sinh suy nghĩ, nói, "Vậy hạ, dân sinh làm gốc, quốc thái dân an mới là căn bản." "Hạng Tự, ngươi nói không sai." Tần Vũ mang theo khen ngợi, "Từ kiện bên kia ngay tại bí mật hành động, trong chiều cũng cần duy ổn." Ngự thư phòng ánh đến chập chờn, ở trong màn đêm lộ ra phá lệ ấm áp. Tần Vũ khẽ ngẩng đầu, suy nghĩ lại tại anh tế một chuyện bên trên thật lâu bồi hồi. Chương 995, Triều đình phong vân. Chương 995, Triều đình phong vân. Hắn hiểu được cái này xa không chỉ là một cái đơn thuần quyền lực tranh đoạt, càng có thể là ai trong triều lung lay căn cơ. Vì tìm tới đối sách, hắn cần càng nhiều tin tức hơn. Lúc này, mơ hồ truyền đến tiếng bước chân cắt ngang suy nghĩ của hắn. Cửa ra vào thị vệ nhẹ giọng thông bẩm, "Vậy hạ, Từ Kiện cầu kiến." Tần Vũ gật đầu, ra hiệu nhường Từ Kiện tiến đến. Từ Kiện bước nhanh đi vào thất bên trong, khuôn mặt nghiêm túc bên trong lộ ra mấy phần ngưng trọng. "Vậy hạ, ta mới từ mật thám trô đó biết được, anh tế phía sau dường như liên lụy đến trong triều một chút đại thần." Nói tiếp, Tần Vũ khóa chặt mi tâm không có giãn ra dấu hiệu. Có chút lớn thần tựa hồ đối với bệ hạ phổ biến tân chính hơi có bất mãn, chuyên môn bọn hắn đang âm thầm liên hệ những lực lượng khác, khả năng cùng anh tế có quan hệ. Từ Kiện nói bổ sung. Tần Vũ suy nghĩ một lát, xem ra là thời điểm tại triều hội bên trên làm một chút biến động. Có lẽ chúng ta cần một cái mới sách lược, nhường các phương có thể cùng có lợi. Từ Kiện ánh mắt sáng lên, bệ hạ nói là lấy lợi dụ chi, nhờ vào đó đoàn kết các phương. Không sai. Tần Vũ khẽ gật đầu, Lý Hoài An đang điều tra, đợi hắn có kết quả, chúng ta liền có thể càng thêm tinh chuẩn điều chỉnh. Mà xuống một lần triều hội, ta sẽ đích thân chủ trì, cần phải tìm tới cái kia vi diệu điểm thăng bằng. Vậy hạ anh minh. Từ Kiện cung kính mà cúi thấp đầu. Bóng đêm dần dần dày, Tần Vũ đi đến sân thượng, ngắm nhìn xa xa căn thành. Ánh trăng vậy ở trên tường thành. Một bên Mặc Giao nhẹ giọng đi tới, vì hắn phủ thêm một cái ngoại bảo. Vậy hạ, đừng để những này việc vặt quấy rầy tâm thần. Tần Vũ xoay người, nắm chặt tay của nàng, yên tâm, có ngươi làm bạn, ta mới có càng lớn động lực. Dưới ánh trăng, hai người im lặng nhìn nhau, lẫn nhau tâm ý đều không nói bên trong. Sáng sớm kia nắng đầu tiên rải vào ngự thư phòng, Tần Vũ ngồi tại trên long ỷ, chuẩn bị là sắp đến triều hội chuẩn bị sẵn sàng. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này không chỉ liên quan đến anh tế một chuyện, cũng liên quan đến đại tần tiền đồ vận mệnh. Hạ Tự, Lý Hoài An, Tiêu Hạ chờ Trung Dũng chi thần lần lượt đi vào, cung kính chắp tay, chờ đợi hoàng đế lên tiếng. Tần Vũ đảo mắt đám người, chậm rãi mở miệng, "Chư vị ái khanh, đang ngồi mỗi một vị đều là ta đại tần trụ cột. Hợp lực cùng có lợi cũng không phải là chỉ là một câu nói xuông, mà là chúng ta trưởng chỉ cửu an nơi mấu chốt. Ta biết lòng người phức tạp, nhưng là nếu mà có được phản tâm, ta nghĩ các ngươi cũng biết hạ chẳng là cái gì." Hạng Tự dẫn đầu ứng thanh, chính như bệ hạ lời nói, mới có thể thúc đẩy đại tần phồn vinh. Lý Hoài An phụ hòa nói, "Bệ hạ ánh mắt lâu dài, hợp lực cùng có lợi là trước mắt lựa chọn tốt nhất." Một bên khác, Tiên Hoàng quyết định Vân Quý thôi như ý ngồi tại hoa lệ lại âm u trong thính đường, bốn phía là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu Vân Quý. Làm gì hốt hoảng như vậy? Thôi như ý thả ra trong tay chén trà, cái này thôi ân lệnh cũng không phải là không thể ngăn cản. Thôi công, bệ hạ sớm đã nhìn rõ việc này, bây giờ chính phái người giám thị chúng ta. Tòa bên trong một vị Vân Quý lo lắng nói, hôm qua ta đã cảm thấy có người trong bóng tối nhìn trộm. Thôi như ý nhíu nhíu mày, đây bất quá là thương hội của chúng ta nghị đối sách thiết yếu bình cảnh, còn không đến mức bối rối. Nhưng nội tâm bất an cũng đang không ngừng tích lũy, hắn cũng biết hiện tại phía trên muốn đối Vân Quý tiến hành sửa trị. Hắn hiểu được, nếu như không thể mau chóng tìm ra giải quyết kế sách, toàn bộ thôi thị đều có thể đứng trước tai họa ngập đầu. Đồng nhiên, phòng lớn đại môn phanh một tiếng bị đẩy ra, lòng của mọi người bỗng nhiên siết chặt. Hai tên thân mang màu đen trang phục Tần Vũ thân tín bước nhanh mà vào, nét mặt của bọn hắn hết sức nghiêm túc, trên thân mang theo túc sát chi khí. Thôi như ý, ngươi sở tác sở vi đã là bệ hạ biết. Trong đó một vị dáng người khôi ngô sứ giả trầm giọng nói, phụ đại Tần bệ hạ chi mệnh, lập tức điều tra trang viên. Trong chốc lát, trong tính đường xuất hiện ngắn ngủi lặng im, lập tức một mảnh xôn xao. Lẽ nào lại như vậy? Có người giận dữ mắng mỏ lên tiếng, nhưng bực mình chẳng dám nói ra trạng thái vào lúc này lộ ra càng rõ ràng. Thôi như ý đứng ngồi không yên, hơi biến sắc mặt, nhưng rất nhanh khôi phục chấn định, mặt không thay đổi ra hiệu thủ vệ lui ra phía sau. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, ta thôi thị một môn, quang minh lỗi lạc, chi bằng điều tra. Trong tính đường bầu không khí khó mà hình dung, có chút khẩn trương, tất cả hỗn loạn dường như vào thời khắc ấy ngưng trệ. Thôi như ý đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, sắc mặt lạnh lùng. Hắn ra hiệu thủ hạ lui ra phía sau, nhường ra nói tới, lạnh giọng nói rằng, xin cứ tự nhiên. Theo sứ giả mệnh lệnh, áo đen thân tín như mảnh thu giống như bắt đầu điều tra, trong thính đường một mảnh rối ren. Vân Quý nhóm thấp giọng châu đầu ghé tai, sầu lo vẻ mặt khó mà che giấu. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, bây giờ cùng hoàng đế quan hệ trong đó khẩn trương. Nếu không cẩn thận xử lý, chỉ sợ toàn cả gia tộc đều sẽ cuốn vào vòng xoáy. Tần Vũ ngồi tại tập cung, trong tay vướt một chi chạm trổ tinh xảo ngọc tước. Hắn sớm đã ngờ tới thôi như ý phản ứng, đây bất quá là hắn đông đảo trong kế hoạch một bước. Hắn khỏe môi có chút câu lên, lập tức quay đầu đối bên cạnh Lý Hoài An nói rằng, những này Vân Quý đã là cỏ mọc đầu tường, bất quá mượn cơ hội này bên trên, bọn hắn sẽ minh bạch, đại tần quốc quyền trượng không thể tùy tiện dung chuyển. Lý Hoài An gật đầu nói phải. Chính như dự liệu, thôi như ý bọn người đối mặt cường quyền bỗng nhiên tham gia, còn không đến mức cấp tốc phản loạn. Nhưng cái này cũng cho bọn hắn một cái tín hiệu, bất kỳ ý đồ bất chính đều khó thoát bệ hạ pháp nhãn. Phu hoàng, Tần Hú đẩy cửa vào. Tần Vũ mỉm cười ra hiệu hắn tới, ấm giọng nói, "Hú Nhi, ngươi đối những chuyện này thấy thế nào?" Tần Hú do dự một chút, chăm chú đáp, "Những này Vân Quý dường như chỉ lo tự thân lợi ích, cùng quốc gia chỉnh thể không lưu, phu hoàng cử động lần này để bọn hắn nhất định phải thận trọng suy nghĩ." Tần Vũ vui mừng gật gật đầu, tiếp theo đối Lý Hoài An nói rằng, "Trong triều thế cục chính như dòng sông chảy xiết, nhưng chúng ta không thể nóng lòng cầu thành." Lý Hoài An biết rõ ý nghĩa, trung thành tiếp lời đến, "Bệ hạ yên tâm, tất cả đều ở trong lòng bàn tay." "Thôi như ý phụ thượng, điều tra chuẩn bị kết thúc." Áo đen đám thân tín chưa từng phát hiện dị dạng, bọn hắn trên mặt một chút áy náy lui xuống. Vân Quý nhóm tạm thời nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao vây quanh ở Thôi Như Ý bên người, thần sắc phức tạp. Thôi Như Ý chưa từng ngôn ngữ, nhưng trong lòng vẻ lo lắng còn tại. Hắn hiểu được hoàng đế thủ đoạn chỉ là sơ lộ mánh khỏe. Bây giờ, đành phải yên lặng theo dõi kỳ biến, nhu đồ tương lai. Trong hoàng cung, mấy ngày liên tiếp hỗn loạn dường như không có ảnh hưởng đến sự vụ ngày thường có thứ tự tiến hành. Dường như hỗn loạn cùng bất an bị ngăn cách tại nặng nề thành cung bên ngoài. Tần Vũ vẫn như cũ mỗi ngày ổn định xử lý triều chính, mà tại không muốn người biết phía sau màn, kế hoạch của hắn đang từng bước đẩy vào. Sáng sớm hôm đó, Lý Hoài An đi vào chính điện, mang đến liên quan tới Vân Quý một vòng mới động tĩnh tin tức. "Bệ hạ, Thôi Như Ý cùng cái khác mấy vị Vân Quý bắt đầu hộ sinh hiệp thích, dường như bởi vì lợi ích phân phối xảy ra tranh chấp hắn không người bẩm báo." Tần Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt trông về phía xa ngoài cửa sổ, không khỏi thấp giọng nói, "Sâu kiến tự đấu, chỉ là thời cơ đã đến, bước kế tiếp nên như thế nào dẫn đạo mới là mấu chốt." Lý Hoài An ngầm hiểu, hỏi, "Phải chăng cần tăng giá cả hôm nay người kể chuyện giảng thuật, nhường bách tính biết được những này Vân Quý tự tư hành vi?" "Chính là." Chương 996, quốc sách phần mới chương 996, quốc sách phần mới. Tần Vũ quay người đi hướng cửa điện, "Ta hy vọng nhìn thấy dân gian dư luận sinh ra gợn sóng, không để lại dấu vết đem bọn hắn đối Vân Quý ấn tượng chuyển biến tới." Triều đình bên ngoài phố lớn ngõ nhỏ bên trong, thuyết thư thanh âm của người đứng đắn từ một chút ngôn từ dần dần thẩm thấu tới dân chúng trái tim. "Các vị thuyết khách, vị này Minh quân thanh chính liên minh, lại là như thế nào khó được nha. Chuyên môn hắn tùy tiện liền tiết lộ một ít đại tộc làm loạn ý đồ, không hổ là thủ hộ ta Đại Tần anh hùng." Thanh âm như vậy dẫn tới mọi người nhao nhao ngừng chân lắng nghe, không ít bách tính bắt đầu châu đầu ghé tai, trao đổi lẫn nhau những tin đồn này. Tại rộng rãi cung điện trong đình viện, Tần Vũ cùng Tần Y cái này một đôi minh muội đang luyện kiếm. Mấy bước bên ngoài, Mỹ Lệ Mặc Dao đang nhìn xem bọn nhỏ chơi đùa, thỉnh thoảng phát ra vui mừng tiếng cười. Tần Vũ dừng lại động tác, xoa xoa mồ hôi trán, "Mẫu phi, phụ hoàng gần đây dường như bệ bội nhiều việc đâu." Mặc Dao dịu dàng hồi đáp, "Đúng vậy a, Hú Nhi. Nhưng là chúng ta phải tin tưởng, ngươi phụ hoàng làm tất cả cũng là vì quốc gia này lâu dài an bình." Lúc này, Tư Kiện cùng Hạng Tự chậm chậm đi đến đình viện, phát hiện bọn nhỏ đang luyện tập. Hạng Tự mở miệng cười nói, "Tiểu gia hỏa này, có lẽ tương lai không lâu chính là chúng ta Đại Tần lương đống." Tư Kiện cũng cười cười, trong mắt quang rất sáng. Ngày này, tại một mảnh nắng sớm bên trong, Tần Vũ đứng ở vương phủ trong thư phòng, lặng lặng chờ Trương Lương đến. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rải vào gian phòng, chiếu sáng trên giá sách phong phú sách cổ. Đột nhiên ở cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. "Bệ hạ." Trương Lương chắp tay làm lễ. Tần Vũ xoay người lại, mỉm cười, ra hiệu Trương Lương ngồi xuống. Hắn đã nghe nói rất nhiều liên quan tới vị này tuổi trẻ mưu sĩ sự tích, giờ phút này gặp mặt, quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng. "Trương Lương, ta đã từ hoàng cung chỗ nghe nói ngươi tài trí hơn người. Hôm nay triệu kiến, là có một hạng trách nhiệm cần phó thác với ngươi." Tần Vũ ngữ điệu bình tĩnh. "Sự phó thác của bệ hạ, tại hạ tất nhiên đem hết toàn lực." Trương Lương không dám chậm trễ chút nào. Tần Vũ gật gật đầu, "Đại Nguyệt quốc biên cảnh thế cục vi diệu, ta kế hoạch phái ngươi đi sứ Đại Nguyệt quốc, cái này không chỉ có là một lần ngoại giao nhiệm vụ, càng là đối với ngươi tài hòa khảo nghiệm." Trương Lương hơi có vẻ kinh ngạc, lại tại trong nháy mắt khôi phục trấn định, "Nhưng là, bây giờ hai nước tình thế khẩn trương, ta nên ứng đối ra sao?" "Ta đã vì ngươi an bài 1000 tên sát ứng kỵ sĩ hộ tống, trong đó Dương Chấn Hưng đem tự mình hộ vệ cùng ngươi." Tần Vũ nói rằng, hắn biết, an bài như vậy đã là hoàng thất đối Trương Lương cực lớn tín nhiệm. Ngoài cửa, Dương Quang xuyên qua cành lá tung xuống pha tạ quang ảnh. Dường như là đoạn lịch sử này tăng thêm một tầng động nhân hào quang. "Đa tạ bệ hạ tín nhiệm." Trương Lương nghiêm nghị đứng dậy, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. An bài như vậy nhường hắn khắc sâu minh bạch, Tần Vũ không chỉ có nắm giữ nhìn rõ mọi việc ánh mắt, còn cho hắn lớn nhất tín nhiệm. Cùng lúc đó, trong quân doanh, Từ Kiện đang cùng Hạng Tự thảo luận sắp xuất phát kỵ sĩ đội ngũ, hai người khuôn mặt nghiêm túc. Tuy là đơn giản đối thoại, lại liên tiếp quan tâm nhiệm vụ thành bại. Dương Chấn Hưng đến tột cùng có thể hay không đảm nhiệm cái này nhiệm vụ? Hạng Tự nhịn không được thấp giọng hỏi. Dương Chấn Hưng trải qua sa trường, nhất định có thể không phụ bệ hạ nhờ vả. Từ Kiện lòng tin 10 phần đáp. Bọn hắn nhường chung quanh người hầu không khỏi kính sợ gật đầu, biết rõ có như thế chủ tính sâu xa đế vương, lo gì đại sự không thành. Tại hành lang một chỗ khác, Tần Vũ lại dẫn Trương Lương đi ra thư phòng, Dương Quang đem thân ảnh của hai người kéo đến thật dài. Bọn hắn mỗi một bước đều như là đạp ở dài rằng giặc lịch sử trên bức họa, lưu lại khắc sâu ẩn ký. Trương Lương đêm khuya rời đi Vương đô Hàm Dương. Ánh trăng mỏng manh, mà hắn tâm tư càng giống là ngâm ở một bức bao la hùng vĩ bản kế hoạch bên trong, hướng phía không biết phương hướng tiến lên. Vương đô một chỗ khác, nặng nề trong bóng đêm, dân chúng giống như thủy triều tuôn hướng pháp trường. Tần Vũ một hệ liệt khắc nghiệt biện pháp triển khai, những cái kia ý đồ âm thầm phá hư thái tử danh dự vọng tộc, đã không cách nào đào thoát vận mệnh chế tài. Mặc Dao đứng tại hoàng cung chỗ cao, khe nhíu mày, lo lắng viết lên mặt, nàng nhìn về phía vừa mới rời đi Trương Lương phương hướng. "Bệ hạ như thế tín nhiệm Trương Lương, thật có thể an tâm sao?" Nàng thấp giọng tự nói. "Hắn có thể vượt qua trùng điệp nan quan, đây là tốt tuyển. Huống hồ, có Dương Chấn Hưng tùy hành, còn gì phải sợ?" Tần Vũ hiểu rõ Mặc Dao lo lắng, lại hiểu rõ hơn lựa chọn Trương Lương dự tính ban đầu. Cùng lúc đó, Từ Kiện còn tại khẩn trương sửa sang lấy trong tay sổ gấp, dự bị sáng mai tảo chiều. Hắn nhìn thấy Hạng Tự đội vàng mà đến, liền khẽ gật đầu ra hiệu. Xem ra, Trương Lương lần này gánh vác trách nhiệm. Hạng Tự thấp giọng nói rằng, toàn bộ thiên hạ thế cục đều hệ nơi này. Từ Kiện trả lời đơn giản, nhất định phải thành công. Hôm sau lên, Vương đô không khí so bất cứ lúc nào đều càng thêm trang nghiêm. Tại liên tiếp công khai sự quyết sau, dân chúng có lẽ chỉ thấy chứng đế vương vô tình quyết đoán, lại không nhìn thấy hắn tỉ mỉ bố cục tương lai, có can đảm mạo hiểm kế hoạch lớn. Chính như Tần Vũ trong lòng chỗ niệm, chỉ có thông qua lần này đối sách thuận lợi áp dụng, mới có thể đang dung chuyển bất an cách cục bên trong tìm tới phá cục thời cơ. Sáng sớm hôm sau, Thần Hy mang đến một tia ấm áp. Tại cung điện Huy Hoàng Kim đỉnh hạ, Tần Vũ ngay tại khua chiêng gõ trống đưa ra hắn mới nhất kế hoạch. Hắn đứng tại địa đồ trước, mắt sáng như đuốc. Đúng lúc này, Hoàng Công chậm chậm đi vào, phủi nhẹ ống tay áo bên trên cho bụi, nói: "Vậy hạ, ngài đối năm răng chiến hạm tư tưởng làm ta rất là thán phục. Cái này không chỉ có là Hải Dương chiến lược đột phá, càng là ta Đại Tần quốc sách trước xem." Tần Vũ mỉm cười, ra hiệu Hoàng Công tới gần, "Ta tưởng tượng là lấy Đông Độ đảo làm vẫn, năm răng chiến hạm làm mâu, nhờ vào đó cải thiện biên cương phát triển không đều cục diện. Mà thăm dò hải ngoại tài nguyên, là ta Đại Tần tiền tệ cải cách cung cấp cường đại hậu thuẫn. Đông Độ đảo đúng là một khối không bị khai khẩn ngọc thô." Hoàng Công trầm ngâm một lát, gật đầu nói: "Vậy hạ kế hoạch có thể nói vòng vòng đan sen." Lúc này, Tiêu Hạ cũng từ một bên tới gần, hơi có vẻ nghiêm túc nói rằng: "Không chỉ có như thế, vậy hạ, hành động lần này cũng có thể tăng lên chúng ta ở trên biển hy vọng, phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Vừa dứt lời, Thần Vũ hơi có vẻ vui mừng nhìn về phía hai vị, chợt ra lệnh: "Hoàng Công, ngươi toàn quyền phụ trách lần hành động này hậu cần điều hành. Tiêu Hạ, ngươi làm tiên phong, cần phải cùng Dương Chấn Hương phối hợp, bảo đảm chiến hạm thuận lợi kiến tạo." Hai người cùng kêu lên đồng ý, không có chút nào nửa điểm do dự. Sau đó, Tần Vũ đi tới tầm điện, mặc giao tiến lên đón, mặt lộ vẻ vẻ sầu lo. Nàng biết, Tần Vũ trên người gánh nặng chưa hề giảm bớt, ngươi từ đầu đến cuối đều đang bận rộn, ta lo lắng thân thể của ngươi. Tần Vũ mỉm cười, nắm chặt tay của nàng, ôn nhu an ủi, ta biết tâm ý của ngươi. Mặc giao nhìn xem hắn ánh mắt kiên định, trong lòng bệnh kia bất an dần dần rút đi. Ngươi khi nào cần, ta cũng sẽ ở. Sau đó không lâu, Tần Vũ đi ra tầm điện, chậm rãi tiến về ngự thư phòng. Chương 997, Vạn Bang Trầu mừng nhạc dạo. Chương 997, Vạn Bang Trầu mừng nhạc dạo. Lúc này, Lý Hoài An đến đây tham kiến. Bệ hạ. Lý Hoài An chắp tay thi lễ, thanh âm bên trong lộ ra một tia nghiêm túc, chúng ta tiếp vào tin tức, Tắc Lưu quốc phái ra sứ giả, hy vọng có thể được đến chúng ta quân sự trợ giúp. Tần Vũ ngồi xuống, nhíu mày, bọn hắn vì sao bỗng nhiên tìm kiếm trợ giúp của chúng ta? Hắn như có điều suy nghĩ. Lý Hoài An trả lời, nghe nói là bởi vì Tắc Lưu quốc nội bộ rối loạn không ngừng, tăng thêm Vương Bắc Man tộc thường xuyên quấy nhiễu, bọn hắn hy vọng được đến quân đội của chúng ta lên tiếng ủng hộ, lấy ổn định thế cục. Tần Vũ nhẹ nhàng gật đầu, hắn trầm tư một lát, đề nghị này hoặc có cơ hội để lợi dụng được. Nếu có thể mượn cơ hội này phát triển ta Đại Tần Hải Dương lực lượng, mở mới mậu dịch lộ tuyến, cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt. Cùng lúc đó, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân đã tụ tập cùng một chỗ, thương thảo hồi hương phòng ngự công việc. Từ Kiện đứng tại địa đồ trước, chỉ vào duyên hải khu vực nói rằng, ta đề nghị tăng cường những này địa khu lực lượng phòng ngự, lấy bảo đảm Hải Dương hành động an toàn. Lưu tướng quân gật đầu đồng ý, Từ Kiện đề nghị sát thực có thể thực hiện, bất quá chúng ta còn cần chiếu cố tăng lên hải quân chiến lực. Tần Vũ tại trong ngự thư phòng, hắn phân phó Lý Hoài An tiếp tục cùng Tắc Lưu quốc sứ giả thương lượng. Mặt khác, thông chi các bộ chuẩn bị sắp bắt đầu hải quân kế hoạch. Bóng đêm dần dần dày, ánh đến trong thư phòng nhảy lên. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Một cái tuổi trẻ thanh âm truyền đến, "Bệ hạ." "A, vào đi." Tần Vũ đáp, trong lòng thoáng qua hiếu kỳ. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Dương Chấn Hưng đi vào, sắc mặt kiên định. "Bệ hạ, ta muốn gia nhập hải quân." Dương Chấn Hưng đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Tần Vũ xoay người lại, đánh giá người tuổi trẻ trước mắt. "Ngươi vì sao muốn gia nhập hải quân?" Hắn chỉ là ngắn gọn mà hỏi thăm. Dương Chấn Hưng mỉm cười, "Bây giờ đại chiến sắp đến, ta hy vọng có thể là Đại Tần Hải Dương bá nghiệp tận một phần lực." Ngữ khí của hắn chân thành, lộ ra đối Đại Tần quốc lòng son dạ sắt. Tốt một cái chí khí thiếu niên. Tần Vũ nhẹ gật đầu, hài lòng nói, "Vậy ta liền bổ nhiệm ngươi làm hạm đội thống lĩnh, dẫn đầu đại quân Đông Độ, ngươi nhưng có lòng tin?" "Tất nhiên không có nhục sứ mệnh." Dương Chấn Hưng trả lời. "Rất tốt, ta sẽ để cho Từ Kiện ủng hộ ngươi, là hạm đội kiến thiết gom góp tài chính." Tần Vũ thỏa mãn phất phất tay, đưa mắt nhìn Dương Chấn Hưng lui ra. Trong lòng của hắn tin tưởng, dạng này người trẻ tuổi chính là Đại Tần tương lai. Không có qua mấy ngày, một tin tức khác cũng ầm vang truyền đến. Tắc Lưu quốc hoàng tử dẫn đầu một chi kỵ binh đến Đại Tần đô thành, yêu cầu cùng Tần Vũ gặp mặt. Tần cung trong đại điện, Tiêu Hạ cùng Lý Hoài An đứng ở một bên, ngay tại thương thảo như thế nào nên đón cái này một khách không mời mà đến. "Bệ hạ, Tắc Lưu quốc hoàng tử muốn cùng chúng ta kết minh, cộng đồng ứng đối La Mã." Lý Hoài An nói rằng. "Bọn hắn tới đúng lúc." Tần Vũ ngồi tại trên long ỷ, trong lòng đã có so đo. Hắn biết chuyện này đối với tăng cường Đại Tần quốc tế địa vị là một cái cơ hội tuyệt vời. Không sai, nếu có thể cùng bọn hắn kết minh, liền có thể tại mới phát hải vực bên trên được đến phát triển. Tiêu Hạ cũng phát biểu giải thích của mình. Truyền lệnh xuống, bố trí một trận nghi thức an ninh, lấy đó ta Đại Tần thành ý. Tần Vũ quả quyết ra lệnh. Tần Vũ tại trên đại điện lặng lặng trầm tư, như một pho tượng giống như ung dung thản nhiên. Trong lòng của hắn minh bạch, Tắc Lưu quốc tới chơi tuyệt không phải ngẫu nhiên, bọn hắn giờ phút này đang đứng ở loạn trong giặc ngoài trong cơn cảnh, mà kết minh Đại Tần, đúng là bọn họ xông ra khốn cảnh hy vọng. Ngoài điện truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân, sau đó, Lý Hoài An cung kính đi lên trước, nhỏ giọng bẩm báo nói, "Bệ hạ, nghi thức hoan nghênh đã chuẩn bị thỏa đáng, Tắc Lưu quốc sứ giả ngay tại trước đại điện chờ." Tần Vũ chậm rãi gật đầu, đem bọn hắn mời vào. Lý Hoài An vung tay lên, cửa điện chậm chậm mở ra, Tắc Lưu Quốc sứ giả tại một vị quý tộc trang phục hoàng tử dẫn đầu dưới, đi vào đại điện. Hoàng tử hướng Tần Vũ có chút không người. Tôn kính đại tần hoàng đế, tên ta An Đề Kha, cảm kích ngài cho cơ hội này. Hắn tiếng phổ thông coi như lưu loát, nhưng mang theo nước lạ giọng điệu. Tần Vũ ngồi ngay thẳng, có chút nâng tay phải lên ra hiệu, An Đề Kha hoàng tử đường xa mà đến, vì chuyện gì mà tới? An Đề Kha không có trả lời ngay, mà là đem trong tay một quả cùng cung kính hai tay dâng lên. Đây là chúng ta kính hiến lễ mọn, nguyện đại tần trời yên biển lặng, phồn vinh hưng thịnh. Tần Vũ nhẹ nhàng tiếp nhận một quả, trong lòng hơi động một chút, bản hoàng tâm lĩnh, không biết lần này đến đây, có tính toán gì không? An Đề Kha thần sắc biến nghiêm trọng, mở miệng nói ra, ta Tắc Lưu Quốc nguyện cùng đại tần ký kết minh ước, cộng đồng đối kháng La Mã xâm lược, chúng ta hiểu đại tần bao năm qua đến ở trên quân sự thành tựu, hy vọng có thể bắt tay hợp tác, để cùng có lợi. Đại điện bên trong không khí bỗng nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người nín hơi chờ đợi Tần Vũ phản ứng. Tiêu Hạ cùng Lý Hoài An trao đổi một cái ngắn ngủi ánh mắt, trong lòng bọn họ đều tin tưởng lần này đàm phán đối đại tần tương lai tầm quan trọng. Tần Vũ trầm ngâm, lập tức lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, nghi thức hoang nên chỉ là mở đầu, bản hoàng nguyện cùng Tắc Lưu Quốc cùng hưởng hòa bình. An Đề Kha thần sắc hơi có vẻ buông lỏng. Bất quá, Tần Vũ thay đổi một loại nghiêm túc ngữ khí, tại thực tế hợp tác trước đó, có chút nguyên tắc tính vấn đề cần hoàn toàn thương nghị cũng đặt thành chung nhận thức. Bệ hạ, mời chỉ rõ. An Đề Kha gấp giọng đáp lại, bên cạnh tùy tùng cũng là một mặt chờ mong. Đầu tiên, chúng ta nhất định phải bảo đảm lẫn nhau lợi ích không thể bị bất kỳ hành động tổn thương. Tiếp theo, bất kỳ điều ước chúng ta đều sẽ công bằng công chính, các ngươi có nhu cầu gì, nói chúng ta đều có thể đàm luận. Tần Vũ ánh mắt lúc này như điện sắc bén, chăm chú tiếp cận An Đề Kha. Đương nhiên, bệ hạ, cái này đúng là chúng ta kỳ vọng. An Đề Kha cung kính đáp lại. Tần Vũ thấy thế, lộ ra an tâm thần sắc. Vài ngày sau, giữa trưa dương quang xuyên thấu qua tùm lá cây khoảng cách bảy vào cản thành trên vách tường, chiếu sáng tòa kia cổ lão mà uy nghiêm cung điện. Tần Vũ đứng tại đại điện phía trước cửa sổ, thần sắc trầm tĩnh. Lúc này, Từ Kiện từ ngoài điện đạp bước mà bảo, hắn đối Tần Vũ thi lễ một cái, "Bệ hạ, liên quan tới cùng Tắc Lưu Quốc kết minh công việc, đa số đại thần đều đã tỏ thái độ duy trì." Tần Vũ nhẹ gật đầu, "Chính như ta sở liệu, cùng Tắc Lưu Quốc kết minh là vì cộng đồng đối kháng La Mã uy hiếp, nhưng ta hy vọng có thể có lâu dài hơn tình báo cùng hợp tác." Từ Kiện nghe xong, hơi suy tư một lát, lập tức nói rằng, "Vì lâu dài chiến lược, chúng ta xác thực cần tiến một bước tăng cường cùng cái khác các quốc gia liên hệ. Bệ hạ phải chăng đã cân nhắc tốt bước kế tiếp hành động?" Tần Vũ mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng kích đánh một cái lòng bàn tay, "Đúng vậy, ta dự định mở ra vạn bang châu mừng thời đại, hướng thế giới biểu hiện ra ta đại tần thực lực, đồng thời tại mậu dịch bên trên nhu cầu ưu thế." Vừa dứt lời, Lý Hoài An cũng đi vào đại điện, hắn bước nhanh đi tới Tần Vũ trước mặt, "Bệ hạ kế hoạch anh minh. Vạn bang châu mừng không chỉ có thể tăng lên đại tần địa vị, cũng có thể tại buôn bán trên biển bên trên đánh vỡ cực hạn, tạo phúc bách tính." Chương 998, Đại Tần Thịnh Điện chương 998, Đại Tần Thịnh Điện. Tần Vũ quay người nhìn thẳng Lý Hoài An, chậm rãi nói rằng, "Hoài An, ngươi nhưng có thượng sách, như thế nào đem việc này thay đổi thực tiễn?" Lý Hoài An có chút túi đầu suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu đáp, "Cần điều động sứ giả, hướng các quốc gia truyền lại chúng ta quyết tâm. Đồng thời ứng với trọng biểu hiện ra ta đại tần quân sự cường đại cùng mậu dịch cùng có lợi tính, mới có thể hấp dẫn càng nhiều quốc gia đến đây tham dự." Ở một bên một mực yên lặng nghe Tiêu Hạ giờ phút này cũng không nhịn được chen vào nói, "Đồng thời, chúng ta cũng muốn bảo đảm trong nước tất cả sự vụ thích đáng an bài, để làm hải ngoại những khách nhân cảm nhận được đại tần phồn vinh." Tần Vũ gật đầu tán đồng, "Đề nghị của các ngươi đều rất tốt." Bên trong đại điện, theo Tần Vũ mệnh lệnh truyền đạt ra, một loạt công tác chuẩn bị cấp tốc triển khai. Bàn nhược quyển bên trong, mấy tên thần tử đang tụ tập cùng một chỗ, là sắp đến vạn bang châu mừng tinh tế chuẩn bị. Lúc này, Tần Vũ cùng Tần Y Lì hai tiểu hải tử cũng bị cho phép tham dự lần này hội nghị. Tần Y Lì lôi kéo ca ca tay háo tò mò hỏi, "Ca ca, ngươi nói những cái kia đường xa mà đến sứ giả sẽ là cái dạng gì đâu?" Tần Vũ vuốt vuốt đầu của nàng, mỉm cười đáp, "Sẽ có rất nhiều người à, các loại hình dạng đều có. Phu hoàng nói qua, bọn hắn mang theo phương xa phong tình cùng cố sự." Mà ở một bên thương thảo Lý Hoài An thì nói rằng, "Chúng ta cần sớm làm tốt đầy đủ chuẩn bị." Không sai, Tiêu Hạ tiếp lời đề, đặc biệt là tại sắp xếp chỗ cư trú cùng chiêu đái phương diện, nhất định phải thể hiện ra chúng ta đại tần lễ nghi, cái này không chỉ có là triển lãm cá nhân bày ra thực lực cơ hội, cũng là đối ngoại biểu thị công khai ta đại tần văn hóa cửa sổ. Còn có một chút hạng tự xen vào nói, thần sắc có chút nghiêm trọng, "Chúng ta nhất định phải tăng cường biên phòng điều tra, để phòng bất trắc. Có vài quốc gia khó tránh khỏi lòng mang tạp niệm." Đối với cái này, Từ Kiện trầm giọng đáp, "Phủ tướng quân bên kia ta sẽ an bài nhân thủ, bảo đảm tất cả tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." Lúc này, Tần Vũ cũng đi đến, hắn đi hướng một trường phủ kín địa đồ bàn, cúi đầu xuống tường tận xem xét một lát, sau đó ngẩng đầu lên, "Lần này vạn bang chào mừng, là chúng ta đại tần thịnh sự, cũng là đối toàn bộ thiên hạ biểu thị công khai. Chúng ta không chỉ có muốn nên đón các quốc gia sứ giả, càng phải để bọn hắn nhìn thấy một cái phú cường, hài hòa đại tần." Lời của hắn tại trên đại điện khơi dậy cộng minh, đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, cũng lần nữa dấn thân vào tới khẩn trương công tác chuẩn bị bên trong. Cùng lúc đó, ở xa tây vực Ô Đà quốc trong cung thất, một quyển đến từ đại tần nặng nghề mời quyển trục đang bị đệ trình tới Ô Đà vương trước mặt. Ô Đà vương nhìn xem quyển trục, thần sắc lộ ra 10 phần trang nghiêm. Đại tần mặc dù chưa đối Ô Đà tạo áp lực, nhưng cự tuyệt mời hiển nhiên là không khôn ngoan cử chỉ. Hắn cân nhắc một lát, cuối cùng quyết định tự mình từ bộ lạc bên trong chọn lựa một vị cơ trí sứ giả, chuẩn bị phái đi đại tần biểu thị hữu hảo. Đương theo cái này nhất quyết sách, là toàn bộ Ô Đà quốc người đều khẩn trương lên. Vào lúc giữa trưa, dương quang xuyên thấu qua cao ngất cung điện song cửa sổ vẩy vào đại điện trên sàn nhà, Tần Vũ đi lại nhẹ nhàng đi nhập. Từ Kiện, Lưu tướng quân, chuyện như thế nào? Tần Vũ nhìn về phía đứng ở một bên hai vị tâm phúc bộ hạ, trong giọng nói lộ ra mấy phần chờ mong. Từ Kiện lập tức tiến lên một bước, bệ hạ, các hạng công tác chuẩn bị tiến triển thuận lợi, nhất là liên quan tới mở biển kế hoạch áp dụng, chúng ta đã cùng Đông Hải các làng trài đạt thành sơ bộ hiệp nghị, bên kia ngư nghiệp cùng vận tải đường thủy đều có thể vì nước dùng. Lưu tướng quân đâu? Tần Vũ chuyển hướng Lưu tướng quân, giọng mang lo lắng. Khởi bẩm bệ hạ, quân đội của chúng ta đã ưu tiên hoàn thành duyên hải phòng ngự bố trí. Nếu có bất kỳ gió thổi cỏ lay, chúng ta chắc chắn kịp thời ứng đối. Lưu tướng quân đáp, đồng thời còn nói bổ sung, hơn nữa, các quốc gia sứ giả đã liên tiếp đến, tiếp đãi công tác cũng đã an bài thỏa đáng. Nghe xong hồi báo của hai người, Tần Vũ trên mặt hiện ra vẻ hài lòng mỉm cười. Rất tốt, những này không chỉ có là chúng ta Đại Tần mở biển kế hoạch trọng yếu tạo thành bộ phận, cũng vì tương lai của chúng ta đánh xuống cơ sở vững chắc. Lúc này, ngoài điện truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân, Tần Hú mang theo muội muội Tần Y Lì nhảy nhót đi tới. Tần Hú ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, hỏi: Phu hoàng, phía ngoài sứ giả thật nhiều, bọn hắn đều là hướng chúng ta học tập sao? Tần Vũ nhìn xem con của mình, ôn nhu nói: Đúng vậy, bọn hắn đều là đến xem quốc gia của chúng ta đến cỡ nào phồn vinh, đồng thời chuẩn bị cùng chúng ta hợp tác. Tần Y Lì mở to hai mắt, tò mò hỏi: Kia phụ hoàng, chúng ta có phải hay không phải thật tốt hoàn đãi bọn hắn? Tần Vũ mỉm cười ngồi xuống thân thể, sờ lên tiểu nữ nhi đầu, không sai, tượng chúng ta Đại Tần dạng này đại quốc, nhất định phải hiện ra chúng ta lễ nghi. Trận này tràn ngập ôn nhu đối thoại vừa vặn bị mới vừa vào điện Mặc Giao nghe được, nàng cười nhẹ, đi đến Tần Vũ bên người, ôn nhu nói, bệ hạ, nghe nói Du Thị đang nghiên cứu như thế nào cải thiện phương Bắc tới tiêu hệ thống, phải chăng cần ta đi cân đối một hai? Tần Vũ đứng dậy, có chút tán thưởng mà nhìn xem Mặc Giao, vậy làm phiền ngươi, Thái Phi, ngươi một mực tham dự những sự vụ này, dân chúng đối ngươi cũng là tán thưởng có thừa. Mặc Giao phúc phúc thân. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chiều cống ngày này, Tần Vũ ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, có chút nheo mắt lại, nghe Lý Hoài An báo cáo. Bệ hạ, Lý Hoài An ngữ khí ổn trọng, mang theo mấy phần kiêu ngạo mà nói, căn cứ chúng ta nhận được danh mục quà tặng, Ô Đa Quốc, Nguyệt Chi Quốc, Tinh Tuyệt Quốc cùng An Đồ Quốc đưa cống phẩm, đều là vô cùng vật chân quý. Không chỉ có ngựa tốt, còn có các loại hi hữu vàng bạc châu báu, tổng giá trị vượt qua 5000 vạn tiền. Tần Vũ gật gật đầu, trong mắt xẹt qua vẻ hài lòng. Hắn từ trước đến nay coi trọng cùng các quốc gia ngoại giao qua lại, những này cống phẩm biểu hiện không chỉ có là Đại Tần uy nghiêm, càng là đối với hắn chi phối năng lực tán thành. Trong điện quần thần theo sáng ngời, không tự chủ được hướng rộng mở ngoài cửa nhìn lại. Trong gió, mơ hồ có thể nghe được các quốc gia đám sứ giả chờ ở bên ngoài đợi xì xào bàn tán. Bệ hạ, bây giờ Đại Tần uy danh lan xa, các quốc gia nhao nhao chiều bái, đúng là vạn dân chúc kính. Tiêu Hạ bước lên trước một bước, đây đều là bệ hạ mưu tính sâu xa, trị quốc có phương pháp chi kết quả. Tần Vũ mỉm cười, ánh mắt nhu hòa xuống tới, chư vị ái khanh phụ tá cũng là không thể bỏ qua công lao. Mà lúc này, Hạ Tự từ sau sắp xếp mấy bước đi ra, sắc mặt nghiêm trọng, bệ hạ, những này cống phẩm mặc dù phong, nhưng cũng mang ý nghĩa các quốc gia đối kỳ vọng của chúng ta ngày càng cao. Chúng ta muốn đáp lại ra sao những này chờ mong? Trong điện nhất thời lâm vào trầm mặc, đám người đều đang đợi lấy hoàng đế quyết sách. Tần Vũ trầm ngâm một lát, nếu ta Đại Tần có thể được thiên hạ cùng tôn, tất nhiên muốn lấy đức hạnh nhân. Đối đãi các quốc gia sứ giả, không chỉ có muốn lấy lễ để tiếp đón, càng phải bày ra chi bằng vào ta Đại Tần phong phạm. Lúc này, Mặc Giao mang theo Tần Y đi cùng Tần Hú đi vào trong điện, ôn hòa tiếp lời đầu, như thế đến nay, không chỉ có thể khiến cho ta Đại Tần các nơi được lợi, cũng có thể là dân chúng được đến càng nhiều tài phú cùng phúc lợi. Tần Vũ thưởng thức nhìn qua nàng, tán thưởng gật đầu, chính là đạo lý này. Chương 999, mới hạm xuống nước. Chương 999, mới hạm xuống nước. Tần Hú nhìn thấy phụ hoàng, tràn đầy hiếu kỳ, phụ hoàng, những này chân quý cống phẩm sẽ dùng tới làm cái gì đâu? Tần Vũ mỉm cười giải thích, một bộ phận sẽ dùng với đất nước kho, trợ giúp quốc gia kiến thiết, còn lại sẽ ban thưởng cho có công chi thần. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua thật mỏng sương sớm vẩy vào vị mép nước, lan tăn ba quang nổi bật mấy chiếc sắp xuống nước tiểu mới chiến hạm, toàn bộ cảnh tượng rộng lớn mà rung động. Các quốc gia đám sứ giả bị dẫn đạo đến tận đây, tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Ô Đà Vương đứng ở trước đám người sắp xếp, ánh mắt khóa chặt ở đằng kia chút quái vật khổng lồ bên trên, hắn thấp giọng cảm khái, thật không hổ là Đại Tần, chiến hạm này quy mô đã viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Đúng vậy a, lần này chúng ta tiểu quốc sống yên phận chi pháp, phải nhờ vào phụ thuộc cường giả. Dùa Tư Vương ở một bên phụ họa, trong mắt hiện lộ ra một loại phức tạp cảm xúc. Theo chiến hạm treo bậc thang buông xuống, Tần Vũ một đoàn người đi lại ung dung từ trên bờ đi tới. Hai bên đi theo chính là Mặc Giao, Hạ Tự cùng với các đại thần, các tướng lĩnh từng cái tinh thần phấn chấn. Tần Vũ đối với tụ tập đám sứ giả gật đầu mỉm cười, đơn giản dáng vẻ bên trong lộ ra vô tận khí phách. Hắn cao giọng tuyên bố, "Hôm nay là ta Đại Tần tiểu mới dưới chiến hạm thủy chi ngày, cảm tạ các vị sứ giả quang lâm. Ta Đại Tần nguyện cùng các quốc gia cộng đồng tiến bộ, sáng tạo càng thêm phồn vinh tương lai." Ô Đả Vương cùng Dùa Tư Vương nhìn nhau, lập tức đi ra phía trước, đồng thời cúi đầu hành lễ, "Tần hoàng bệ hạ nắm giữ hùng vĩ như vậy thủy sư, quả thật thiên hạ chi phúc, cũng là chúng ta tiểu quốc phúc phận." Ngài quá khen, Tần Vũ không mất cơ hội cơ cười cười, "Đại Tần bằng lòng cùng các quốc gia chia sẻ phần này phồn vinh, bảo đảm đôi bên cùng có lợi." Mặc Giao ở một bên dịu dàng nói bổ sung, càng quan trọng hơn là vì trung kiến hòa bình, chiến hạm của chúng ta không chỉ là vũ khí, càng là vì bảo hộ đại gia. Lời vừa nói ra, lần nữa dẫn tới các quốc gia sứ giả nhao nhao gật đầu nói phải. Bọn hắn đều cảm nhận được Đại Tần thành ý cùng đại khí, nhất là đối tiểu quốc tha thứ. Tần Hú thì lôi kéo muội muội Tần Y lìa tay, chạy đến bong tàu biên giới, tò mò nhìn qua thân tàu dưới dòng chảy xiết. Bọn hắn nhỏ giọng thảo luận như thế nào miêu tả cái này hùng vĩ cảnh tượng cho bằng hữu nghe. Từ Kiện cùng Lưu tướng quân đứng tại cách đó không xa, lẫn nhau thay đối phương sửa sang lại khôi giáp, xác nhận tất cả ngay ngắn trật tự. Lý Hoài An lặng yên tới gần Tần Vũ, nói khẽ, "Bệ hạ, các quốc gia sứ giả đều đã cho thấy thái độ, tiếp xuống nên như thế nào làm việc chính, liền nhìn ngài quyết sách." Tần Vũ tự tin gật đầu, thấp giọng đáp, "Thiên hạ đều là nước bạn, cùng hưởng phúc, hợp lực lợi, Đại Tần cuối cùng rồi sẽ vì thế mà phồn thịnh." Tần Vũ mỉm cười nhìn về phía phương xa, mặt biển sóng nước lấp loáng, tôn lên kiểu mới chiến hạm càng thêm hùng vĩ. Cảnh tượng trước mắt nhường trong lòng của hắn có chút tự hào, tâm hắn biết, cái này không chỉ là quân lực biểu hiện ra, càng là Đại Tần tương lai phát triển một lần thời cơ. Tần Hoàng bệ hạ lúc này, Ô Đả Vương cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, "Chúng ta nguyện ý cùng Đại Tần kết làm đồng minh, cộng đồng phát triển." Hắn nhìn thoáng qua Dụ Tư Vương, cái sau nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Tần Vũ khẽ gật đầu, nhìn qua hai vị sứ giả có thể có ý đó, ta rất vui mừng, tin tưởng tại chúng ta cộng đồng cố gắng phía dưới, nhất định có thể nên đón một cái hòa bình yên ổn thời đại. Các quốc gia sứ giả từ hắn ngôn ngữ bên trong cảm nhận được một loại không thể nghi ngờ lực lượng, nhao nhao tỏ vẻ ra là bằng lòng gia tăng hợp tác ý nguyện. Nghe được dạng này đáp lại, Tần Vũ trong lòng bằng thêm mấy phần cảm giác thành tựu. Đứng tại cách đó không xa, Mặc Giao trong lòng dâng lên vẻ kiêu ngạo, nàng âm thầm nghĩ tới, Tần Vũ không chỉ là một cái ưu tú quân chủ, càng là nàng chân chính dựa vào. Ánh mắt của nàng nhẹ nhàng lướt qua ở đây mỗi người. "Phụ thân, chiếc thuyền này thật thật lớn a." Tần Vũ ức chế không nổi hưng phấn trong lòng, lôi kéo muội muội tay đi đến Tần Vũ bên người. Trong mắt hắn, phụ thân không chỉ có là vô địch kẻ thống trị, càng là một cái vĩ đại thám hiểm giả. "Đúng vậy à, huynh trưởng, chúng ta có thể hay không có một ngày cũng giống phụ thân như thế đi thuyền trên biển cả đâu?" Tần Y liếc mặt mũi tràn đầy ước mơ, trong mắt tràn ngập tò mò. Tần Vũ cười sờ lên đầu của bọn hắn, "Đương nhiên có thể, chỉ cần các ngươi cố gắng học, tương lai hải dương chính là các ngươi sân chơi." Đúng lúc này, Lý Hoài An tiến lên mấy bước, nhẹ giọng nhắc nhở, "Bệ hạ, yến hội đã chuẩn bị thỏa đáng, các quốc gia sứ giả đều đang chờ mong ngài diễn thuyết." Tần Vũ gật đầu ra hiệu, sau đó đối với ở đây đại thần cùng các tướng lĩnh nói rằng, "Đi thôi, chúng ta đi đến hội." Theo Tần Vũ dẫn đầu, đám người dần dần đi vào đến đại điện, trong điện trang trí xa hoa, chính giữa sắp đặt cao tọa, bốn phía trưng bày lấy các quốc gia cống phẩm, hiển lộ rõ ràng ra Đại Tần cường thịnh. Chủ khách ngồi vào vị trí sau, Tần Vũ giơ ly rượu lên, cao giọng tuyên bố, "Hôm nay, cảm tạ các quốc gia sứ giả đường xa mà đến, cộng đồng chứng kiến Đại Tần quang huy thời khắc. Hy vọng hôm nay chỉ là vừa mới bắt đầu, từ nay về sau, chúng ta lẫn nhau nâng đỡ." Ở đây đám sứ giả đều đi theo nói một câu nguyện thiên hạ phồn vinh hưng thịnh. Sáng sớm hôm sau, Tần Vũ sớm liền đứng dậy, chuẩn bị hôm nay trọng yếu hoạt động, tiểu mới chiến thuyền xuống nước nghi thức. Hắn mặc vào trang trọng chiến bào màu đen, bên hông treo biểu tượng quyền lực bội kiếm, sau khi đánh răng rửa mặt xong, hắn nhìn gương nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra thần thái sang láng. "Bệ hạ, tất cả chuẩn bị đã thỏa, đương sự sứ giả đã đợi đợi bên ngoài." Lý Hoài An cung kính đứng tại cửa đại điện, hướng Tần Vũ báo cáo. Tần Vũ hài lòng gật đầu, "Tốt, để bọn hắn hơi chờ một lát, chúng ta hiện tại liền xuất phát." Làm Tần Vũ đi vào nghi thức địa điểm lúc, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân đã ở chờ, cùng các quốc gia sứ giả có chút hàn huyên. Bọn hắn đứng tại rộng lớn bến tàu, nhìn về phía dần dần hoàn thành tiểu mới chiến thuyền, thân tàu dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang. Tần Vũ đi lên trước, bên cạnh Mặc Giao có chút dắt ống tay áo của hắn, nhỏ giọng khích lệ nói, "Nguyện chúng ta Đại Tần huy hoàng lại thêm huy hoàng." Cách đó không xa, Tần Vũ cùng Tần Y Lệ cũng tràn đầy phấn khởi nhìn về phía khổng lồ chiến thuyền. Tần Vũ lôi kéo muội muội tay, khắp khuôn mặt là ngưỡng mộ, phụ thân thật sự là quá lợi hại. Tần Y Lệ thì nhịn không được hỏi, "Phụ thân, chúng ta cũng có thể đi chiếc thuyền kia bên trên nhìn xem sao?" "Đương nhiên." Tần Vũ cười gật đầu, "Hôm nay không chỉ có là biểu hiện ra mới chiến thuyền, cũng là để các ngươi nhìn xem đại minh thực lực." Rốt cục, theo tiếng trống vang lên, tiểu mới chiến thuyền chậm rãi vào nước. Thân tàu vững vàng đỗ tại trên mặt sông, nương theo lấy bọt nước văng khắp nơi, cảnh tượng hùng vĩ. Tần Vũ lúc này đi đến trước mặt mọi người, cao giọng nói rằng, "Đây là chúng ta Đại Tần kiểu mới chiến hạm, sẽ thành chúng ta tương lai trên biển lực lượng trọng yếu trụ cột, nó trang bị mới nhất ba cung sáng đỏ, công thủ gồm nhiều mặt." Các quốc gia sứ giả nhìn chăm chú lên chiến hạm khổng lồ, nhao nhao kinh thán không thôi. Nhất là nhìn xem trên chiến hạm cử thế vô song ba cung sáng đỏ, càng là dưới đáy lòng âm thầm khâm phục Đại Tần cường đại kỹ thuật. Đầu Man Thiền Vu cũng đứng ở trong đám người, nhìn chăm chú Đại Tần chiến hạm uy vũ, trong lòng đối cái này ngày xưa cường địch càng thêm nhiều hơn mấy phần kính sợ. Chương 1000, Thiên Hạ Bố Cục. Chương 1000, Thiên Hạ Bố Cục. Hắn khẽ gật đầu, tâm tư thay đổi thật nhanh, biết rõ lúc này cần phải cùng Đại Tần duy trì tốt đẹp quan hệ. Nghi thức kết thúc sau, Tần Vũ mang theo chúng hạ thần hồi cung, mà các quốc gia đám sứ giả đều chuẩn bị đi trở về báo cáo điều này, làm cho bọn hắn tim đập nhanh kiến thức, đều cảm thán Đại Tần không thể khinh thường thực lực. Nghi thức kết thúc sau, Tần Vũ đi vào trong cung đại điện, chúng thần nhao nhao quỳ lạy chúc mừng thịnh sự viên mãn hoàn thành. Giờ phút này Tần Vũ, thân mang long bảo, ánh mắt thâm thúy, hắn phất phất tay, ra hiệu đám người đứng dậy. "Các vị ái khanh đều bất vả." Tần Vũ mỉm cười, đảo mắt tả hữu. Hắn lúc này, nội tâm đã có kế tiếp trọng đại kế hoạch. Vừa dứt lời, Lý Hoài An liền tiến lên một bước, không người nói, "Bệ hạ, hôm nay chi thịnh muốn chuyển cho tư phương, nhất định có thể chấn nhiếp nước ngoài." Trong giọng nói của hắn khó nén vui mừng. Lý Khanh nói cực phải. Tần Vũ nhẹ nhàng gật đầu, "Bất quá, chúng ta cũng không thể chống chân dựa vào biểu hiện ra vũ lực đến nhường nước khác kính sợ." Đứng ở một bên Mặc Giao vẻ mặt dịu dàng, nàng nói khẽ, "Bệ hạ có gì thượng sách?" Tần Vũ mỉm cười, lập tức cao giọng nói rằng, "Ta cân nhắc trong tương lai trong vòng 2 năm, kiến tạo 100 chiếc chiến hạm và mấy ngàn chiếc cỡ trung tàu hộ tống, lấy tốt hơn bảo vệ ta Đại Tần cương thổ. Đồng thời, ta cũng kế hoạch cử hành thế giới mậu dịch đại hội." Trong điện lập tức hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị cái này to lớn kế hoạch hấp dẫn. Tiêu Hạ phản ứng đầu tiên, vui vẻ tán thưởng nói, "Bệ hạ quả nhiên mưu tính sâu xa, bực này kế hoạch không chỉ có thể đề cao quốc lực, càng có thể tăng cường cùng các quốc gia liên hệ." Hạng Tự lại khẽ cau mày nói, chỉ sợ cần nhiều mặt kiếm tài chính cùng nhân lực. Việc này cứ giao cho Tiêu Hạ cùng Hạng Tự phụ trách thu xếp. Tần Vũ tâm như gương sáng, vững như bàn thạch.
Vâng.
Hai người cùng kêu lên đáp. Mà nơi này lúc, Tần Vũ cùng Tần Y thì hai huynh muội cũng lặng yên đi vào đại điện. Tần Vũ một mặt hưng phấn mà hỏi thăm, phụ hoàng, cử hành đại hội sẽ có thật nhiều ngoại quốc thương nhân tới sao?
Đúng vậy, Hú Nhi.
Tần Vũ từ ái gật đầu, hắn liếc qua bên cạnh Tần Y Lệ, sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Y Lệ Nhi, chuyện này với các ngươi đều là cái học tập cơ hội tốt. Tiểu cô nương ngáy mắt, cái hiểu cái không gật đầu. Ngay tại cái này ấm áp lúc, Lưu tướng quân tiến lên bẩm báo, bệ hạ, các quốc gia sứ thần đối với kế hoạch của ngài có chút sợ hai thán phục, đều biểu thị bằng lòng tham dự. Quả thật như thế, vậy thì vừa vặn. Nhân cơ hội này, chúng ta muốn cùng các quốc gia sứ thần hiệp đảm cụ thể hợp tác công việc. Tần Vũ đứng tại giữa đại điện, nhìn chăm chú của thần. Hắn chậm rãi quét mắt một vòng, nói rằng, hôm nay thiên hạ tình thế thay đổi trong nháy mắt, đại tần chỉ có lớn nhỏ đều chú ý, mới có thể trường trị cửu an. Đứng tại phía dưới Từ Kiện cùng Lý Hoài An âm thầm gật đầu, Lưu tướng quân nhìn thoáng qua Tần Vũ, có chút tiến lên một bước. Vậy hạ, nếu như chúng ta dùng cái này cường đại thủy sư lực lượng đến bảo vệ đường thuyền, thiên hạ thương nhân tất nhiên vui lòng phục tùng gia nhập. Hắn nói, trong giọng nói tràn ngập lòng tin. Mặc Giao một mực nhìn chăm chú lên Tần Vũ, nàng tin tưởng trượng phu dạng này mưu đồ là trải qua nghị sâu tính kỹ. Nàng nhẹ nhàng linh hoạt rời bước tới Tần Vũ bên cạnh, ôn hòa nói, đây đối với chúng ta Mặc Gia cũng là hoàn toàn mới kinh ngộ, ta sẽ cùng với gia phụ thương nghị. Nghe được Mặc Giao lời nói, Tần Vũ trong lòng một hồi ấm áp, cùng nhau Mặc Gia duy trì, tất cả đem như hổ thêm cánh. Hắn tiếp tục nói bổ sung, các quốc gia tuy có dị nghị, nhưng chúng ta dự tính ban đầu là tạo phúc thế giới, cũng không phải là xưng bá. Dạng này, bọn hắn liền không lời có thể nói. Đang lúc này, ngoài điện truyền đến một hồi tiếng bước chân rộn rập, một cái người mang tin tức vẻ mặt hốt hoảng xông vào đại điện, khấu đầu bẩm báo nói, bệ hạ, Đại Nguyệt thị quốc đã phái sứ đoàn sắp tới, đặc biệt đến đây cùng bản liên minh sự tình. Lời vừa nói ra, mọi người đều xá, các quốc gia sứ giả vốn đã không dễ điều hòa, lần này có thể khiến cho Đại Nguyệt thị dẫn đầu đáp lại, không thể nghi ngờ là cái tốt đẹp bắt đầu. Tần Vũ thì mở to hai mắt nhìn, còn là thiếu niên hắn còn không biết ở trong đó lợi hại, liền quấn lấy Tần Vũ hỏi, phụ hoàng, bọn hắn thực sẽ bằng lòng hợp tác sao? Tần Vũ mỉm cười vỗ vỗ Tần Vũ bả vai, nói rằng, Đại Tần từ trước đến nay kiên trì bền bỉ, mới có địa vị hôm nay, Y Lệ Nhi, ngươi phải thật tốt tập được phụ hoàng thống ôm đại cục tâm pháp a. Nho nhỏ Tần Y Lệ như cái tiểu đại nhân giống như gật đầu, nắm chặt Lý Hoài An đưa nàng thẻ tre. Tần Vũ ngắm nhìn một phía, đầy dây đi tới đều là hăng hái chi sĩ, lần này kế hoạch đem quyết định Đại Tần cùng thế giới vận mệnh, ta hy vọng các vị đang ngồi đều có thể toàn lực ứng phó. Mấy ngày sau, đương triều công đường tiếng nghị luận dần dần bình ổn lại lúc, Tần Vũ có chút lên giọng, nhìn thẳng đang ngồi mỗi người, chư vị, hôm nay ta đem tuyên bố một cái trọng yếu quyết định. Hắn dừng lại một chút, quét mắt dưới đài chúng thần. Tất cả mọi người nín thở. Chúng ta quyết nghị đem Đồ An quốc đặt vào Đại Tần bản đồ. Vừa dứt lời, toàn bộ trong đại điện nhất thời tĩnh mịch. Thậm chí liền luôn luôn trầm ổn Từ Kiện, trên mặt cũng mơ hồ hiện lên một tia kinh ngạc. Lưu tướng quân chấn động trong lòng, nhưng vẫn đứng ra, lớn tiếng hỏi, "Vậy hạ, đây có phải hay không quá mạo hiểm? Đồ An quốc địa thế hiểm yếu, như tùy tiện nhập vào, quân ta phải chẳng có thể ổn định thế cục." Tần Vũ không chút do dự, bình tĩnh trả lời, "Lưu tướng quân, nguyên nhân chính là nó địa thế hiểm yếu, nếu có thể đặt vào ta Đại Tần, chính là ta cương vực vững chắc nền tảng. Còn nữa Đồ An quốc có tài nguyên phong phú, chúng ta nhưng cùng chi hợp tác hỗ trợ lẫn nhau." Âm thầm, Lý Hoài An chậm rãi bước qua sợi râu, mở miệng nói bổ sung, "Bệ hạ kế này, kỳ thực chất chứa thâm ý như việc này thành, Đồ An thông thương yếu đạo liền tại ta tay. Thiên hạ thương nhân, đem chạy theo như vịt, cớ sao mà không làm?" Trầm tư một lát, hạ tự biểu thị duy trì, "Bệ hạ kế hoạch có thể làm ta Đại Tần dành dụm vô tận tài phú, như vận chủ thỏa đáng, thậm chí có thể một lần hành động thuần phục Bắc Cảnh." Trong điện có chút dao động, nhưng mà càng nhiều người bắt đầu cân nhắc cái này nhấc lên án khả năng. Lúc này, Tần Vũ tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên, đám người lập tức an tĩnh lại. Hán, chúng ta còn có một phần kế hoạch để ứng đối khả năng phát sinh náo động. Tần Vũ tuyên bố kế hoạch tỏ rõ vững chắc Đồ An quốc sách lược, trong đó bao quát phái đại quân đóng giữ cùng làm địa chủ tốc độ dòng chảy lực kết minh, bảo đảm hòa bình quá độ. Mặc Giao đứng ở một bên, nhẹ giọng đối Tần Vũ nói, cái này không chỉ có là đối ngoại hung hăng, càng là chúng ta tự thân cần yên ổn. Tiêu Hạ cũng lên tiếng duy trì, vậy ra quyết định tuyệt không vấn đề. Lúc này, Tần Vũ nhịn không được chen vào nói, phụ hoàng, làm như vậy thật có thể nhường tất cả mọi người bằng lòng đi theo chúng ta sao? Tần Vũ cười gật đầu, Hú Nhi, ngươi còn cần nhiều học. Cùng nó quá mức khắc nghiệt, chẳng bằng ân uy tịch thi, khiến người vui lòng phục tùng. Trong điện tiếng nghị luận dần dần thấp xuống, rõ ràng dễ thấy, đại đa số thần tử đã tán thành Tần Vũ kế hoạch. Cuối cùng, Tần Vũ ngắm nhìn một phía, nghiêm túc tuyên cáo, các vị, việc này việc quan hệ ta Đại Tần tương lai hưng thịnh, cần phải cộng đồng cố gắng. Nghị sự đã xong. Chương 1001, Đồ An nhập vào chương 1001, Đồ An nhập vào hắn biết, đó cũng không phải đơn giản một hạng chính sách, mà là liên quan đến toàn bộ Đại Tần tương lai bố cục. Vài ngày sau, triều đình chính thức ban bố chỉnh hợp Đồ An quốc quyết sách. Sau đó, một cái sáng sủa sáng sớm, Tần Vũ tự mình xuất hiện tại Thương Long quảng trường, tiếp nhận đến từ bốn phương tám hướng bách tính gieo họ. Trong lúc nhất thời, tiếng hô chấn thiên, bệ hạ vạn tuế hò hét vang tận mây xanh. Tại quảng trường trên đài cao, Tần Vũ có chút đưa tay, ra hiệu đám người an tĩnh lại. Đại Tần các dũng sĩ, dân chúng, con đường này chúng ta đem cùng một chỗ bước vào. Đồ An đặt vào, khiến cho quốc gia của chúng ta càng thêm vững chắc, lực lượng của các ngươi là đây hết thảy nền tảng. Dưới đài, Tần Vũ đi theo sau lưng của phụ thân, trong mắt tràn đầy sùng bái. Hắn nhớ lại phụ hoàng dạy bảo lời nói, kiên định nắm lên quyền đến, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, một nhất định phải trở thành giống cha hoàng dạng này lãnh tụ. Mạc Giao đứng tại trước sân khấu, tay áo nhẹ nhàng, trên mặt mang vui mừng cười. Cùng lúc đó, xử lý xong công vụ Tần Vũ về tới cung nội, tiếp nhận đến từ người nhà ân cần thăm hỏi. Tần Y Liễu vui sướng nhào vào phụ thân trong ngực, ngại thanh mại khí hỏi, "Phụ hoàng, đồ ăn có phải hay không có rất nhiều chơi vui địa phương?" Tần Vũ cười sờ lên nữ nhi đầu, "Đúng vậy, chờ ngươi lớn lên chút, phụ hoàng nhất định dẫn ngươi đi nhìn xem." Tại triều đình về sau, các quốc gia sứ giả ở giữa nói chuyện thì lộ ra càng thêm nghiêm nghị. Bọn hắn đứng tại mây trôi trong cát, nhìn chăm chú nơi xa tráng lệ cung điện, nhất thời không nói gì. Một vị sứ giả nhẹ nói, "Đại Tần cường thịnh, ai dám tranh phong đâu?" Một vị khác thì lắc đầu bất đắc dĩ, Tần Vũ đích thật là cái không thể khinh thường đối thủ. Theo màn đêm buông xuống, nội cung đèn đuốc sáng trưng. Từ Kiện, Lý Hoài An chờ trọng thần tề tụ thư phòng, cùng bàn việc lớn quốc gia. Trong mị rót đầy nước trà lượn lờ bốc lên, Lý Hoài An nhẹ giọng nhắc nhở, "Bệ hạ, cho dù là lần này kế hoạch thỏa đáng, chúng ta vẫn cần bảo trì cảnh giác." Đúng vậy, A Lưu tướng quân cũng biểu thị đồng ý, để phòng bất chắc. Tần Vũ có chút nhíu mày, lộ ra cười yếu ớt, "Yên tâm đi, bạn cùng địch tự sẽ rõ ràng, quang minh lỗi là người, không sợ mạch nước ngầm." Màn đêm dần dần sâu, Tần Vũ chính phục án xem xét đấu trường, trong phòng vẹn vẹn lưu lại mấy sợi mờ nhạt ánh nến. Thư phòng nơi hẻo lánh sau tấm bình phong, thỉnh thoảng truyền đến các trọng thần rệ rệ thì thầm thương nghị âm thanh. Từ Kiện dựa vào sau mà đứng, thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm trải rộng ra xa bàn bên trên đột hiện lấy đại tần cương thổ biên giới tuyến. "Vậy hạ, sẽ lở cổ đế quốc độc tính, chúng ta không thể tùy tiện coi nhẹ." Lý Hoài An nhẹ nhăn mày, trong lời nói lộ ra ít có lo lắng, bọn hắn cùng La Mã phân tranh, lúc nào cũng có thể lan đến gần chúng ta. Tần Vũ nhẹ nhàng để bước xuống, dừng lại một lát sau, mỉm cười nhìn về phía Lý Hoài An. "Ngươi có gì cao kiến?" Lý Hoài An trầm tư, nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm. "Có lẽ, chúng ta nên tăng cường cùng một ít phương xa nước bạn liên hệ, chuẩn bị bất trắc." Một bên Tiêu Hạ nhịn không được chen vào nói, "Kỳ sách tất nhiên trọng yếu, thế nhưng chúng ta thực lực bản thân càng thêm mấu chốt. Lúc này chỉnh đốn quốc lực, tăng lên các nơi hưởng ứng tốc độ, mới là mấu chốt." Tần Vũ gật gật đầu, cân nhắc lấy hai người khác biệt ý kiến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, "Như hôm nay lúc không rõ, thừa dịp lúc ban đêm thảo luận, chư vị cũng khó tránh khỏi khôn đốn. Ngày mai bàn lại a." Cùng lúc đó, Mạc Giao ở bên trong điện nhẹ giọng hô hai đứa bé chuẩn bị đi ngủ. Nho nhỏ Tần Y Liễu một bên ngượng ngùng ngáp dài, một bên hỏi, "Mẫu phi, phụ hoàng lúc nào khả năng mang ta đi nhìn đồ ăn?" Mạc Giao mỉm cười cúi đầu, nhẹ giọng trả lời, "Chờ Y Liễu nhi lớn lên chút, phụ hoàng liền sẽ dẫn ngươi đi nhìn thế giới rộng lớn. Kia phụ hoàng sẽ mang cả cả cùng đi sao?" Tần Y Liễu mở to ngây thơ ánh mắt nhìn về phía vẫn đang trầm tư Tần Hú. Mạc Giao mỉm cười, ánh mắt từ ái nhìn về phía hai đứa bé này, "Đúng vậy à, đến lúc đó, Hú nhi cũng sẽ là phụ hoàng đáng tin giúp đỡ đâu." Tần Hú nghe xong ánh mắt lóe sáng, hắn một mực lòng mang chí hướng. Chỉ là, trong lòng của hắn cũng âm thầm minh bạch, chính mình còn cần cố gắng mới có thể không vấp phần này chờ mong. Theo bóng đêm dần dần dày, các quốc gia sứ giả thì tại trụ sở của bọn hắn bên trong xì xào bàn tán. Sẽ lở cổ sứ giả thần sắc nghiêm trọng. Bọn hắn mặc dù trải qua rất nhiều sóng gió, nhưng giờ phút này đối mặt đại tần cường thịnh, bất an trong lòng cũng khó mà lắng lại. "Có lẽ, chúng ta cần lần nữa cân nhắc lựa chọn một vị sứ giả," thấp giọng nói rằng, "Sẽ lở cổ vận mệnh không cho chúng ta sơ sẩy." Sáng sớm hôm sau, nhàn nhạt thần hy xuyên tấu qua sa mỏng rải vào đại điện. Tần Vũ đã tại trước bàn sách phê duyệt tấu chương, sắc mặt nghiêm trọng. Một bên Lý Hoài An đi đến, trực tiếp đi vào Tần Vũ trước bàn, ôn quyền thấp giọng nói, "Bệ hạ, Tây Lưu đệ tứ sứ giả cầu kiến." Tần Vũ ngẩng đầu, suy tư một lát sau nhẹ gật đầu, dẫn bọn hắn vào đi. Sau đó không lâu, một vị người mặc hoa lệ phục sức sứ giả bị dẫn vào đại điện. Hắn trên mặt mang lễ phép mỉm cười, hướng Tần Vũ hành lễ, sau đó khẳng khái phân trần, "Đại vương, nô vương Tây Lưu đệ tứ cảm giác sâu sắc đại tần cường thịnh, bằng lòng lấy xương thần tiên cống, thậm chí cắt đất phương thức tìm kiếm đại tần duy trì." Tần Vũ lặng lặng nghe xong, mặt không thay đổi nhìn xem sứ giả, nhưng trong lòng âm thầm tính toán. Hắn lĩnh ngộ được Tây Lưu đệ tứ ý đồ, cũng minh bạch dạng này liên minh khả năng mang tới lợi và hại. Hắn mắt sáng như bước, đối sứ giả mang theo thăm dò hỏi, "Khiến vương vì sao nguyện như thế hạ mình?" Sứ giả mỉm cười, "Đắc, nô vương đã nhận ra nguy cơ, hy vọng mượn cơ hội này, là sẽ lở cổ mưu đến một đầu gấp đón đỡ mở rộng sinh lộ, cũng hy vọng cùng đại tần cộng đồng đối mặt tương lai khiêu chiến." Lý Hoài An ở bên nghe, tư duy cấp tốc vận chuyển. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cho Tần Vũ chuyển tới ánh mắt, dường như đang nhắc nhở cái gì. Tần Vũ tâm thần lĩnh hội, làm sơ trầm ngâm rồi nói ra, "Quý quốc chi ý, chấm cũng không phải là không thể lý giải, nhưng mọi thứ cần có thực tế suy tính, chờ chấm cùng chư vị đại thần thương thảo sau lại trả lời." Sứ giả gật đầu không người, chào từ biệt rời đi. Trong điện yên tĩnh như cũ, Tần Vũ quay người đối Lý Hoài An nói rằng, "Cử động lần này có lẽ có thể gia tốc chúng ta điều chỉnh các nơi phát triển kế hoạch, cũng có thể nhờ vào đó đặt chân trước đây không cách nào với tới chi địa." Lý Hoài An gật đầu đồng ý, nhưng vẫn còn lại một tia lo lắng, không sai nếu như nóng nội, sợ là hậu hoạn vô tận. Vài ngày sau, tại Vũ Hiên các bên trong, Tần Vũ ngồi tại trước thư án, trong tay nhẹ nhàng vô về chơi vừa lấy được bài thiếp. Phong thư bên trên là Tây Lưu đệ tứ Tào Nhã Ân Văn, trong thư tràn đầy đối với nó sẽ lở cổ đế quốc tấn manh phát triển biểu đạt hài lòng. Tần Vũ ánh mắt xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, suy nghĩ xoay nhanh, quyết định tạm thời gác lại cùng sẽ lở cổ sứ đoàn gặp mặt. Lúc này, Từ Kiện bưng thư từ đi đến, có chút không lưng, cung kính nói rằng, "Bệ hạ, ngài hỏi thăm đồ An quốc nhập vào đại tần công việc đã có tiến triển." Tần Vũ khẽ gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Ngữ khí lạnh nhạt nghe không ra cảm xúc. "Đồ An quốc nhập vào tất cả thuận lợi, dân tâm đã bắt đầu hướng ta đại tần nghiêng về." Từ Kiện tiếp tục hồi báo. Chương 1002, viện thủ sẽ lở cổ chương 1002, viện thủ sẽ lở cổ nghe được cái này, Tần Vũ trong lòng hơi cảm giác vui mừng, nhẹ gật đầu, chất vấn: "Lưu tướng quân bây giờ tại chỗ nào?"
"Lưu tướng quân trước mắt vẫn đóng quân tại Đồ An, phụ trách trấn an quân dân."
Từ Kiện hồi đáp. Tần Vũ như có điều suy nghĩ chậm rãi gật đầu, sau đó chuyển hướng trên bàn địa lý đồ quyển, nói khẽ: "Lưu tướng quân trung thành tài giỏi, cũng nên cho hắn càng lớn không gian thi triển quyền cước, có thể cân nhắc để bạt đảm nhiệm Đồ An quận của trưởng." Từ Kiện mặt lộ vẻ vẻ tán đồng: "Vậy hạ anh minh, tin tưởng Lưu tướng quân tất nhiên không phụ kỳ vọng." Đang lúc này, Lý Hoài An nhẹ nhàng đẩy cửa vào, phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Hắn đối hai người gật đầu ra hiệu, ánh mắt lưu chuyển, đem ở tại một bên hồ sơ đưa cho Tần Vũ: "Vậy hạ, đây là liên quan tới Ngu Tử Kỳ tài cán tập hợp." Hắn dù chưa từng gặp mặt, nhưng danh vọng rất cao, phải chăng mời chào vào triều, lại sẽ là cái diệu kế. Tần Vũ tiếp nhận hồ sơ, thần sắc khẽ nhúc nhích: "Ngu Tử Kỳ." Trầm ngâm một lát sau, khẽ gật đầu: "Người này xác thực đại trí giả ngu, ngươi có thể lại điều tra một phen, như có thể nhập ta Đại Tần, tất nhiên là một mới." Lý Hoài An liền xúc động đồng ý. Tần Vũ ánh mắt lại chuyển hướng ngoài cửa sổ, mặt khác, hỏi thăm một chút ngu cơ tình huống. "Vậy hạ." Ngoài cửa truyền đến một tiếng mang theo khàn khàn ân cần thăm hỏi. Tần Vũ không ngẩng đầu, trong tay hắn còn cầm liên quan tới Ngu Tử Kỳ hồ sơ. "Tiến đến." Tần Vũ ngắn gọn đáp. Người tới chính là Từ Kiện, thần sắc tự nhiên đi đến, hai tay trình lên một phong tín hàm, đến từ sẽ lở cổ đế quốc sứ giả, thỉnh cầu lập tức kết kiến. Tần Vũ hơi gật đầu, buông xuống hồ sơ, chậm rãi đi đến trước bàn, lật ra phong thư. "Tây Lưu đệ tứ khẩn thiết thỉnh cầu Đại Tần viện trợ, mà đối kháng La Mã xâm phạm. Tây Lưu đệ tứ đế quốc quả nhiên như ta sở liệu, loạn trong giặc ngoài." Tần Vũ không nhanh không chậm nói rằng, ánh mắt chuyển hướng Từ Kiện, bọn hắn hứa hẹn điều kiện gì? Từ Kiện hơi có vẻ khẩn trương đáp: "Điều kiện phong phú. Tây Lưu đệ tứ nguyện lấy mảng lớn thổ địa, cùng phong phú cống kim, đổi lấy ta Đại Tần viện trợ xuất binh." Tần Vũ mỉm cười, nụ cười kia bên trong mang theo một tia khinh miệt, bọn hắn khuyết trương sách lược bản thân liền là thất bại căn bản. Hắn dừng một chút, cho cam kết như vậy, là có chút bất đắc dĩ. Bên cạnh Lý Hoài An suy tư một hồi, xen vào nói: "Vậy hạ, nếu như có thể được tới càng nhiều lợi ích, nắm chắc trên địa lý ưu thế, chưa chắc không phải thượng sách. Nhưng sẽ lờ cổ vấn đề không chỉ là La Mã uy hiếp." Tần Vũ gật đầu: "Chính như ngươi lời nói, chúng ta Đại Tần cần chính là vững chắc, mà không phải cuốn vào không cần thiết chiến tranh, chúng ta nên thay con đường." Tần Hú cũng đi theo vào, rõ ràng đối trận này đại nhân nói chuyện có chút hăng hái: "Phụ hoàng, vậy chúng ta nên ứng đối ra sao? Không giúp bọn hắn sao?" Tần Vũ nhìn xem con của mình, nghĩ thầm đây chính là một trận đáng giá bọn hắn học tập chính trị đánh cờ. Chúng ta có thể nhường chính bọn hắn giải quyết chính mình vấn đề, sau đó tại bọn hắn cần nhất thời điểm cho một chút trợ giúp. Đây mới là người lãnh đạo nên có sách lược. Hắn chậm rãi đối hai đứa bé giải thích. Trong phòng không khí lập tức yên tĩnh, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gió như cùng chiến trường thượng không chậm chậm truyền đến tiếng cái lệnh, tỏ rõ lấy sắp đến bước đầu tiên cờ. "Từ Kiện." Tần Vũ hô một tiếng, đi an bài gặp mặt, nhưng nói cho sẽ lở cổ sứ giả, chúng ta cần chút thời gian đến cân nhắc. Từ Kiện lĩnh mệnh mà đi, Lý Hoài An đứng ở một bên. Tại Vũ Nhân Cát, thần hy xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ chiếu xuống đại đường mặt đất, Tần Vũ thần sắc tự nhiên mà nhìn chằm chằm vào trước mặt trải rộng ra địa đồ. Bên người, Lý Hoài An dựa theo lệ cũ đứng tại một bên, yên lặng quan sát đến hắn. Tòa này lầu các là hắn dùng để suy nghĩ chiến lược địa phương, chung quanh bài trí đơn giản lại có vẻ cảm nhận phi phàm. Tiêu Hạ đi tới, mang đến tin tức mới: "Vậy hạ, gần nhất thám tử hồi báo La Mã điều động binh lực càng thêm rõ ràng, nhìn như thật có tiến công dự định." Tần Vũ khẽ gật đầu. Bên cạnh Tần Hú tò mò hỏi: "Phu hoàng, chúng ta thật trợ giúp Sẽ Lở Cổ?"
"Đúng vậy, chúng ta sẽ." Bất quá không phải đơn thuần ra ngoài nhân từ, Tần Vũ mang theo vui vẻ nhìn về phía nhi tử, mà là ở vào lợi ích lớn hơn nữa suy tính. Lúc này, Từ Kiện cũng đi đến, cung kính nói rằng: "Vậy hạ, Sẽ Lở Cổ sứ giả đã tại thiền điện chờ."
"Cũng tốt, điều kiện của chúng ta xách đến càng sớm, càng dễ dàng thu hoạch được quyền chủ động." Tần Vũ từ trên chỗ ngồi đứng dậy, ra hiệu những người khác đi theo chính mình tiến về sẽ gặp sứ giả. Đi vào thiền điện, một vị vẻ mặt nghiêm túc nam tử trung niên lập tức chào đón: "Tôn kính Tần Vũ bệ hạ, vô cùng cảm tạ ngài đồng ý thấy chúng ta." Tần Vũ khẽ gật đầu, đi thẳng vào vấn đề nói rằng: "Chúng ta hiểu các ngươi trước mắt tình cảnh, cho nên ta nói lên điều kiện là, sẽ lở cổ đế quốc cần xưng thần tại ta Đại Tần, cũng hàng năm tiến cống hoàng kim. Ở đây trên cơ sở, lần này hành động quân sự quyền chỉ huy cũng nhất định phải giao cho bên ta trưởng khống." Sứ giả mặt lộ vẻ khó xử, lại tại Tần Vũ cùng Lý Hoài An chấn định tự nhiên nhìn soi mói không dám phản bác. Dù sao đối mặt La Mã uy hiếp, bọn hắn không có chút nào lựa chọn. "Ta sẽ đem ngài điều kiện như thật chuyển đạt cho Tây Lưu đệ tứ." Sứ giả cho dù không có cam lòng, vẫn không thể không biểu thị tiếp nhận. Hội nghị kết thúc sau, Tần Vũ chào hỏi mọi người cùng nhau trở lại Vũ Nhân Các, hắn cần tiếp tục thương thảo cụ thể xuất binh kế hoạch. Tiêu Hạ đầu tiên phát biểu: "Bệ hạ, kể từ đó, Tây Lưu đệ tứ tất nhiên cảm kích Đại Tần trợ giúp, chúng ta cũng có thể nắm chắc càng lớn chiến lược ưu thế." Hạ Tử cũng phụ hòa nói: "Cùng lúc đó, chúng ta còn có thể mượn cơ hội khảo thí Tây Lưu đệ tứ thành ý." Tần Vũ gật đầu, trong lòng đã có định án. Hắn nhẹ giọng đối Lý Hoài An nói: "Chiến tranh không chỉ có là lực lượng đọ sức, cũng là đánh cờ." Lý Hoài An mỉm cười: "Bệ hạ rất rõ này lý, chúng ta tùy thời nghe theo ngài điều khiển." Lần này đối sẽ lở cổ hành động, không chỉ có là đối Đại Tần quốc thổ quyết trương, nắm giữ rộng lớn hải vực tài nguyên cùng thông suốt trên biển mậu dịch lộ tuyến. "Bệ hạ, ngài đối đường biển hành trình suy tính quả nhiên độc đáo." Lý Hoài An ngồi ở một bên, nhìn thấy Tần Vũ khoe miệng có hơi hơi dương, lập tức tâm linh thần hội nói rằng: "Hoài An, hành động lần này thành bại mấu chốt, không gần như chỉ ở tại quân lực hung hăng, còn có đối nắm chắc thời cơ." Tần Vũ quay người, nhìn về phía Lý Hoài An nói rằng: "Mà thời cơ, thường thường nguồn gốc từ lòng người biến hóa. Xác thực, sẽ lở cổ nội bộ cũng không vững chắc, chúng ta có thể lợi dụng trong đó cái nứt."
chỉ cần đối với nó làm thích hợp áp lực, liền có thể toàn diện khống chế thế cục. Lý Hoài An đáp lại nói. Lúc này, Từ Kiện cũng tới trước một bước, cẩn thận nói rằng, bệ hạ, đường biển mặc dù có thể thẳng tới, nhưng thuyền cùng thủy quân điều hành cần sớm bố trí, khả năng bảo đảm không ngại. Nói rất đúng. Tần Vũ nói rằng, trong lòng đã có định sách, ta sẽ để cho lưu tướng quân phụ trách hải quân điều khiển, nhằm vào sẽ lở cô nội loạn, hạng tự ngươi cần mật thiết chú ý động tĩnh, để kịp thời thông báo. Bệ hạ, ngài không cần lo lắng, ta nhất định sẽ tận dụng hết khả năng. Chương 1003, Hàm Dương đổi mới chương 1003, Hàm Dương đổi mới hạng tự túi lầu đáp, trong lòng tin tưởng nhiệm vụ lần này tầm quan trọng. Tiếp xuống mấy ngày, đại tần quân đội bận rộn không thôi, trên biển tự hạng một chiếc tiếp một chiếc nước ngầm chuẩn bị xuất phát. Vũ Hiên các bên trong, Tần Vũ cùng nó tâm phúc các trọng thần ngày đêm chuẩn bị chi tiết, hoàn thiện kế hoạch. Ngày nào đó ban đêm, Tần Vũ trong phòng biết công văn, Mặc Giao nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Nàng đi đến phía sau hắn, nói khẽ, "Vậy hạ, ngài những ngày này vất vả, muốn chú ý thân thể." Tần Vũ để cây viết trong tay xuống, mỉm cười kéo qua Mặc Giao tay, nói khẽ, "Đây đều là vì đại tần tương lai, ta nhất định phải thời khắc bảo trì thanh tĩnh." Mặc Giao đau lòng nhìn xem hắn, bây giờ đại tần đã cường thịnh như vậy, ngài liền nhiều nghỉ ngơi chút, sự vật giao cho thuộc hạ liền có thể. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới không thể thư giãn. Tần Vũ cười nói, lần này chính là cho chúng ta cùng hậu thế trải bằng con đường. Sáng sớm hôm sau, dương quang xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống Hàm Dương cung lưu ly trên nóc nhà, toàn bộ cung điện lộ ra phá lệ huy hoàng. Tần Vũ đứng tại Kỳ Lân điện trên đài cao, nhìn phía dưới dần dần tụ tập bách quan. Hắn giơ tay lên bên cạnh ngọc hốt, nhẹ giọng lẩm bẩm, hôm nay có lẽ là cái bắt đầu. Sau một lát, trong điện một mảnh yên lặng, chúng thần đều đã đến đủ. Tư Kiện đứng ở hàng trước, thần sắc chuyên chú. Lý Hoài An thì đứng ở bên cạnh hắn, theo Tần Vũ thẳng mà đứng thân ảnh, trong lòng minh bạch một ngày này nhất định có trọng yếu chính lệnh ban bố. Chư vị Tần Vũ mở miệng, ta đại Tần quốc thổ bao la, vinh qua vô địch. Nhưng chúng ta không thể dừng bước nơi này, tương lai cần mở rộng môn hộ, nên đón thiên hạ anh tài, cùng cử hành thịnh hội. Trong điện đám đại thần cùng nhìn nhau, bắt đầu xì xào bàn tán, một số người gật đầu đồng ý, mà một bộ phận khác thì toát ra bảo thủ thần sắc. Tiêu Hạ đứng ra một bước, khẽ không người, vậy hạ, ngài ý nghĩ tất nhiên to lớn, nhưng không biết cụ thể đem như thế nào áp dụng. Tần Vũ mặt lộ vẻ tự tin mỉm cười, ta quyết định từ Hàm Dương bắt đầu, tiến hành đại quy mô xây dựng thêm, làm cho trở thành thế gian nghe tiếng phồn hoa đô thị. Lý Hoài An tiến lên, nói bổ sung, bệ hạ đã mệnh lệnh công bộ bắt đầu quy hoạch, xây dựng thêm công trình không chỉ là kiến trúc, còn liên quan đến thủy đạo, đường mạng cùng thương mậu một lần nữa bố cục. Nhưng mà, hoài nghi thanh âm vẫn là xuất hiện. Bàng Dị, một vị thâm niên đại thần, cao mày nói, bệ hạ, bây giờ quốc khố tuy có lợi nhuận, nhưng dạng này công trình cần kết sổ chi tiêu, sẽ hay không đối cái khác quân chính sự vụ tạo thành ảnh hưởng. Tần Vũ như cũ trấn định, hắn ôn hòa giải thích, lâu dài đầu tư. Thành thị một khi rực rỡ hẳn lên, đem hấp dẫn càng nhiều thương nhân qua lại, tương lai tài chính và thuế vụ thu nhập cũng biết nước lên thì thuyền lên. Ở một bên hạng tự cũng phụ hòa nói, đúng là như thế, đương thời sẽ lở cổ sắp lâm vào tình thế hỗn loạn, chúng ta cũng cần thông qua thực lực kinh tế tăng cường ngoại giao ảnh hưởng. Theo tiếng nghị luận dần dần lắng lại, càng nhiều đại thần bắt đầu gật đầu khen ngợi, hiển nhiên nhận Tần Vũ quyết tâm lây nhiễm. Tần Vũ đảo mắt đám người, trong lòng đối kế hoạch này tín nhiệm càng thêm kiên định, là thời điểm phóng ra cải cách bước thứ nhất. Ngày kế tiếp, Tần Vũ đưa thân vào Hàm Dương cung nội viện, cùng Mặc Giao dạo bước tại trong đỉnh. Thanh phong tự đến, chúc ảnh chập chờn. Mặc Giao thanh âm ôn luyện tại bên tai vang lên, "Bệ hạ, trong triều ý kiến như thế nào?" Tần Vũ nhẹ nắm ở tay của nàng, ánh mắt kiên nghị, "Đại đa số người đã hiểu được ý đồ của ta, tâm tính chuyển biến cần thời gian, nhưng ta sẽ kiên định đẩy vào." Mặc Giao mỉm cười, nhẹ giọng an ủi, "Ta tin tưởng ngài sẽ thành công." Tần Vũ đứng tại trong triều đình, quan sát trong điện mỗi một vị đại thần. Hàm Dương xây dựng thêm kế hoạch, cần không chỉ có là tài lực, càng là một loại đổi mới quan niệm. "Các đại nhân, xin tin tưởng ta. Thông qua sớm bán ra nơi ở, chúng ta đem có thể hấp dẫn những cái kia khát vọng tham dự cái này kế hoạch phú thương. Cứ như vậy, chúng ta không chỉ có giải quyết vấn đề tiền bạc, còn đem làm Hàm Dương trở thành cường thịnh chi đô mộng tưởng từng bước thực hiện." Tần Vũ chậm rãi mà nói. Đối diện Tiêu Hạ mỉm cười, thi lễ một cái nói, "Vậy hạ mưu tính sâu xa, hạ thần khâm phục." Hắn trở lại trên vị trí của mình, trong lòng âm thầm may mắn có thể tham dự vĩ đại như vậy kế hoạch. Tại Tần Vũ dinh thự, Mặc Giao đang cùng bọn nhỏ hưởng thụ yên tĩnh khó được thời gian. Tần Vũ cơ phụ thân ban cho kiếm gỗ, hiển thị rõ thiếu niên hăng hái. Tần Y ở một bên vỗ tay reo hò, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lúc này, Lý Hoài An bước nhanh đi tới, trên nét mặt mang theo phân chấn. "Bệ hạ, dân chúng đối xây dựng thêm kế hoạch tin tức rất là hoan nghênh. Bọn hắn đã bắt đầu sốt ruột thảo luận phòng ở dự bán, chuyện này đối với Hàm Dương tới nói sẽ là cái cự đại thôi động." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Chúng ta cũng nghiêm túc tốt công tượng cùng lao lực, trận này biến đổi sẽ thành đại tần chấn hưng điểm xuất phát." Nghĩ đến dân chúng có thể bởi vì lần này kế hoạch mà đi vào cuộc sống tốt hơn, trong lòng của hắn bành trướng không thôi. Hắn yên lặng cảm kích bên người mỗi một cái ủng hộ hắn người, biết bọn hắn là chân chính quan tâm quốc gia vận mệnh quan cốt chi thần. Sau đó không lâu, theo công bộ quy hoạch từng bước hoàn thiện, công tượng cùng lao lực bắt đầu ở trong thành công việc lưu đủ lên. Mọi người đối tương lai sinh hoạt rất là chờ mong, đối với bọn hắn tới nói, tòa thành này sắp rực rỡ hẳn lên. Cái nào đó ánh nắng tươi sáng sáng sớm, Tần Vũ mang theo Từ Kiện cùng Lưu tướng quân tuần sát công trường. Nhìn qua các công nhân đổ mồ hôi như mưa công tác, Tần Vũ cảm khái nói, nhiều người như vậy tham dự trong đó, là đại gia đối đại tần tương lai mong đợi à. Từ Kiện khẽ gật đầu, cười nói, vậy hạ quyết sách kéo gần lại cùng bách tính khoảng cách. Lưu tướng quân phụ hòa nói, là phúc là họa đều do lòng người mà định ra, vậy hạ nước cờ này hay lắm. Theo Tần Vũ cải cách tại Hàm Dương thành bên trong lên vận sóng, toàn bộ thành thị bảy biện ra rực rỡ hẳn lên khí tượng. Hai bên đường phố, tiểu thương gào to âm thanh liên tục không ngừng. Sở Mục mang theo hộ vệ của hắn nhóm một đường chuyển tới Trường An thành. Nhưng mà, bởi vì bọn họ người mặc sở quốc binh sĩ áo giáp, bọn này kẻ ngoại lai ở cửa thành chỗ bị phòng thủ binh sĩ xem như là binh. Các ngươi từ đâu tới? Cửa thành thủ vệ cao mày, tay cầm trường thương ngăn khuất Sở Mục một đoàn người phía trước. Chúng ta là sở quốc sứ giả. Sở Mục tiến lên một bước, tỉnh táo nói, chuyến này là vì tìm kiếm chiến thần hầu, mượn lực giúp ta quốc vượt qua nan quan. Cửa thành thủ vệ nghe xong như cũ sắc mặt khó coi, chiến thần hầu đã ra khỏi thành, hắn thường thường mấy tháng mới về, các ngươi tốt nhất nghĩ biện pháp khác. Sở Mục nhíu mày, trong lòng âm thầm khó chịu. Hắn đảo mắt tả hữu, thấy bọn hộ vệ cũng là một mặt bất đắc dĩ, nhưng lại không tiện nhiều lời. Hắn suy tư một lát, vừa mới mở miệng, xin cho ta vào thành, cùng thủ vệ trưởng thấy một lần, có thể chứ? Đúng lúc này, một tên thủ vệ trưởng nghe tin chạy đến. Hắn dáng người khôi ngô, đi lại trầm ổn, hiển nhiên tại Trường An uy vọng rất cao. Hắn quan sát một chút Sở Mục một nhóm, lập tức đối cửa thành thủ vệ nói rằng, để bọn hắn vào, ta đến xử lý. Chương 1004, biện câu hào quang. Chương 1004, biện câu hào quang. Bọn thủ vệ hơi có vẻ do dự, nhưng cũng không dám không nghe theo, nhao nhao nhường đường. Sở Mục trong lòng an tâm một chút, hướng thủ vệ trưởng gật đầu ra hiệu, đa tạ vị đại nhân này tương trợ. Khách khí thủ vệ trưởng gật đầu, các ngươi tới chơi không có kết quả, cũng là lúc gặp còn có mà thôi. Có cái gì ta có thể rút, cứ việc nói thẳng. Sở Mục trầm ngâm một lát, thổ lộ tiếng lòng, chúng ta có khẩn yếu sự vụ, nếu không có chiến thần hầu hiệp trợ, sợ khó mà giải quyết. Nghe nói hắn đã ra khỏi thành, chúng ta cảm thấy bề bại. Thủ vệ trưởng suy tư một lát, đề nghị, mặc dù không biết hắn khi nào về thành, nhưng ta có thể phái người hiệp trợ các ngươi ở trong thành ở tạm, hoặc có thể vì các ngươi cùng chiến thần hầu liên lạc làm chút trợ lực. Sở Mục gật đầu cảm kích, như thế, chỉ có thể ngày khác lại tìm chiến thần hầu, mong rằng đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Các ngươi đi theo ta cái này an bài. Thủ vệ trưởng quay người ra hiệu Sở Mục một nhóm đi theo, dẫn bọn hắn tiến vào Trường An thành bên trong. Lúc này Trường An thành, chính vào ngày mùa thu, hai bên đường phố mùi hoa quế khí bốn phía. Sở Mục không khỏi sinh lòng cảm khái. Hắn còn có hộ vệ của hắn nhóm tiến vào Hàm Dương về sau, từ đầu đến cuối đối chung quanh bảo trì độ cao cảnh giác, đối thủ vệ trưởng mặc dù lòng mang cảm kích, nhưng vẫn không khỏi còn có một tia đề phòng. Trường An thành bên trong, kim thu quế hương lượn lờ, mà Sở Mục đã mất dành thưởng thức. Trải qua mấy ngày chờ đợi, Sở Mục quyết định ra khỏi thành giải sầu, hắn một nhóm dọc theo ngoài thành tiểu đạo đi vào một chỗ bờ sông. Nhưng mà không lâu, bọn hắn phát hiện một bụi cỏ bên trong có chút phản quang khí cụ, mơ hồ lộ ra dị dạng hào quang. Sở Mục nheo lại mắt, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, những khí cụ này dường như lai lịch không nhỏ, không phải là chiến thần hầu gây nên. Bọn hộ vệ cẩn thận từng ly từng tí tới gần, một người trong đó tại xác nhận chứng thực không có nguy hiểm sau, mới dám báo âm thanh, đại nhân, tựa hồ là một chút chưa từng thấy qua binh khí. Ngay tại đám người trong lúc suy tư, bụi cỏ sau đông nhiên chuyển đến tất tất tắc tắc thanh âm. Sở Mục ra hiệu đại gia cảnh giới, một cái thiếu niên áo quần lam lũ từ đó chậm rãi đi ra. Hắn ước chừng 15-16 tuổi, khuôn mặt thon gầy. Bọn hộ vệ tiến lên một bước, cấp tốc xuống lại tới. Sở Mục có chút khoát tay, chấm đã, khi nhìn rõ ý đồ của hắn trước đó, chớ hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nhìn chăm chú quan sát, phát hiện thiếu niên đã không vũ khí, cũng vô ác ý, chỉ là thần sắc hơi có vẻ khẩn trương. Sở Mục tiến lên một bước, quyết định hỏi cho ra nhẽ, tiểu huynh đệ, ngươi là phương nào nhân sĩ? Tại sao lại ở chỗ này? Thiếu niên do dự một chút, mới chậm rãi mở miệng, tiểu nhân gọi A Tín, là người bản địa, vốn định tới đây bắt cá, vô ý lạc đường. Ánh mắt của hắn lấp lóe, dường như tại châm trước ngôn tử. Lạc đường? Sở Mục vỗ vỗ vai của hắn, cười nói, kia những khí cụ này đâu, cũng là ngươi đánh bớt đi lên. A Tín gãi gãi đầu, gượng cười, những này là ta tại bờ sông phát hiện, nhất thời hiếu kỳ liền bớt lên tới. Ta cũng sẽ không dùng, càng không biết bọn hắn từ đâu mà đến. Sở Mục làm sơ trầm ngâm, dường như cảm thấy thiếu niên trong lời nói có lý, liền buông lỏng khuôn mặt, mà thôi, tuổi còn nhỏ ở nơi này nhặt được kỳ vật, nghĩ đến cũng là mệnh á dạng này người theo chúng ta cùng một chỗ, đối đãi chúng ta xác minh việc này sau, như chuyện thỏa đáng, tự sẽ đưa ngươi về nhà. A Tín nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, nhỏ giọng đáp lời không dám nhiều lời. Sở Mục cảm thấy, mặc dù cũng không tin tưởng thiếu niên này cùng lao cỗ chân chính liên quan, nhưng này lội chuyến đi này không tệ, có lẽ ngày sau có thể giải khai đáy lòng của hắn nghi hoặc. Vị nước bến cảng, lúc này vô cùng náo nhiệt. Tần Vũ đứng tại bến cảng, ánh mắt thâm trầm nhìn phía dưới hạm đội. Chi này chuẩn bị lên đường đại tần thủy sư, thuyền sắp hàng chỉnh tề, buồm trắng tung bay, giống như một mảnh hải dương màu trắng. Nội tâm của hắn chắc chắn, lần này chinh phục hành trình chắc chắn lớn mạnh đại tần cương thổ cùng uy danh. Mấy cái trung thực thần thuộc đứng tại phía sau hắn, bao quát Lý Hoài An, Hạ Tự, Tiêu Hạ cùng Từ Kiện. Lý Hoài An thấy Tần Vũ xuất thần, có chút tiến lên một bước, nhẹ giọng hỏi: "Hoàng thượng, lần này thủy sư biết trình, ngài có phải không còn có cái gì không yên lòng chỗ?" Tần Vũ cất bước đi đến bên vách núi, mặt ngó về phía sáng sớm hải phòng, cười nhạt một tiếng: "Hoài An, ngươi chẳng lẽ cảm thấy đại tần thủy sư sẽ thất bại?" Thần cũng không hoài nghi đại tần thủy sư thực lực, Lý Hoài An trả lời, trong giọng nói tràn ngập lòng tin, chỉ là hy vọng có thể bảo đảm lần này viễn chinh mọi chuyện thuận lợi, không cô phụ hoàng thượng kỳ vọng. Tần Vũ gật gật đầu, quay người đối đứng ở một bên trầm mặc Từ Kiện dặn dò nói: "Từ Kiện, lần xuất chinh này, chúng ta nhất định phải vạn sự cẩn thận. Phải tất yếu thay bản hoàng tìm hiểu tốt con đường mỗi một tấc hải vực, bảo đảm hạm đội đường thuyền an toàn." Từ Kiện lĩnh mệnh, nói: "Thần định không có nhục sứ mệnh. Mời hoàng thượng yên tâm, ta đại tần thủy sư chắc chắn thắng lợi mà về." Đột nhiên, Tần Vũ chú ý tới tụ tập tại cảng khẩu máy tính. Bọn nhỏ cũng cơ biểu tượng thắng lợi cờ xí. Tần Vũ cùng Tần Y Di Chen ở phía trước nhất, đối phụ thân ánh mắt tràn đầy khâm phục. Tần Vũ hướng phía bọn hắn mỉm cười, Tần Y Di bất an trước mắt: "Phụ thân, ngươi nhất định sẽ khải hoàn mà về, đúng không?
Đương nhiên.
Tần Vũ đuôi lông mày dương nhẹ, trấn an nói, ngươi cùng ca ca đều phải cẩn thận nghe lời của mẫu hậu, chờ ta trở lại, ta sẽ cho các ngươi giảng lần này đường đi cố sự.
Tần Vũ ngẩng đầu đỡ ngực, phụ thân, chúng ta sẽ thay đổi kiên cường hơn, là ngài chống lên sau lưng quốc thổ.
Tần Vũ vui mừng gật gật đầu, sau đó xoay người, cùng Mạc Giao bèn nhìn nhỏ cười.
Mạc Giao nhẹ giọng căn dặn, hoàng thượng, mời cẩn thận một chút, trong cung có ta chiếu ứng, không cần lo lắng.
Tần Vũ nắm chặt tay của nàng, thấp giọng hứa hẹn, đợi ta đại tần uy trấn bát phương, chắc chắn sẽ phú ngươi cẩm tú phồn hoa.
Sáng sớm, mặt trời mới mọc, hạm đội tại gió sông khẽ vớt hạ chỉnh tề dọc theo đại giang đi thuyền.
Mặt nước nổi lên lăn tăn ba quang, như đều là chi này hạo đãng đội ngũ phủ thêm một tầng chiến bào màu vàng nóng.
Tần Vũ đứng tại chủ hạm trên bong tàu, ánh mắt kiên định, nhìn chăm chú lên phương xa hải bình tuyến.
Bên cạnh hắn các tướng sĩ nghiêm nghị đứng lặng.
Các vị các tướng sĩ, Tần Vũ thanh âm to, phá vỡ sáng sớm tĩnh mịch, lần này đi thuyền không chỉ có liên quan đến vinh quang của chúng ta, càng quan hệ tới quốc gia tương lai. Nguyện chúng ta đồng tâm hiệp lực, mỗi người đều bình yên trở về.
Hắn nhìn khắp bốn phía, thấy được Từ Kiện cùng Lưu tướng quân đứng tại cách đó không xa, đang thấp giọng trao đổi đường thuyền an toàn công việc.
Hạng Tự thì tại một bên, chỉ huy các binh sĩ kiểm tra trang bị, bảo đảm tất cả ngay ngắn trật tự.
Bệ hạ Lý Hoài An chậm rãi đi tới, mặt mỉm cười đề nghị, đường dài hành trình, các tướng sĩ cần một chút nhẹ nhõm thời khắc.
Sao không cử hành một lần biện câu tranh tài, nhường đại gia buông lòng tâm tình?
Tần Vũ gật đầu tán thưởng.
Hoài An, đề nghị của ngươi vô cùng tốt.
Không ngại đêm nay liền tại mảnh này an tĩnh thủy vực cử hành, vừa vặn cũng cho ta nhìn xem đại gia kỹ nghệ.
Hắn xoay người, hướng các tướng sĩ cao giọng tuyên bố tin tức này, bong tàu bên trên lập tức vang lên một mảnh vui sướng tiếng hô.
Tối hôm đó, biển trời chỗ va chạm choáng nhuộm hoa mỹ hào quang.
Hạm đội chậm rãi bỏ neo tại hoàn toàn yên tĩnh hải vực.
Chương 1005, hải vực hành trình chương 1005, hải vực hành trình thật dài dây câu thả vào trong nước, mang theo người nhóm chờ mong cùng tâm tình cùng nhau chìm vào trong biển.
Tần Vũ cũng tham dự trong đó, hắn thuần thục vung ra dây câu, hiển nhiên đối phần này yên tĩnh niềm vui thú cũng không lạ lắm.
Bệ hạ Từ Kiện đi vào bên cạnh hắn, mang theo mấy phần trêu ghẹo mà hỏi thăm, nghe nói ngài câu kỹ tinh xảo, còn nhớ rõ lần trước đầu kia cá lớn.
Tần Vũ khẽ cười một tiếng, mang theo một chút đắc ý đáp, đầu kia thế nhưng là dùng suốt cả đêm mới tranh đấu tới, là đáng giá phô trương một lần kinh nghiệm.
Theo sát trời dần tối, sao trời thứ tự hiện hiện.
Các loại đèn lồng đốt sáng lên bong tàu, các tướng sĩ hoan thanh tiếu ngữ vẩy xuống bốn phía.
Tranh tài hóa giải đường dài hành trình mang tới một chút mọi mệt.
Mấy vị tướng sĩ lẫn nhau phân cao thấp, nhao nhao biểu hiện ra thu hoạch của mình đắc ý tràn đầy.
Mà Tần Vũ thì tại một bên vui vẻ xem xét bọn hắn náo nhiệt, trong lòng càng thêm chắc chắn.
Bởi vì hắn biết, có dạng này sĩ khí cùng tín niệm, đường về chắc chắn như ước nguyện của hắn.
Theo tranh tài kết thúc, Tần Vũ đứng ở hạm thuyền trung ương, lần nữa khích lệ hắn các tướng sĩ.
Nhớ kỹ chúng ta là đại tần võ sĩ.
Mà tại một bên khác trong cung,
Kỳ Lân trong điện bầu không khí như là lăn lộn thủy triều, khi thì bình tĩnh, khi thì khuấy động.
Triều thần đứng ở trong điện, hoặc lo lắng, hoặc đầy bụng mong đợi trò chuyện với nhau.
Trên đài cao, Tần Y Lìa đang ôm một cái làm bằng gỗ con rối, thiên chân vô tả đánh giá những này các đại nhân.
Mà Tần Hú thì ngồi tại một bên, làm bộ chuyên chú vào quyển sách trên tay quyển, kỳ thật lỗ tai cũng dựng thẳng lên đến nghe lén bốn phía đối thoại.
Tiêu Hạ đứng ở một bên, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng rơi vào đóng chặt cửa cung bên trên, dường như chờ đợi cái gì tin tức trọng yếu.
Hắn khẽ thở dài một cái, chuyển hướng Mặc Giao thấp giọng nói rằng, bệ hạ lần này tự mình lĩnh quân, chỉ sợ trong nước bách tính đều lòng có sầu lo.
Bệ hạ từ trước anh dũng không sợ, nhưng cũng cần phải trân trọng mới là.
Mặc Giao nhẹ nhàng gật đầu, trong tay khăn thêu nắm chặt, ánh mắt xuyên thấu qua đại điện, nhìn về phía phương xa.
Lúc này, mấy tên khoái mã truyền tin thị vệ từ ngoài điện bước nhanh đi vào, mang đến một chút đến từ tiền tuyến tin tức mới.
Hiện trường thảo luận trong nháy mắt an tĩnh lại, hết sức chăm chú chờ đợi lấy những sứ giả này tuyên bố.
Đám sứ giả thấp giọng bẩm báo, bệ hạ đã hoàn thành nửa đường chỉnh đốn, cũng thành công khích lệ sĩ khí, quân tâm đại trấn, tất cả tiến triển thuận lợi.
Nghe nói những này, Trung Dũng Lưu tướng quân nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, khóa chặt lông mày cũng hơi giãn ra.
Hắn bước nhanh về phía trước nói rằng, bệ hạ quả nhiên chưa từng để chúng ta thất vọng, hắn nhất định sẽ bình an khải hoàn.
Đúng vậy, A Tử Kiện phụ hòa nói, trong mắt tỏa ánh sáng, bệ hạ tới ngày khải hoàn tiệc ăn mừng, các vị đang ngồi ở đây đều nhất định không cho bỏ lỡ.
Đám người lúc này không hẹn mà cùng nở nụ cười, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống.
Chỉ mong bệ hạ có thể giống thường ngày, tại lực chiến thời điểm cũng bảo trọng tự thân.
Hạng Tự nhắc nhở, lần nữa đã dẫn phát một hồi tán đồng cộng minh.
Trong điện thảo luận lại khôi phục nhiệt liệt, nhưng lần này thiếu đi mấy phần cháy bỏng nhiều chút chờ mong.
Chứ đám đại thần tâm tư càng thêm gần sát, bọn hắn bắt đầu sau khi tự hỏi tục như thế nào tốt hơn ủng hộ bệ hạ cải cách lý đồ, lấy bảo đảm đại tần quốc hưng thịnh.
Lúc này, tại sóng cả cuồn cuộn trên mặt biển, đại tần hạm đội như một đầu cự long, thẳng tắp hướng đông phương phủ tăng đảo phương hướng di động.
Buồn theo do kịch liệt đông đưa, phát ra rõ ràng tiếng vang, phản phất tại vì lần này viễn chinh vỗ tay.
Đứng tại kỳ hạm đầu thuyền Tần Vũ ngắm nhìn vô biên vô tận hải bình mặt, ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn.
Lý Hoài An đứng ở Tần Vũ bên cạnh, hắn chú ý tới hoàng đế trên mặt kia một tia không còn che giấu hưng phấn, nhẹ nói, "Bệ hạ, chuyến này hoàn toàn chính xác không tầm thường, bây giờ khoảng cách phủ tang đã không xa, thần đề nghị trước điều động tiên phong dò xét, tốt sớm chuẩn bị sẵn sàng."
Tần Vũ mỉm cười, gật đầu nói, "Không hổ là Hoài An, quả nhiên suy tính được 10 phần chu đáo, bây giờ liền đi an bài."
Thanh âm của hắn lộ ra kiên định.
Trên thuyền đám binh sĩ đều đang bận rộn lấy, bọn hắn điều chỉnh buồm, lao binh khí.
Đại tần thủy sư kỷ luật cùng sĩ khí để cho người ta khắc sâu ấn tượng.
Đôi chiến hạm, phụ trách chỉ huy phía sau thuyền Từ Kiện quan sát đến chính mình đoàn đội, hắn lớn tiếng phân phó, bảo đảm mỗi chiếc chiến thuyền ở giữa tín hiệu thông suốt, cần phải tránh cho bất kỳ sơ sẩy. Mà lúc này, Lưu tướng quân thì tại tuần sát các chiến thuyền chuẩn bị tình huống, trong lòng của hắn mặc niệm lấy, vậy hạ như thế anh dũng không sợ, chúng ta những này làm thần tử, coi như phấn thân thoái cốt cũng muốn bảo vệ mảnh đất này. Tần Vũ biết rõ, lần này viễn chinh không chỉ là vì mở rộng cương thổ, càng là vì thực hiện lý tưởng của mình. Hắn muốn là một cái cường thịnh mà hài hòa quốc gia, một cái đủ để khiến tất cả con dân vẫn lấy làm kiêu ngạo quốc gia. Cái này sẽ là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Tần Vũ tự lẩm bẩm. Một tháng sau, Đại Tần thủy sư tại Tần Vũ chỉ huy dưới, rốt cục đi xa tới một cái thần bí bán đảo. Tần Vũ đứng ở đầu thuyền, phía sau hắn biển cả trùng trùng điệp điệp, phảng phất tại trải rộng ra một bước thực hiện hắn lý tưởng kế hoạch lớn. Bệ hạ, phía trước có động tĩnh. Lý Hoài An chỉ hướng nơi xa, chỉ thấy vài chiếc thuyền con đang trên mặt biển ý đồ tới gần, trên thuyền cờ xí đón gió phiêu động, chính là Thần Hàn Liên Minh bộ lạc tiêu chí. Tần Vũ nhíu mày, thần sắc như thường lại lộ ra một tia sắc bén. Hắn trầm tư một lát, quả quyết nói, như Thần Hàn bộ lạc không nguyện ý hàng phục, liền đánh chìm thuyền nhỏ của bọn họ, để bọn hắn minh bạch Đại Tần là vùng biển này chân chính chủ nhân. Lý Hoài An gật đầu, lập tức truyền đạt hoàng đế mệnh lệnh. Chỉ chốc lát sau, Thiên Phong Phiền Khôi liền chuẩn bị sẵn sàng. Các tướng sĩ, hoàng đế mệnh lệnh đã đến, để chúng ta làm cho đối phương kiến thức một chút ta Đại Tần thủy sứ uy nghiêm. Phiền Khôi vung cánh tay lên một cái, tên nỏ cùng hỏa tiễn tề phát, vạch phá bầu trời, như đầy sao rơi vào mặt biển. Thần Hàn bộ lạc thuyền nhỏ tại công kích mãnh liệt hạ, lập tức hỗn loạn tương mừng, cuốn quít bên trong ý đồ chạy trốn, lại không một may mắn thoát khỏi. Đứng tại chỉ huy trên thuyền Tần Vũ nhìn xem hết thảy trước mắt, trong lòng có loại không nói ra được tình cảm phức tạp. Hắn cũng không phải là hiếu chiến, mà là biết rõ tại mảnh này xa lạ thổ địa bên trên đặt chân cần thiết lực uy hiếp. Đại Tần khuyết trương không chỉ là vì chinh phục, cũng là vì nhường càng nhiều người được hưởng an bình cùng phồn vinh. Đúng lúc này, Từ Kiện đi lên phía trước, thần sắc kiên định nói, "Bệ hạ, chiến thuật sơ bộ thành công, chúng ta có lẽ có thể cân nhắc phái người tiến về trên bờ tiến hành tiến một bước thương lượng." Tần Vũ gật đầu, ánh mắt lại vẫn khóa chặt tại dần dần biến mất trong tầm mắt địch thuyền hải cốt bên trên. Chuẩn bị sẵn sàng. Lớn hải bình yên tĩnh, lặng lặng kéo dài đến phương xa. Tần Vũ đứng tại chỉ huy trên thuyền, hải phong nhẹ phất qua khuôn mặt của hắn. "Bệ hạ, chúng ta đã tới phủ Tang đảo phụ cận." Lý Hoài An đi lên trước, đứng ở Tần Vũ bên người, thấp giọng báo cáo. "Tốt." Tần Vũ hơi gật đầu, suy tư nói, "Thần Hàn bộ lạc uy hiếp tạm thời giải trừ, nhưng bọn hắn sẽ hay không ngóc đầu trở lại, cũng còn chưa biết." Từ Kiện lúc này cũng bước lên trước, "Bệ hạ, chúng ta phải chăng cần điều động một chi tiểu đội lên đảo xem xét tình huống, để phòng Thần Hàn bộ lạc có chỗ chuẩn bị?" Tần Vũ trầm ngâm một lát, xoay người lại, trong mắt lướt qua một tia quyết đoán, "Không cần vội vàng sao động, mục tiêu của chúng ta là khống chế hải vực, chỉ cần trên biển an toàn, liền không cần mạo hiểm xâm nhập bọn hắn nội địa." Chương 1006, Phù Tang đảo chi chiến. Chương 1006, Phù Tang đảo chi chiến. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, "Cùng nó nóng lòng cầu thành, không bằng làm gì chắc đó. Mệnh lệnh hạm đội tăng cường đề phòng, nếu có tung tích địch, lập tức trở về báo." Lý Hoài An cùng Từ Kiện liếc nhau. Đúng lúc này, Hạ Tự từ phía sau đi tới, mang theo một chút nụ cười nhẹ nhõm, "Bệ hạ, lần hành động này nhất định có thể uy hiếp tứ phương, là ta Đại Tần hải quyền đánh xuống nền móng vững chắc." Tần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu nói, "Hạ Tự, ngươi phải nhớ kỹ, uy hiếp chỉ là thủ đoạn, mục tiêu cuối cùng nhất là hòa bình cùng phồn vinh. Vùng biển này bên trên không thể luôn luôn tràn ngập phân tranh. Bất luận là ta Đại Tần con dân, vẫn là những bộ lạc khác người, đều nên có thể an tâm sinh hoạt ở trên vùng đất này." Hạ Tự gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. "Bệ hạ, ngài quan nhân cùng thấy xa, chắc chắn nhường Đại Tần càng thêm phồn vinh." Tần Vũ hai đầu lông mày lộ ra một tia quyết tâm, hắn đứng trên bông thuyền, nhìn chăm chú lên xa xa hải vực. Giờ phút này, hết thảy tất cả đều dường như dừng lại, chỉ có hải phong còn tại tận tụy quét, mang đến phiêu miểu biển mùi tanh. "Bệ hạ, Thanh Long bên kia truyền đến tình báo." Lý Hoài An bước nhanh đi lên phía trước, trong tay hắn nắm chặt một phần thẻ tre, phía trên lít nha lít nhít ghi chép mấy hàng ngắn gọn tin tức. Tần Vũ tiếp nhận thẻ tre, yên lặng đọc xong, xem ra chúng ta nhất định phải nhanh hành động, chia binh ba đường, đối phủ Tang đảo tiến hành toàn diện đánh chiếm. Cứ việc Thần Hàn bộ lạc tạm thời bị ngăn chặn, nhưng cơ hội chớp mắt là qua, không thể bỏ qua. Từ Kiện một mực đứng ở một bên, nghe được Tần Vũ như thế quyết đoán lời nói, khẽ gật đầu. Một loại không còn che giấu khâm phục hiện lộ tại thần sắc ở giữa, ngài quyết sách vĩnh viễn là như vậy quả cảm. Hoàn toàn chính xác, Hạng Tự cũng nói xem vào, lần hành động này không chỉ là vì mở rộng quốc thổ, càng là Tần quốc lâu dài hòa bình đặt vững cơ sở. Tần Vũ gật đầu ra hiệu đồng ý, hắn nhìn về phía Lý Hoài An, lập tức triệu tập Vương Ly, "Chúng ta cần kỹ càng thương nghị kế hoạch tác chiến." "Tuân mệnh, bệ hạ." Lý Hoài An lập tức quay người rời đi, đi truyền đạt mệnh lệnh. Rất nhanh, mọi người đã tề tụ tại trung quân trong trướng. Vương Ly tên này dũng manh thiện chiến tướng lĩnh ngồi ngay ngắn ở Tần Vũ đối diện, chờ đợi hoàng đế ra lệnh. Tần Vũ dùng ngón tay gõ gõ đại địa đồ, trực tiếp cắt vào chủ đề, "Chúng ta hàng đầu mục tiêu là Thiên Chiêu bộ lạc. Theo tình báo lời nói, nơi này nắm giữ phong phú văn hóa truyền thừa, còn có chúng ta tổ tiên huyết mạch. Chúng ta nhất định phải tranh thủ những cái kia nắm giữ kỹ năng đặc thù người, bọn hắn sẽ là Đại Tần tương lai trọng yếu tài phú." Vương Ly gật gật đầu, "Xin yên tâm, bệ hạ, ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người." Tần Vũ mỉm cười, "Ta tin tưởng ngươi, Vương Ly, ngươi dẫn theo quân đảm nhiệm tiên phong. Vô luận như thế nào đều muốn bảo đảm Thiên Chiêu bộ lạc an toàn đầu hàng." Tiếp xuống, Từ Kiện bắt đầu kỹ càng phân công cụ thể nhiệm vụ, toàn bộ kế hoạch tác chiến bị cấp tốc chế định. Tại trung quân trong trướng, Tần Vũ nhẹ nhàng đập trên bản đồ phủ Tang đảo, "Lần này chúng ta không chỉ có đánh bại địch nhân, càng phải bảo đảm khối này thổ địa ổn định." Vương Ly hơi hơi gật đầu, biểu hiện ra đối hoàng đế mệnh lệnh kiên định chấp hành ý nguyện. Vị này nổi tiếng tướng lĩnh biết rõ, bình định sau xử lý đồng dạng cực kỳ trọng yếu. "Bệ hạ, liên quan tới tù binh sự tình, ta lo lắng khả năng cùng kế hoạch của chúng ta trái ngược." Nghe được cái này, Tần Vũ trầm ổn gật gật đầu, dường như đã sớm chuẩn bị. Ta đã an bài Thanh Long phụ trách tương quan công việc, hắn nhìn về phía Vương Ly, trong ánh mắt đều là tín nhiệm, ở trong quá trình này, chúng ta nhất định phải tại Lưu Tình áp dụng đồng thời bảo đảm chiến quả. Vương Ly lặng yên thở dài một hơi, hắn luôn luôn đồng ý Tần Vũ tại chiến hậu xử lý bên trong chọn lựa nhân từ phương thức, bởi vì dạng này có thể càng nhanh trấn an lòng người, vững chắc lãnh địa mới. Bên cạnh Từ Kiện khẽ nhíu mày, hắn muốn bảo đảm mỗi một lần bố trí đều không có kẽ hở, lấy cam đoan Tần Vũ cùng Vương Ly chỉ huy dưới chiến tranh có thể lấy được viên mãn thắng lợi. Tần Vũ vô ý thức quay đầu nhìn về phía Âm Thanh Nguyên, sắc mặt dịu đi một chút. Hắn biết, cứ việc chiến tranh hiền khó tranh tránh, người nhà của hắn nhưng thủy chung mang cho nội tâm của hắn bình tĩnh. Đây là hắn khát vọng hòa bình nguyên nhân một trong. Tần Vũ ngẩng đầu, tiếp tục nói, chúng ta cần có không chỉ có là chính phủ, còn có kiến thiết. Phù Tang đảo tương lai phát triển, chúng ta nhất định phải bảo trì độ cao cảnh giác. Tĩnh mịch bóng đêm bao phủ Phù Tang đảo, ánh trăng xuyên thấu qua doanh trướng khe hở, vẩy vào Tần Vũ trên bàn. Hắn ngồi tại thấp bé trước bàn, chuyên chú ngó nhìn trước mặt văn quyển. Trong không khí tràn ngập chiến hậu mỏi mệt, cứ việc ban ngày thắng lợi đã có vẻ như không thể tranh luận. Nhưng hắn biết đây hết thể kém xa mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Vậy hạ, Lý Hoài An xốc lên màn trướng, đi vào trong phòng. Hắn khẽ không người hành lễ, đến gần Tần Vũ bên cạnh. Ngày mai đối anh Diêu thẩm vấn, đã an bài thỏa đáng. Tần Vũ khẽ gật đầu, hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng ánh mắt như nước. Cái này anh Diêu, dường như rất có khác biệt, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ nàng có thể cho chúng ta mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Lý Hoài An nhẹ gật đầu, hắn hiểu được hoàng đế cũng không phải là vẹn vẹn thỏa mãn với chiến trường thắng lợi, càng hy vọng thông qua được hiểu địch nhân bối cảnh, lấy chế định ra càng kế hoạch chu đáo. Vậy hạ, nghe nói anh Diêu gánh vác thành tiêu chi nữ thân phận, nàng đối đại tần địch ý cực kỳ khắc sâu. Thành Tiêu, Trương An Quân. Tần Vũ nhẹ giọng lặp lại cái tên này, kẻ phản bội hậu duệ, nàng đã mất đi rất nhiều. Cùng lúc đó, tại một cái khác trong trướng đồng, Phan Khôi ngay tại là cùng ngày thắng lợi cùng thủ hạ binh lính nhóm ăn mừng. Hắn tuy là một tên thu kịch võ tướng, nhưng ở đối mặt đại tần binh một lúc. Bây giờ, anh Diêu bắt được làm hắn tràn ngập tự hào. Phan tướng quân Từ Kiện cất bước tiến đến, sắc mặt lộ ra một chút trịnh trọng, ngày mai bệ hạ đem tự mình thẩm vấn anh Diêu, phải tất yếu bảo đảm tất cả tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Phù Tang đảo bên trên thế cục phức tạp, chúng ta không thể phớt lờ. Phan Khôi trùng điệp vỗ Từ Kiện bả vai, cười vui cởi mở, yên tâm, lão tử, có ta ở đây, bất kỳ ngoại ý muốn cũng sẽ ở nảy sinh bên trong bị bóc chết. Phan Khôi trong lời nói lộ ra tự tin, hắn hiểu rõ bộ hạ của mình. Sáng sớm hôm sau, trong doanh trướng bầu không khí phá lệ ngưng trọng. Anh Diêu được đưa tới Tần Vũ trước mặt, cứ việc nhẫn nhục gánh vác, trong giọng nói của nàng vẫn mang theo vài phần kiêu căng. Tần Vũ, người rốt cục vẫn là tới. Tần Vũ xem kỹ lấy nàng. Anh Diêu, đi qua cừu hận mặc dù huyết hải khó bình, nhưng chưa hẳn không thể tại bây giờ cách cục bên trong tìm tới mới ra đường. Anh Diêu hừ lạnh một tiếng, đáy lòng lại bắt đầu có chút lung lay. Trước mắt nam nhân này, cùng nàng quen thuộc những cái kia hung mãnh quân địch tướng lĩnh có hoàn toàn khác biệt khí chất. Ngươi muốn xử lý như thế nào ta? Tần Vũ mỉm cười, ta chỉ cần cùng ngươi nói chuyện, Phù Tang đảo không chỉ cần phải một cái vương triều quyền uy, cũng cần nơi đó dân chúng yên ổn. Chúng ta có cộng đồng lợi ích. Hừ, lợi ích? Anh Diêu ánh mắt lóe ra mâu thuẫn, đại tần hủy nhà của ta, ngươi muốn như thế nào mới tính lợi ích? Đây chính là ta muốn cùng ngươi nói nguyên nhân. Chương 1007, hành trình chương 1007, hành trình Tần Vũ cũng không lẩn tránh vấn đề. Ta hy vọng lần này chinh phục có thể khiến cho quốc gia của chúng ta tại không chiến trạng thái bên trong cộng đinh. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua lều vải khe hở, vẩy vào trong doanh trướng trên mặt đất. Tần Vũ đứng tại địa đồ trước, chuyên chú xem kỹ lấy chiến cuộc. Lý Hoài An ho nhẹ một tiếng. Vậy hạ, Lý Hoài An ôn hòa nói, Phan Khôi mang về chiến lợi phẩm cho chúng ta cung cấp cơ hội tuyệt hảo. Phù Tang đảo tài nguyên phong phú, chúng ta nên cấp tốc hành động. Tần Vũ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Lý Hoài An, chính như ngươi lời nói, đại tần phát triển cần những tư nguyên này. Nhưng mà chúng ta còn cần cảnh giác những cái kia ẩn nút trong bóng tối uy hiếp. Thanh âm của hắn trầm thấp. Lúc này, Hạng Tự đi vào lều vải, trong tay cầm lấy một quyển thẻ tre. Vậy hạ, đây là Phan Khôi từ Phù Tang đảo mang về kỹ càng báo cáo. Hắn nói, đem thẻ tre đưa cho Tần Vũ. Tần Vũ tiếp nhận thẻ tre, triển khai nhìn kỹ, chân mày hơi nhíu lại, Phù Tang đảo địa hình phức tạp, nếu không gấp rút khai phát, sợ sẽ sinh sôi biến số. Hắn chuyển hướng Hạng Tự, chỉnh hợp tài nguyên, mau chóng chế định một phần có thể thực hành phương án. Hạng Tự gật đầu, nói, thần sẽ an bài xong xuôi, bảo đảm tất cả thuận lợi. Một bên Từ Kiện xen vào nói, vậy hạ, anh Diêu thái độ cực kỳ trọng yếu, nếu có thể làm nàng quy thuận, Phù Tang đảo quản lý đem làm ít công to. Điểm này ta minh bạch, Tần Vũ trả lời, bất quá, đối với nàng lập trường, còn cần lại nhiều thêm quan sát. Tần Vũ ngẩng đầu, nhìn xem anh Diêu ánh mắt, kia ánh mắt dường như muốn xuyên thủng nội tâm của nàng phòng tuyến. Anh Diêu thanh âm của hắn đã dịu dàng, thành tiêu năm đó phản loạn sự kiện, ta xác thực biết được trong đó nội tình, đại tần bây giờ cần chính là ổn định cùng thống nhất, mà không phải vĩnh viễn nội chiến cùng ngờ vực vô căn cứ. Anh Diêu ngơ ngác một chút, dường như không có dự liệu được Tần Vũ sẽ như thế thẳng thắn. Nàng trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng, "Vậy ngươi có biết hay không, tổ tiên của ta căn bản chưa từng dự định phản bội, chẳng qua là quyền thần quyền mưu vật hy sinh." "Ta minh bạch." Tần Vũ gật đầu, cho nên mới hy vọng lần này song phương đều có thể gác lại đi qua, về sau bất luận là quyết sách gì đều có thể từ dân chúng lợi ích xuất phát. Trong doanh trướng trong không khí tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương. Lý Hoài An cùng Hạng Tự không nói một lời, đứng bình tĩnh ở một bên. Anh Diêu giống như là tháo xuống trong lòng gánh nặng. Nàng thấp giọng nói rằng, nếu như ta lựa chọn tin tưởng ngươi, như vậy Phù Tang đảo bên trên những người khác đâu? Chính vì vậy, chúng ta mời ngươi gia nhập chúng ta. Tần Vũ thành khẩn nói, ngươi từng là bọn hắn chỉ dẫn, bây giờ cũng có thể là thông hướng hòa bình cầu đối. Anh Diêu nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia phức tạp biểu lộ. Tại chiến dịch tạm có một kết thúc phù tang đảo bên trên, màn đêm dần dần giáng lâm, trong quân doanh đống lửa theo dạ phong nhẹ nhàng chập chờn. Tần Vũ đứng tại một trương hơi có vẻ đơn sơ địa đồ trước, suy tư như thế nào đem mảnh này mới lãnh thổ dung nhập vào đại tần kinh tế cùng chính trị hệ thống bên trong. Bên cạnh Từ Kiện thì tại một bên lặp đi lặp lại thấp giọng tái diễn mấy loại khả năng thương nghiệp sách lược. Màn trời bên trên một vì sao sẽ qua. Tần Vũ trầm tư một lát, ánh mắt nhìn về phía Lý Hoài An, những tư nguyên này, nếu như một mặt chuyển vận về Trường An, chúng ta thật có thể chống đỡ lấy lâu dài hơn kinh tế hệ thống sao? Lý Hoài An lộ ra vẻ mỉm cười, mang theo tự rêu lắc đầu, bệ hạ, chỉ dựa vào vận chuyển tài nguyên, cuối cùng không phải kế lâu dài. Nơi đó khai thác cùng phát triển có lẽ hơi trọng yếu hơn, cần chúng ta đóng quân cùng hiệp đồng. Lúc này, Hạng Tự cùng Tiêu Hạ cũng đi tới, Hạng Tự đầu tiên mở miệng, bệ hạ, phù tang đảo môi trường tự nhiên có chút cùng Trung Nguyên khác biệt. Nếu là có thể lợi dụng thỏa đáng, nơi đây vật liệu gỗ cùng khoáng sản chính là chúng ta liên hệ phía Đông Bắc cương vực trọng yếu kinh tế mối quan hệ. Tiêu Hạ nói tiếp, không chỉ có như thế, ta cảm thấy nơi đây chuyện làm ăn có thể cùng mọi người chỗ khan hiếm thu hoạch bù đắp nhau, sáng tạo mới thương mậu con đường. Tần Vũ nhẹ gật đầu, trong lòng đã có đại khái quy hoạch. Chỉ là, phù tang đảo tới Trường An đường xá xa xôi, cần phức tạp mạng lưới đến trèo trống. Đồng thời, nơi này chưa hoàn toàn ổn định thế cục cũng cần cẩn thận xử lý. Lại lần nữa nhìn ra xa bên ngoài bầu trời đêm, hắn nhẹ nói, chinh phạt là bước đầu tiên, tiếp xuống, chúng ta kế hoạch này như thế nào đem nơi đây tài nguyên đặt vào đại tần thương nghiệp hệ thống. Nghe xong lời này, mấy vị đại thần đều rất tán thành. Từ Kiện lập tức đề nghị, bệ hạ, không bằng chúng ta làm một chi sứ đoàn, đem phù tang đảo đặc thù thu hoạch biểu hiện ra tại Trường An dân chúng cùng học giả, thông qua bọn hắn phản hồi điều chỉnh kế hoạch. Kể từ đó, chúng ta liền có thể chuẩn xác hơn chế định lâu dài kinh tế chính sách. Đối với cái này một đề nghị, Tần Vũ suy tư thật lâu. Tốt, vậy liền việc này ủy thác cho ngươi cùng Hạng Tự. Anh Diêu ở một bên lắng nghe đây hết thảy. Nàng mặc dù đối đại tần chiến lược bố cục trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng từ Tần Vũ cùng hắn các thần tử trong lời nói, nàng nhìn thấy quyết tâm. Thế là, nàng có chút tiến lên, nếu như cần, ta bằng lòng hiệp trợ ngươi sứ đoàn cùng trên đảo chúng ta cùng bàn đại kế. Tần Vũ nhìn lại anh Diêu. Vậy làm phiền. Đêm đã khuya, phong trần cũng dần dần. Đương dương quang lại lần nữa vẩy vào phù tang bờ biển, Từ Kiện đứng tại bờ biển, nhìn qua rộng lớn hải dương, trong lòng tuôn ra một tia cảm khái. Mấy ngày nay, hắn cùng Hạ Tự, Tiêu Hạ cùng một chỗ bề bộn nhiều việc sứ đoàn các hạng chuẩn bị. Anh Diêu lúc này đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nói, "Từ đại nhân, ở trên đảo cư dân đối với chúng ta đến đã có hảo cảm. Ta tin tưởng, theo thời gian đẩy vào, ngươi nhất định có thể tìm tới thích hợp sách lược." Từ Kiện khẽ gật đầu, "Đa tạ anh tiểu thư." Ánh mắt của hắn chuyển hướng phương xa, trong lòng quyết ý muốn tại nhiệm vụ lần này bên trong tìm tới tốt nhất phương pháp, là Tần Quốc mang đến tân sinh cơ. Tại sứ đoàn trụ sở, Hạ Tự đang cùng tùy hành nhân viên kỹ càng an bài hành trình. Tiêu Hạ thì tại một bên chui tại án thư, phân tích từ ở trên đảo thu hoạch kinh tế thu nhập. Hắn dừng lại một lát, ngẩng đầu nói rằng, "Hạ Tự, ta có một ý tưởng, chúng ta có thể nếm thử cùng trên biển thương thuyền sáng tạo hợp tác, dạng này có thể tốt hơn giải quyết vật tư chuyển vận vấn đề." Hạ Tự đồng ý gật đầu, "Chính hợp ý ta, nếu có thể đả thông đầu này thương lộ, vậy sẽ là đại tần tại Đông Hải trọng yếu nhất cầu nối." Nhiều lần thương thảo, sứ đoàn rốt cục xác định cụ thể văn hóa giao lưu hoạt động phương án. Một đoàn người tại phù tang đảo trong thành thị đã qua, dần dần quen thuộc nơi đó đường đi cùng hoàn cảnh, tự mình thể nghiệm dị quốc phong tình. Qua sau nửa tháng, bọn hắn lên đường trở về Hàm Dương. Về tới Hàm Dương về sau, Tần Vũ mỗi ngày đều đang chăm chú sứ đoàn động thái. Xuyên thấu qua Lý Hoài An tin tức, hắn hiểu được Từ Kiện bọn người ở tại phù tang đảo tiến triển, trong lòng trấn an không ít. Tại cùng Lý Hoài An cùng nhau thương nghị tương lai phát triển kế sách lúc, hắn mỉm cười nói, mảnh này hải ngoại chi địa, chỉ cần chúng ta có thể vững bước đẩy vào, nhất định có thể trăm lợi mà không có một hại. Lý Hoài An rất tán thành, bệ hạ lo lắng rất phải, những ngày tiếp theo còn rất dài, ngày càng liên hệ chặt chẽ đem trợ lực đại tần đứng ở thế bất bại. Chương 1008, tài nguyên khoáng sản phú quốc. Chương 1008, tài nguyên khoáng sản phú quốc. Sau 10 ngày, Tần Vũ trong điện đi qua đi lại, nhíu mày, suy tư giờ phút này gặp phải tài chính nan đề. Lúc này, Mạc Giao nhẹ nhàng đẩy ra cửa đại điện, đi lại nhẹ nhàng đi đến Tần Vũ bên cạnh. "Bệ hạ, ngài đã tại này sầu lo hồi lâu, phải chăng có chỗ tiến triển?" Nàng ôn nhu hỏi, trong mắt hiển thị rõ lo lắng. Tần Vũ dừng bước lại, chuyển hướng Mạc Giao, trong giọng nói xen lẫn một tia bất đắc dĩ, tài chính bên trên nguy cơ nhường bản đế không lúc nào không tại suy nghĩ đối sách. Bất quá chấm chưa nghĩ đến một cái đã có thể bảo trụ bách tính lợi ích, lại có thể chấn hương quốc khố thượng sách. Mạc Giao mỉm cười, chấp lên tay của hắn, nhẹ giọng đề nghị, không muốn một người độc gánh trách nhiệm, có lẽ triệu tập quần thần, tiếp thu ý kiến của chúng, sẽ có tốt hơn đường giải quyết. Lúc này, Lý Hoài An bước nhanh đi vào trong điện, cung kính chắp tay nói, "Bệ hạ, Phùng Khứ Tật đại nhân có trọng yếu đề nghị, hắn đề nghị thông qua một lần nữa đúc nóng nước ngoài đồng tiền đến làm dịu tài chính quân cục." Nước ngoài đồng tiền. Tần Vũ ánh mắt chớp lên, lập tức gật đầu nói, "Kế này có thể thực hiện. Nước ngoài đồng tiền nơi phát ra rộng khắp, nếu có thể thích đáng lợi dụng, có lẽ có thể hiểu khẩn cấp." Hắn lập tức chuyển hướng Lý Hoài An, "Còn có cái gì tin tức mới?" Lý Hoài An trên mặt hiện hiện khó nén vui mừng, không kịp chờ đợi nói rằng, "Bệ hạ, phù tang đảo truyền đến tin chiến thắng, ở trên đảo phát hiện số lượng dự trữ kinh người màu đồng, hàng năm có thể ổn định sản xuất 5 triệu cân." Tần Vũ sau khi nghe xong, đây thật là cơ hội trời cho. Có này tài nguyên, trong nước đúc lại đồng tiền biến càng thêm có thể thực hiện, đại tần chi tương lai có hy vọng. Mạc Giao khẽ vuốt đầu vai của hắn, trấn an nói, "Như thế lợi tốt chi lấy được, làm cẩn thận nhu đồ, bảo đảm không mất." Chính là này lý. Tần Vũ nói rằng, chợt ngắm nhìn một phía, triệu tập quần thần, ta cần cùng bọn hắn cùng nhau thương nghị như thế nào ổn định phổ biến cái này. Vừa dứt lời, mấy cái người trong cung liền bước nhanh mà đi, truyền đạt hoàng đế mệnh lệnh. Không bao lâu, cả điện văn võ đại thần đều đã tề tụ, chờ đợi bệ hạ chỉ thị. Tần Vũ ngồi tại trên long ỷ, thần sắc tự nhiên, trong lòng đã có lập kế hoạch, chư vị, chính như Phùng Khứ Tật lời nói, lúc này là chúng ta xoay chuyển khốn cảnh tốt đẹp thời cơ. Dùng nước ngoài chi tiền, đổi ta đại tần chi hưng thịnh. Đại điện bên trong vang lên đám người thấp giọng châu đầu ghé tai, hoặc gật đầu, hoặc mặt lộ vẻ thích thú, hiển nhiên cái này một sách lược đã động bọn hắn. Phùng Khứ Tật đi đến trong điện, tinh tế trần thuật kế hoạch của mình, bệ hạ minh giám, nếu có thể đem phủ tàng chi mỏ đồng tài nguyên tiến hành vận dụng, chúng ta có lẽ có thể tại trong ngắn hạn, thông qua thị trường điều tiết, thay đổi ngay lúc này bất lợi cục diện, cũng vì đến tiếp sau phát triển tích lũy dày đặc cơ sở. Rất tốt. Tần Vũ tán dương, nhìn về phía trong điện chúng thần, ta đại tần chi lực, lo gì không thể tại Đông Hải chi tân, lập vạn thế nền tảng nghiệp. Bệ hạ uy vũ. Tại Tần Vũ mừng rỡ như điên trong ánh mắt, cả sảnh đường bên trong đều là đại tần gặp phải huy hoàng tương lai mà cùng tán thưởng. Lúc này, Tần Vũ đứng lên, trang trọng tuyên bố, các vị, còn có càng nhiều tin tức tốt đợi ta cùng các ngươi chia sẻ. Chúng thần nhóm đồng loạt nhìn về phía trên long ỷ Tần Vũ có chút mỉm cười, tiếp tục nói, ngoại trừ mỏ đồng, phủ tang chi địa còn có dấu một tòa sản lượng hàng năm khả quan mỏ vàng, năm sinh 50.000 cân, có thể duy trì 20 năm. Triều đình lập tức sôi trào. Tiêu Hạ dẫn đầu đi ra, bệ hạ quả nhiên mưu tính sâu xa. Mạc Giao đứng tại Tần Vũ bên người, nói khẽ, như thế bảo tàng nhiều lần hiện, dường như chính là trong cõi u minh tự có định số. Tần Vũ nghe xong nhẹ gật đầu. Phùng Khứ Tật kềm chế trong lòng kích động, ngưng trọng suy tư trong chốc lát, lập tức đặt câu hỏi, bệ hạ, như thế phong phú khoáng sản tài nguyên, phải chăng còn có cất giấu càng nhiều giá trị, đang ra tiến một bước tìm kiếm. Tần Vũ trên mặt thần bí chi cười, lần nữa cất giọng, không chỉ có như thế, phủ tang càng có số lượng dự trữ khổng lồ mỏ bạc làm bạn, hàng năm sản lượng cao đến 50 vạn cân. Một cái mắt, cả sảnh đường yên tĩnh, lập tức buộc phát ra càng nhiệt liệt reo hò. Tần Vũ cùng Tần Y Lì mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng tại trong cung cảm nhận được phần này kích động. Dường như thấy được bọn hắn sinh trưởng quốc gia đem lấy cường đại hơn dáng vẻ sừng sững tại thế. Bệ hạ, này thật là trời ban đại tần chi phúc. Lý Hoài An sâu cảm giác phấn chấn, hướng Tần Vũ thành tâm ca tụng, nếu có thể toàn bộ lợi dụng này màu mỡ tài nguyên, chúng ta là có thể phát triển mạnh quốc lực, làm đại tần tài nguyên quân vượng, dân tâm càng ổn. Từ Kiện cũng theo sát phía sau, âm vang hữu lực nói, chúng ta làm chặt chẽ bảo hộ những tư nguyên này, để tránh ngoại địch nhúng chạm. Tần Vũ khẽ gật đầu, các khanh nói cực phải, ta đại tần chẳng những muốn vững chắc nắm giữ những tư nguyên này, còn muốn coi đây là thời cơ, thôi động quốc gia phát triển, tạo phúc lê dân. Đại điện sôi trào âm thanh như cũ không dứt, Phùng Khứ Tật thì phát ra mới đề nghị, bệ hạ, những này tài nguyên khoáng sản khai phát cùng tài nguyên lợi dụng, cần chế định một cái tỉ mỉ chặt chẽ kế hoạch, lấy bảo đảm lâu dài được lợi lại không thu nhận ngoài ý muốn. Nghe vậy, một đám đại thần nhịn không được nhao nhao gật đầu nói phải. Ánh bình minh vừa ló dạng, Hàm Dương thành một phái sinh cơ bừng bừng, sương sớm tràn ngập bên trong, thị trường đã vô cùng náo nhiệt, các quán nhỏ tranh nhau gào to, buôn bán lầy mới vừa ra lò điểm tâm cùng đủ mọi màu sắc bài bóc. Theo đại tần kinh tế phồn vinh, đám dân thành thị sinh hoạt trình độ cũng tăng trưởng rõ rệt, vẻ mặt tươi cười đám người ghé qua tại phố lớn ngõ nhỏ. Trong hoàng cung, tuổi trẻ Tần Vũ đang luyện kiếm. Động tác của hắn trôi chảy mà hữu lực, đã rất có Tần Vũ phong thái. Cứ việc tuổi nhỏ, Tần Vũ đối với đại tần phú cường đang dần dần sinh ra chính mình lý giải. Tần Y thì tại trong cung trong hoa viên, cùng các cung nữ chơi đùa chơi đùa. Lúc này, Lý Hoài An ngay tại trong ngự thư phòng báo cáo tài nguyên khoáng sản khai thác mới nhất tiến triển. Tần Vũ ngồi tại trên long ỷ, nhíu mày, hiển nhiên lâm vào trầm tư. Hắn nhẹ gật đầu, "Hoài An, ngươi cảm thấy lần này khai thác kế hoạch còn có cái gì đáng giá chú ý chỗ?" Lý Hoài An cúi đầu trầm tư một lát, đáp, "Bệ hạ, theo khoáng sản từng bước khai thác, thuế má tăng nhiều, dân sinh được đến cải thiện. Nhưng cái này cũng đưa tới càng ngày càng nhiều ngoại bang ngấp nghé. Không thể phớt lờ, còn cần tăng cường biên cảnh phòng vệ." Tần Vũ khẽ gật đầu, "Không sai. Đã muốn phú quốc dân sinh, cũng cần cường binh cố phòng. Lúc này mới chân chính có thể đứng ở thế bất bại." Từ Kiện từ ngoài cửa đi vào, sắc mặt nghiêm túc, "Bệ hạ, biên phòng tuyến đông nam phương hướng gần đây xuất hiện không ít ngoại tộc giặc cỏ, tuy không trở ngại, nhưng cần cẩn thận đề phòng." Tần Vũ nghe vậy chậm rãi đứng lên, truyền lệnh xuống, mệnh lưu tướng quân tăng cường tuần sát, cần phải đem bất cứ uy hiếp gì bóp chết tại nảy sinh trạng thái. Lý Hoài An cùng Từ Kiện đồng thời lĩnh mệnh. Bọn hắn trao đổi một ánh mắt, trong lòng đều tin tưởng. Thế cục hôm nay đã tại mọi người có thứ tự cố gắng hạ từng bước cải thiện. Theo tài nguyên khoáng sản khai thác kế hoạch vững bước đẩy vào, Tần Vũ càng phát ra cảm thấy mình trên vai trách nhiệm trọng đại. Thời cơ chín muồi liền không thể cho phép bỏ lỡ, đây là chúng ta đẩy vào đế quốc phương thức cao nhất. Tần Vũ yên lặng suy nghĩ. Chương 1009, Hải Dương chương mới chương 1009, Hải Dương chương mới 2 ngày trôi qua. Tại xa xôi phủ Tang đảo bên trên, Tần Vũ đứng thẳng ở bên ngoài lều, ngoài cửa sổ hải phong sen lẫn một chút ý lạnh. Mặc dù ồn ào náo động chiến sự tạm thời lắng lại, nhưng Tần Vũ trong lòng cũng không thư giãn. Lúc này, Hạ Tự từ doanh địa một bên đi tới, mặt mỉm cười, hướng Tần Vũ hành lễ. "Bệ hạ, gần nhất trong quân sĩ khí tăng vọt, tài nguyên khoáng sản khai thác cũng tiến triển thuận lợi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chúng ta đem có thể trong vòng một tháng hoàn thành dự định khai thác lượng." Tần Vũ gật đầu ra hiệu, trong lòng đối Hạng Tự công tác biểu thị tán thành. Hắn lập tức chuyển hướng Hạng Tự, "Hạng Tự, ngươi đối Du Hải Thành tình huống hiểu bao nhiêu?" Hạng Tự nghe vậy, hơi suy tư một lát, đáp, "Du Hải Thành tọa lạc tại đường bên biển, vị trí địa lý ưu việt. Nếu như có thể đem nó phát triển thành trên biển mậu dịch trung tâm, đem đối với chúng ta đại tần kinh tế mang đến cực lớn trợ lực." Không sai, Tần Vũ thỏa mãn nói rằng, mảnh này rộng lớn biển cả còn có quá nhiều không biết. Nhưng vào lúc này, Mạc Giao từ đằng xa đi tới, nhìn thấy Tần Vũ cùng Hạng Tự, nàng nguyện chuyển cười một tiếng, ôn nhu nói, "Bệ hạ, viễn chinh lâu này, ngài cần phải nhiều hơn bảo trọng. Trong nhà lão tiểu đều đã niệm ngài đã lâu. Tần Vũ đưa tay ra hiệu, ta minh bạch, chờ chuyện chỗ này. Hạng Tự thấy thế, hợp thời cáo lui. Mặc Giao nhẹ giọng hỏi thăm, bệ hạ, ngài lại cố ý tiến về Du Hải Thành? Chính là. Tần Vũ nhẹ gật đầu, giữ chặt tay của nàng, tương lai của chúng ta ở chỗ Hải Dương, muốn mở ra lối riêng, liền không thể gò bó theo khuôn phép. Chính như bách quan đối nho sinh bất mãn như thế, chúng ta nhất định phải đánh vỡ những cái kia trở ngại tiến lên lề thói cũ. Mặc Giao đem đầu khẽ tựa vào trên vai của hắn, thấp giọng nỉ non, bất luận ngài đi nơi nào, ta đều sẽ toàn lực ủng hộ. Trong trướng đồng, Tần Vũ hôm nay lại rục ngựa tuần tra, không lâu liền trở lại trước thư án, Mặc Giao tự thân vì hắn mài mực, bồi bạn tả hữu. Trong tay hắn bút son không ngừng tung bay, điều chế sách lược. Tần Vũ thuần thục miêu tả ra Du Hải Thành tương lai bản kế hoạch. Ban đêm hàn phong theo rèm vải hơi mở, lặng lẽ chui vào, chập chờn ngọn đèn đèn đuốc. Bệ hạ Mặc Giao nói khẽ, ngài nói hạm đội khi nào trở về? Tần Vũ dừng lại bút, ít ngày nữa, bọn hắn sẽ đến Du Hải Thành. A bó đuốc bọn hắn đã ở ven đường đóng giữ, rất nhanh chúng ta liền có thể nhìn thấy kia một thuyền tài phú trở về. Mặc Giao trong mắt lộ ra khen ngợi, ngài mưu kế thật sự là không ai bằng, có những tài phú này, Đại Tần chắc chắn càng cường thịnh hơn. Lúc này, bên ngoài lều truyền đến một đạo tiếng bước chân dồn dập, cắt ngang bọn hắn yên lặng ngắn ngủi. Là Tiêu Hạ, hắn tiến lều vải liền không kịp chờ đợi bẩm báo, vậy hạ, Du Hải Thành thủ vệ đã làm xong tất cả chuẩn bị, trong thành thương nhân đều đối sắp đến tài phú ma quyền sát trưởng. Tần Vũ nhẹ gật đầu, vỗ vỗ Tiêu Hạ bà bay, ngươi làm việc, ta từ trước đến nay yên tâm. Đừng quên tiếp tục bảo trì cảnh giác, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng không thể phớt lờ. Vâng, vậy hạ, ta chắc chắn chặt chẽ đề phòng. Tiêu Hạ nói rằng. Lúc này, Tần Y từ lều vải phía sau rèm dò ra cái đầu nhỏ, nàng một mặt hiếu kỳ, phu hoàng, ngài cùng mẫu thân lại tại nói chuyện tốt lành gì sao? Mặc Giao mỉm cười đưa nàng kéo đến trong ngực, ngươi phụ hoàng đang bày ra đại sự, không được cầm ý hắn. Tần Vũ méo méo nữ nhi trong mũi, tiếng cười sáng sủa, chờ ngươi trưởng thành, phụ hoàng nhất định dẫn ngươi đi nhìn xem thuyền của chúng ta cùng hoàng kim. Bên ngoài sắc trời dần dần sáng tỏ, kim sắc nắng sớm xuyên thấu qua lều vải, biểu thị một ngày mới sắp bắt đầu. Tần Vũ trong lòng minh bạch, sắp đến thương mậu chính là hắn biến đổi lại một bước. Hôm sau, Tần Vũ tại Du Hải Thành trên cổng thành nhìn chăm chú xa xa mặt biển, thần hy bên trong sóng biển hiện ra kim quang. Hải phong nhẹ vỗ về hắn trường bào. Bên cạnh Tần Vũ cùng Tần Y Dịch thì lộ ra nhất là hưng phấn, sáng sớm liền quấn lấy phụ hoàng phải tới thăm hạm đội trở về. Phụ hoàng, vì cái gì chúng ta thuyền lớn qua lâu như vậy mới trở về? Tần Vũ mang theo thiếu niên lòng hiếu kỳ hỏi. Đó là bởi vì bọn hắn đi địa phương rất xa, muốn vượt ngang rất nhiều hải vực. Tần Vũ mỉm cười, vuốt ve tóc của con trai, tiếp tục nói, lần này bọn hắn mang về, không chỉ có hoàng kim, còn có rất nhiều ngoại quốc kỳ chân dị bảo. Tần Y liền một tay giữ chặt Tần Vũ ống tay áo, một cái tay khác nắm thành nắm tay nhỏ, cao hứng reo lên, vậy ta có phải hay không cũng có thể được xinh đẹp hạt châu? Đương nhiên, phụ hoàng đáp ứng ngươi, muốn đem đẹp nhất hạt châu đưa cho ta xinh đẹp nhất nữ nhi. Tần Vũ nhẹ giọng trả lời. Lúc này, Lý Hoài An chậm rãi đi đến thành lâu, hướng Tần Vũ cung kính hành lễ một cái, vậy hạ, đám đại thần đều đã ở trong thành chuẩn bị kỹ càng, lặng chờ hạm đội trở về. Rất tốt. Tần Vũ nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua đã bắt đầu huyên náo trong thành. Lý Hoài An mỉm cười, nói khẽ, bệ hạ lo lắng rất xa, có Hải Dương duy trì, ta Đại Tần nhất định có thể nâng cao một bước. Đang khi nói chuyện, xa xa mặt biển xuất hiện một chút bóng đen, dần dần rõ ràng, chậm chậm lộ ra buồn hình dáng. Tần Vũ ánh mắt sáng ngời, hắn biết đó chính là hắn chờ mong đã lâu hạm đội. Theo thuyền chậm rãi tới gần, bong tàu bên trên chứa đầy hàng hóa cùng các tướng sĩ thân ảnh dần dần hiện ra, trên cổng thành tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Tần Y Lìa nhảy dựng lên giơ lên tay nhỏ reo hò, nhìn, bọn hắn trở về. Một bên Tần Vũ thấy thế, cũng không nhịn được kích động, nhịn không được nói rằng, phụ hoàng, ta rất muốn đi bong tàu bên trên nhìn xem. Tần Vũ cười cổ vũ hắn, tốt, đi thôi. Phụ hoàng, chúng ta có thể nhìn thấy những cái kia sứ nước ngoài người sao? Tần Vũ hỏi. Tần Vũ mỉm cười, nhẹ gật đầu, đương nhiên, bọn hắn sẽ là chúng ta trong vương cung khách nhân, ngươi gặp được bọn hắn, hy vọng ngươi cũng có thể học được một chút có quan hệ bọn hắn quốc gia tri thức. Tần Y Dịch thì nắm chặt phụ hoàng tay, vậy ta có thể hay không học làm sao dùng tiếng nói của bọn họ nói chuyện? Tần Vũ thắc khục một tiếng, trong mắt tràn đầy cổ vũ, nếu là Y Lệ Nhi bằng lòng học, phụ hoàng chắc chắn vì ngươi mời tốt nhất lao sư. Lý Hoài An thưởng thức nhìn xem đôi này cha con, nhẹ giọng đối Tần Vũ nói rằng, bệ hạ, hài tử của ngài nhóm hiếu học thông minh, tương lai nhất định có thể là Đại Tần quốc nhà hưng thịnh cống hiến lực lượng. Tần Vũ đối Lý Hoài An từ đầu đến cuối tín nhiệm, đối với hắn cũng lời nói gật đầu biểu thị đồng ý, bọn nhỏ nếu có thể kế thừa chí hướng của ta, kia thật là Đại Tần chi phúc. Đang lúc nói chuyện, ngoài cung truyền đến rối loạn tương mừng, đám đại thần nhao nhao hướng thành lâu bên này hành lễ. Chỉ thấy Từ Kiện cùng Lưu tướng quân dẫn đầu các thủy thủ đầu tiên lên mở, phía sau bọn hắn theo sát chính là nhiều quốc sứ giả, từng cái một mặt kính ý Tần Vũ có chút nghiêm mặt, nói khẽ với bên cạnh Lý Hoài An nói, dưới lúc cần phải hảo hảo chiêu đãi những này đường xa mà đến quý khách. Lý Hoài An gật đầu ra hiệu. Tần Vũ đi hướng trước nên đón, quả quyết đem đại thần triệu tới một bên, vì lần này thịnh đại tiếp đãi làm ra bố trí. Hạ Tự ở một bên hiệp trợ an bài sứ giả dừng chân, trong vương cung bày biện ra khó được bận rộn. Không lâu, Tần Vũ mang theo bọn nhỏ cùng Lý Hoài An cùng một chỗ nên đón sứ giả vào cung. Chương 1010, Cự Kinh Thịnh Yến chương 1010, Cự Kinh Thịnh Yến Tần Vũ cùng Tần Y Lệ đều tận lực bảo trì trầm ổn, nhưng trong mắt bọn họ hưng phấn cho thấy bọn hắn đối với những này dị quốc khách đến thăm hiếu kỳ. Tần Vũ đứng tại cung điện trên đài cao, quan sát trong cung đình lui tới sứ giả cùng đám đại thần, nội tâm tự hào. Hắn biết, đây là một trận lịch sử tính tình hội, là lâu như vậy đến nay, trọng yếu nhất chiến lược vừa qua. Trong vườn ngự uyển, mọi người rộn ràng, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Tần Hú trước chú ý tới từ đằng xa đi tới Mạc Giao, nàng trên mặt mang ôn hòa mỉm cười. Tần Hú tiến lên, ngửa đầu nói khẽ, "Mẫu hậu, lần này tới thật nhiều quốc sứ giả, ta gặp được thật nhiều mới đồ đâu." Mạc Giao thân thiết sờ lên đầu của con trai, "Chớ nóng đội, Tiểu Hú, mỗi người quan sát được đồ vật đều là kinh nghiệm quý báu, chậm chậm tiêu hóa liền tốt." Lúc này, Tần Y thì dùng thanh âm thanh thúy cắm vào đối thoại, "Ta còn muốn học thuyết tiếng nói của bọn họ đâu, mẫu hậu, ta có thể chứ?" Mạc Giao gật đầu, mỉm cười trả lời, "Đó là đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi có hứng thú, mẫu hậu nhất định ủng hộ ngươi." Cách đó không xa, Lý Hoài An đang cùng mấy vị trọng yếu đại thần nhỏ giọng trò chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Tần Vũ, bảo đảm tất cả an bài đều ngay ngắn trật tự. Tần Vũ chú ý tới hắn nhìn chăm chú, đã từng nội tâm một chút khẩn trương tùy theo mà đi. Hoàng hôn dần dần nặng, trong cung đèn đuốc thứ tự sáng lên, cho tòa này kiến trúc hùng vĩ phủ thêm một tầng ánh sáng nhu hòa. Nhìn xem cảnh tượng này, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn chuẩn bị cảm giác tự hào. Lúc này Hạng Tự đi lại vội vàng đi qua đến, tại Tần Vũ bên thai thấp giọng nâng lên, "Bệ hạ tất cả tiếp đai chuẩn bị đều đã thỏa đáng, các phương sứ giả đối sắp xếp của chúng ta khen không dứt miệng." Rất tốt, Tần Vũ hài lòng gật gật đầu, lập tức chuyển hướng bên cạnh đứng thẳng Tiêu Hạng, "Tiêu Ái Khanh, đêm nay chương trình hội nghị từ ngươi đến chủ trì, bảo đảm mỗi một bước đều không ra sai lầm." Tiêu Hạng khẽ gật đầu, "Bệ hạ xin yên tâm, có sách lược vẹn toàn." Màn đêm buông xuống, trăng sáng nô lên cao, sáng chói sao trời đem Du Hải thành trang trí đến như mộng như ảo. Theo khánh điện kết thúc, Tần Vũ mang theo Tử Phụ Tang Đảo lấy được khoáng sản tài nguyên, thắng lợi trở về. Tại trong đại điện, người trong cung nhóm ngay tại cẩn thận bố trí, hương khí bốn phía đồ ăn đã bày đầy bàn dài. Mạc Giao ngồi ngay ngắn ở một bên, trên mặt hiện ra thanh nhã mỉm cười, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đi theo kia ra ngoài nhiều ngày Tần Vũ. Bên cạnh Tần Hú cùng Tần Y Lìa lộ ra càng hưng phấn, hai đứa bé ở một bên kỳ kỳ cha cha thảo luận lần này dị tinh chi đảo kỳ văn dị sự. "Phu hoàng, lần này mang về chính là cái gì a?" Tần Y thì tò mò hỏi. Tần Vũ ánh mắt thâm thúy đảo qua trong sảnh, mỉm cười, "Là một loại mỏ hiếm, đám thợ thủ công nói nó có thể chế tạo ra vững như bàn thạch vũ khí, cái này đem tăng cường rất nhiều ta đại tần quân bị." "Thật tuyệt a, ta cũng muốn đi xem nhìn những cái kia kỳ quái địa phương." Tần Vũ kích động. Đang lúc này, Lý Hoài An đi đến, tại Tần Vũ bên tai nói nhỏ vài câu. Tần Vũ trên mặt hiện lên một tia vui mừng, hắn gật đầu ra hiệu, tiếp lấy đôi trong sảnh người nói, "Chư vị, hôm nay chi yến chính là chúc mừng thành công trở về, cũng cảm tạ đại gia vất vả cần cù nỗ lực." Lời còn chưa dứt, Hạ Tự đã từ bên cạnh ngại ngùng nói bổ sung, "Bệ hạ vì lần này hành trình, thật là phí hết không ít tâm tư." "Đúng vậy a, bất quá hết thảy đều là đáng giá." Tần Vũ cảm khái nói. Tục mà hắn cất giọng nói, "Lần này đi xa không chỉ có là vì cương thổ phát triển, càng là vì để cho gia viên của chúng ta càng thêm giàu có phồn vinh." Tiếp lấy hắn ra hiệu người hầu bưng lên một cái xinh đẹp tinh xảo hộp, chậm rãi đưa cho Mạc Giao. "Đây là cái gì, bệ hạ?" Mạc Giao hơi híp mắt lại. Tần Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu nàng mở ra. Trong hộp là một đầu bóng ánh sáng long lanh vòng tay, áp dụng quán thạch mới tỉ mỉ rèn luyện mà thành, tỏa ra ánh sáng lung linh, đèn đuốc chiếu rọi lộ ra càng chói mắt. Mạc Giao tán thưởng mà đưa tay liên quấn tại cổ tay ở giữa, mặt mũi tràn đầy thích thú. "Đây là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, Giao Nhi." Tần Vũ dịu dàng nói. Sau đó, Tần Y cùng Tần Hú cũng thu vào thuộc về mình tiểu lễ vật, hai người ngạc nhiên nâng ở trên tay, rất là dáng vẻ hưng phấn. Bóng đêm dần dần sâu, cách đó không xa truyền đến trận trận du dương tiếng âm nhạc. Lý Hoài An, Hạng Tự bọn người nhao nhao đứng dậy cùng Tần Vũ mời rượu. Tiến hội bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Lúc này, Tây Lưu Tam Thế sứ giả chậm rãi đi vào phòng lớn. Tần Vũ hơi híp mắt lại, mang theo một tia hứng thú. Sứ giả tại mọi người nhìn soi mói bình tĩnh hành lễ, đại tần sắc thực như nghe đồn như vậy cường thịnh, ta đại biểu Tây Lưu Tam Thế, hướng bệ hạ gây nên lấy nhất chân thành tình ý. Tần Vũ mỉm cười, ngữ khí ôn hòa nhưng không mất uy nghiêm, hoan nên sứ giả đường xa mà đến, có thể được tới quý quốc chúc phúc, là ta đại tần may mắn. Ở bên Lý Hoài An nhẹ nói, bệ hạ, đây chính là tăng cường hai nước quan hệ cơ hội tốt. Tần Vũ hơi gật đầu, đối sứ giả nói rằng, lần này sứ giả đến đây, thật là thịnh tình, nếu có thời gian, không ngại tại ta đại tần ở thêm mấy ngày, xem ta cương vực rộng lớn, thưởng ta non sông mẹ đẹp. Sứ giả mỉm cười gật đầu, bệ hạ khoản đãi, hết sức vinh hạnh. Tiến hội ở giữa, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân đang cùng xung quanh đại thần trao đổi trong quân tin đồn thú vị. Lưu tướng quân có chút hưng phấn đề cập gần nhất một trận hùng vĩ săn cá voi hoạt động, tiếc cự kình, trường dài 10 trượng, thật là trong biển bá chủ. Hạng Tự xích lại gần gia nhập, nhẹ nhàng thở dài, dạng này cự kình, hẳn là đến thiên chi vận, khó trách có thể tăng lên ta đại tần trong quân sĩ khí. Đứng ở một bên Mặc Giao khẽ ngẩng đầu, cười nói, bệ hạ nói về thời điểm cũng là hăng hái, đại gia tựa hồ cũng vì đó động dung. Tần Vũ mang theo tự hào nói, cái này không chỉ có là chúng ta đại tần vinh quang, cũng là đối quân ta năng lực chứng minh. Trong bữa tiệc các tân khách nhao nhao gật đầu, dường như bị Tần Vũ hào hùng lây nhiễm, nhao nhao nâng chén thăm hỏi. Tần Vũ ánh mắt chớp động, đổi đề tài, nâng lên Phủ Tang Đảo kỳ văn. Phủ Tang Đảo không chỉ có cảnh sắc kỳ dị, còn có không ít đặc biệt phong tục tập quán, thì như làm địa đồ dọn phong cách, liền vô cùng không giống bình thường, để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Nghe được chỗ này, Tần Vũ vong tình nói rằng, phụ hoàng, lần sau ta cũng nghĩ cùng đi xem nhìn cái kia đảo. Tần Vũ mỉm cười, vuốt ve Tần Vũ đầu, tốt, chờ ngươi lớn hơn chút nữa, cha con chúng ta cùng nhau đi. Từ Kiện cũng tràn đầy phấn khởi nói tiếp, vậy hạ, nghe nói Phủ Tang Đảo còn có rất nhiều thần bí cố sự, nếu có cơ hội, thật nên đi thật tốt tham viếng một phen. Trong bữa tiệc hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, tất cả mọi người bị cái này đem hào hùng khích lệ đến như say như dại. Tây Lưu Tam Thế sứ giả cũng bị phần này nhiệt tình lây nhiễm, nói rằng đại tần khó lường phong thái, để cho ta rất cảm thấy tán thưởng, tương lai nếu như bệ hạ có ý nguyện, ta Tây Lưu nguyện cùng đại tần tăng cường hợp tác, dắt tay chung tiến. Tần Vũ gật gật đầu. Đại điện bầu không khí sôi trào, bởi vì Tần Vũ mới quyết định đem cái kia làm cho người lấy làm kỳ cự tình hiến cho đại Tần Bạch Tính. Một cử động kia thật sự là vô tiền khoáng hậu. Tần Vũ tại trên yến hội cất giọng tuyên bố lúc, trung quanh thần tử cùng quý tộc đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chương 1011, quốc sách kế hoạch lớn. Chương 1011, quốc sách kế hoạch lớn. Các con dân của ta chắc chắn vì thế cảm thấy tự hào. Tần Vũ mỉm cười nói, ánh mắt của hắn xuyên qua cả sảnh đường trong bữa tiệc, không chỉ có chứng minh chúng ta không sợ tinh thần, càng phô bày hải dương tài nguyên phong phú. Lưu tướng quân đứng tại trong bữa tiệc, một tay nắm tay, trùng điệp đâm vào lồng ngực của mình, hương phấn mà hưởng ứng nói, như thế hành động vĩ đại, ta nguyện lấy trong quân tướng sĩ danh nghĩa, hướng bệ hạ bày tỏ chân thành cảm tạ. Lúc này một mực ở vào trạng thái yên lặng Lý Hoài An nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, gây nên đại gia chú ý, sau đó lấy hắn quen có tỉnh táo ngữ điệu nói rằng, cái này không chỉ có là biểu hiện ra ta đại tần lực lượng cơ hội, cũng là củng cố quốc dân đoàn kết thời cơ. Bệ hạ cử động lần này, có thể xưng nhất tiễn song điều. Tần Vũ hơi gật đầu, trong lòng một mảnh thanh minh. Giảng tới dân tâm, ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi xuống Tần Y cùng Tần Hú trên thân. Nho nhỏ Tần Y đang cờ dại nhìn qua giữa sân, cặp mắt kia dường như một vũng thanh tuyển. Tần Hú thì mang theo thành thục, vẻ mặt thành thật đối Tần Vũ nói rằng, phụ hoàng, bây giờ có thể có vĩ đại như vậy hành động vĩ đại, chắc hẳn trong quân các tướng sĩ cũng rất phấn chấn. Đúng là như thế, Hú Nhi Tần Vũ ngược lại mặt hướng chư vị đang ngồi, mà cố này phấn chấn chi ý, không chỉ thuộc về quân ta sĩ, càng thuộc về toàn bộ đại tần con dân. Tiến hội một chỗ khác, Tây Lưu Tam Thế sứ giả bị phần này lực lượng vô hình lây nhiễm, cũng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi đến trong điện. Sứ giả lấy mang theo âm thanh kích động nói, "Vậy hạ, Tây Lưu cảm nhận được quý quốc vĩ đại cùng Hải Dương cho phong phú. Nếu như bệ hạ cố ý, nước ta bằng lòng tại ngoại giao tiến tới một bước tăng cường hợp tác, hoàn toàn như trước đây cho duy trì." Cái này ngoài ý muốn phát biểu trong bữa tiệc nhấc lên một hồi thấp giọng thảo luận. Tần Vũ lặng lặng nghe, nhưng trong lòng đã làm ra quyết đoán. Hắn mỉm cười, vững vàng đáp lại nói, "Tây Lưu quốc thành ý, ta tất nhiên là vui vẻ tiếp nhận, ta đại tần trong tương lai cùng có lợi trên đường đi, chờ mong cùng các ngươi sóng vai đồng hành." Tiến hội kết thúc sau, các tân khách nhao nhao rời đi, Tần Vũ thì một mình lưu tại trong đại điện. Ngoài cửa sổ ánh trăng thanh tả, giống nhau trong lòng của hắn đặt ở trong lòng trước chết lớn. Lý Hoài An đi tới, phá vỡ phần này tĩnh mịch. "Bệ hạ, hành động hôm nay xác thực ý nghĩa trọng đại, nhưng ở truy cầu quốc tế danh vọng đồng thời, trong nước phát triển cũng là quan trọng nhất." Lý Hoài An nói khẽ. "Ta minh bạch, Hoài An." Tần Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt xuyên qua ngoài điện kéo dài quần sơn, trong nước khu vực phát triển không công bằng vấn đề, ta một mực để ở trong lòng, nhất là phương Bắc cùng phương Nam ở giữa chênh lệch. Lý Hoài An nghe vậy, lại sinh lòng kính nể, hắn biết Tần Vũ định sẽ không coi nhẹ những vấn đề này. Hắn cầm trong tay quyển trục đưa cho Tần Vũ, "Những này là ta gần đây sửa sang lại đề nghị, có lẽ quyết đấu sách có chỗ trợ giúp." Tiếp nhận quyển trục, Tần Vũ nhẹ gật đầu, "Vất vả, Hoài An, những tài liệu này mười phần trọng yếu, liên quan tới như thế nào điều phối tài nguyên, cân đối Nam Bắc phát triển, xác thực cần cẩn thận quy hoạch." Lúc này, nho nhỏ tiếng bước chân tự ngoài điện truyền đến, chính là Tần Y cùng Tần Vũ. Bọn hắn dường như tại dạo bước quá trình bên trong nghe được phụ thân nói chuyện, Tần Vũ đặc biệt vội vã muốn hiểu càng nhiều, "Phụ hoàng, chúng ta về sau có thể đi những cái kia còn chưa khai thác địa phương nhìn xem a." Tần Vũ thả ra trong tay quyển trục, từ ái nhìn xem hai đứa bé, "Đương nhiên, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, các ngươi sẽ có cơ hội tự mình đi nhìn xem chúng ta đại tần mỗi một tấc đất." Tần Ý liền phủi tay, hoan hô. Một bên Tần Hú thì trong mắt lóe lên một tia hướng tới. Hắn nhìn về phía Lý Hoài An, "Lý thúc thúc, ngài cảm thấy phụ hoàng kế hoạch có thể làm gì cải biến toàn bộ đại tần đâu?" Lý Hoài An mỉm cười, đưa tay tại Tần Hú trên vai vỗ vỗ, "Hú Nhi, ngươi phụ hoàng trước sau như một đến nay mang trong lòng rộng lớn, hắn mỗi một cái kế hoạch đều là trải qua nghị sâu tính kỹ. Tin tưởng tại tương lai không lâu, ngươi sẽ thấy một cái càng thêm phồn vinh đại tần." Lúc này, ngoài cửa sổ gió trận trận thổi tới, mang theo có chút ý lạnh, ngược lại để tất cả mọi người cảm thấy mừng rỡ. Tần Vũ nhìn khắp bốn phía. "Ngày mai chúng ta liền bắt đầu thảo luận cụ thể thi sách." Sáng sớm hôm sau, dương quang xuyên thấu qua nặng nề cửa điện, vẩy vào vừa mới mở ra điện đường bên trong. Tần Vũ ngồi ngay ngắn ở đại điện trên long ỷ, trước mặt là hắn tin cậy mấy vị thần tử. Lý Hoài An đầu tiên mở miệng, "Bệ hạ, chúng ta đã nắm trong tay Tây Lưu Vương quốc thế cục. Tiếp xuống, như thế nào vững chắc nơi đó chi phối, cần mau chóng chế định sách lược." Tần Vũ gật đầu, "Từ kiện, nhường mạng lưới tình báo của chúng ta tiến một bước xâm nhập Tây Lưu, bảo đảm tất cả âm u nơi hẻo lánh đều tại chúng ta trong khống chế. Lưu tướng quân, ngươi muốn tiếp tục đóng giữ biên cương, tăng cường cùng Tây Lưu quân sự liên hệ. Như có khả năng, tìm người thích hợp tiếp xúc nơi đó thủ lĩnh, trấn an dân tâm." Từ kiện đáp lại đến quả quyết, "Vâng, bệ hạ, ta sẽ mau chóng an bài." Lưu tướng quân thì trầm ổn ổn quyền, "Mời bệ hạ yên tâm, Tây Lưu quân sự liền giao cho ta." Tại đại điện một góc, Tần Hú cùng Tần Y đi theo dõi trận này trọng đại hội nghị. Tần Hú nhịn không được hạ giọng đối bội muội nói, "Ta thật hy vọng có thể nhanh lên đi Tây Lưu nhìn xem." Tần Ý lìa đồng dạng hưng phấn đáp lại, "Ta cũng là. Phụ hoàng nói nơi đó có thật nhiều chúng ta chưa từng thấy qua đồ vật." Hội nghị tiếp tục tiến hành, Tiêu Hạ đưa ra một chút kỹ càng quy hoạch, như thế nào càng hữu hiệu phân phối đại tần tài nguyên đi trợ giúp Tây Lưu khai phát. Tần Vũ kiên nhẫn nghe mỗi cái thần tử đề nghị, thỉnh thoảng kể một ít cái nhìn của mình, rõ ràng ưu tiên cùng sách lược. Mặc giao Tần Vũ quay đầu hỏi thăm ngồi ở một bên phi tử, "Ngươi đối với tăng cường cùng Tây Lưu văn hóa giao lưu có ý nghĩ gì?" Mặc giao mỉm cười, cẩn thận nghĩ, "Vậy hạ, ta đề nghị có thể bắt đầu chủ hoạch văn hóa sứ giả giao lưu. Một phương diện đưa vào Tây Lưu phong phú thủ công nghệ, một phương diện biểu hiện ra chúng ta đại tần văn hóa ưu thế." Tần Vũ hài lòng gật gật đầu, nhìn về phía trong điện đám người, "Rất tốt, đây cũng là ta suy nghĩ. Chúng ta muốn để Tây Lưu bách tính trông thấy, chúng ta cũng không phải là kẻ xâm lược, mà là chân thành bằng hữu. Ở đây thần tử nhao nhao gật đầu, hội nghị kết thúc sau, Tần Vũ đem Lý Hoài An lưu lại, hai người đi ra đại điện. Tần Vũ khẽ thở dài, Tây Lưu một chuyện chỉ là bắt đầu, tương lai còn có quá nhiều không biết chờ lấy chúng ta. Lý Hoài An đứng tại bên cạnh hắn, "Bệ hạ, chúng ta sẽ cộng đồng đối mặt." Đại điện bên trong người lần lượt tán đi. Tần Vũ ngồi một mình ở trên vương tọa trầm tư. Lý Hoài An lặng lặng đứng bên cạnh hắn, bồi bạn thời khắc này, yên lặng chờ đợi. Hoài An Tần Vũ rốt cục mở miệng, thanh âm trầm ổn nhưng có vẻ hơi nghiêm trọng, "Chúng ta cần thiết lập tiền trang, lấy ứng đối trước mắt tiền hoang cục diện. Cái này không chỉ có thể ổn định quốc gia kinh tế, còn có thể là về sau tiền giấy lưu thông đánh xuống cơ sở." Lý Hoài An lập tức kịp phản ứng, gật đầu đồng ý, "Bệ hạ, đây đúng là một cái nghị sâu tính kỹ sách lược, dẫn vào tiền giấy cũng có thể giảm bớt đám thương nhân vận chuyển tiền tài phong hiểm cùng gánh vác." Chương 1012, tiền trang đổi mới chương 1012, tiền trang đổi mới không sai. Tần Vũ dừng một chút, "Bất quá, liên quan tới địa phương thuế má quy ra là tiền mặt đề nghị, ta lo lắng quan viên địa phương có thể sẽ lợi dụng cái này một chế độ từ đó kiếm lời." Lý Hoài An trầm tư một lát, nói rằng, "Bệ hạ lo lắng rất phải, ứng gây nên coi trọng, có lẽ chúng ta có thể tưởng tượng từ triều đình trực tiếp quản lý tiền trang, từ đó tránh cho quan viên địa phương can thiệp." Đang nói, hạ tự từ đại điện bên ngoài đi đến, hướng Tần Vũ hành lễ, "Bệ hạ, ngài nói tới thiết lập tiền trang, ta cũng cho rằng đi đến thông, nhường triều đình trưởng khống sẽ càng trong suốt hóa." Tần Vũ mặt lộ vẻ vẻ tán thành, "Rất tốt, hạ tự, liền từ ngươi phụ trách chuyện này sơ bộ quy hoạch a. Đồng thời, ta hy vọng các nơi có thể cấp tốc thích ứng cái này tân chính, để tránh ảnh hưởng dân sinh." Hạ tự gật đầu cung kính, "Thần nhất định đem hết khả năng." Lúc này, Tần Vũ cùng Tần Y Lìa đi tới, mang trên mặt kích động thần sắc. "Phu hoàng, chúng ta cũng có thể đi xem một chút những cái kia ngay tại chủ bị tiền trang sao?" Tần Vũ không kịp chờ đợi hỏi. Tần Vũ mỉm cười, đưa tay vuốt ve Tần Vũ đầu, "Đương nhiên có thể, nhưng nhớ kỹ không thể tùy ý quấy rầy triều thần công tác a." Tần Y Lìa mở to hai mắt, nghịch ngợm nói rằng, "Phu hoàng yên tâm, chúng ta sẽ rất ngoan, chỉ là muốn nhìn xem mà thôi." Tần Vũ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Mặc Dao, nàng nhẹ nhàng gật đầu, cười một tiếng. Tiếp lấy đại điện bên ngoài truyền đến ồn ào náo động dần dần lắng lại, Tần Vũ đứng dậy, "Như vậy chúng ta cũng nên hành động." Tần Vũ dẫn theo đám người đi ra đại điện, bầu trời trong suốt như thảy, dương quang vẩy vào đại điện gạch xanh bên trên, hiện ra ấm áp quang. Tần Vũ hưng phấn lôi kéo muội muội Tần Y Lìa tay, bước nhanh đuổi theo phụ hoàng bộ pháp. "Phu hoàng, chúng ta thật có thể đi nhìn xem những cái kia mới thiết lập tiền trang sao?" Tần Vũ lần nữa xác nhận. "Đương nhiên có thể, nhưng nhớ kỹ, không thể tùy ý quấy rầy triều thần công tác." Tần Vũ mỉm cười lặp lại nói, ngữ khí ôn hòa. Hắn đối với hai đứa bé này có rất lớn chờ mong, hy vọng bọn họ có thể trong những ngày tới có thể đủ tốt tốt trưởng thành, hơn nữa có thể vì quốc gia làm công hiến. Hạ tự đi theo Tần Vũ sau hông, trong lòng thì tại suy nghĩ như thế nào chứng thực tiền trang thiết lập cụ thể chi tiết. Đại điện bên trong thảo luận nhường hắn ý thức được trên vai trách nhiệm trọng đại. Tiền trang thiết lập không chỉ có thể để cao thương nghiệp lưu thông hiệu suất, còn có thể tăng cường triều đình đối kinh tế khống chế. Lý Hoài An đi tại Hạng Tự bên cạnh, đối với vừa mới đề nghị, vẫn tại trong lòng tính toán. Hắn biết, phổ biến dạng này có tính đột phá chính sách, tránh không được các nơi quan viên lực cản. Hắn nói khẽ với Hạng Tự nói rằng, có lẽ tại triều đình bên trong thiết lập một chuyên môn phụ trách giám thị tiền tệ lưu thông bộ môn, vì ngươi quy hoạch cung cấp cần thiết duy trì. Hạng Tự nghe vậy, nhẹ gật đầu, đề nghị của ngươi rất có đạo lý tiên sinh. Ta sẽ ở quy hoạch bên trong gia nhập đầu này, lấy bảo đảm chúng ta có thể hữu hiệu trưởng không toàn cục. Tần Vũ đi ở phía trước, nghe thấy sau lưng nói chuyện, có chút nghiêng tai lắng nghe, đại khái hiểu hai người kế hoạch. Hắn nhìn về phía đứng ở bên cạnh, có chút xuất thần Mặc Dao. Cảm nhận được Tần Vũ ánh mắt, Mặc Dao về lấy một cái nụ cười ôn nhu. "Bệ hạ, lần này chính sách phổ biến chắc chắn là đại tần mang đến lâu dài lợi ích." Mặc Dao nói rằng. "Ta cũng hy vọng như thế, Mặc Dao." Tần Vũ đáp. Dù sao, làm một quân chủ, hắn biết rõ sau khi quyết định mỗi một bước đều có thể ảnh hưởng triều đình cùng bách tính. Một đoàn người rất mau tới trong thành lớn nhất phiên chợ, tạm thời dựng tiền trang còn tại hoàn thiện bên trong, đám thợ thủ công bận rộn thân ảnh khắp nơi có thể thấy được. Tần Vũ dừng bước lại, cẩn thận quan sát lấy đang tiến hành công trình. Đây chính là về sau đại tần tài phú lưu thông khu vực trung tâm. Tần Vũ nhẹ nói. Tần Vũ cùng Tần Y Lì tò mò tại bốn phía dò xét, đối tòa này tràn ngập ý mới kiến trúc rất là hiếu kỳ. Tần Y Lì lôi kéo Kaka tay, nhỏ giọng hỏi, "Kaka, nơi này về sau lại biến thành bộ dáng gì đâu?" Tần Vũ nhìn xem đám thợ thủ công ngay tại bận rộn bộ dáng, thử giải thích, "Ta muốn nơi này chính là những thương nhân này nhóm giao dịch trọng yếu địa phương a, có tiền trang, bọn hắn cũng không cần mang theo nặng nghề túi tiền buôn ba qua lại." Đang nói, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân cũng tới phiên chợ, hướng Tần Vũ hành lễ. Từ Kiện nói rằng, "Bệ hạ, phiên chợ bên kia tiểu thương đối tân chính phản ứng đều rất tích cực, bọn hắn chờ mong, tin tưởng chuyện này đối với kinh doanh là một tin tức tốt." "Ừm, đây là cái dấu hiệu tốt." Tần Vũ đáp lại, lập tức tiếp tục tuần sát xung quanh. Đập vào mặt chợ búa khí tức xen lẫn tiểu thương gào to âm thanh, làm hắn ý thức được mảnh đất này sức sống. Sáng sớm ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua cung điện song cửa sổ, vẩy vào Tần Vũ thư phòng thư quyển bên trên. Tần Vũ ngồi tại trước án, trước mặt mở ra lụa là bên trên ghi lại đại tần quốc bên trong các nơi tiền trang thiết lập tình huống cùng thương hộ phản ứng. Hắn ngưng thần nhìn xem những báo cáo này, không biết tiếp xuống sẽ mang đến dạng gì cải biến. Hắn nhẹ giọng tự nói, ngón tay nhẹ nhàng tại bàn bên trên gõ. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. "Vậy hạ, là ta." Lý Hoài An thanh âm nương theo lấy cánh cửa đẩy ra, truyền bảo. Tần Vũ vây vây tay, ra hiệu hắn tiến đến. "Hoài An, ngồi đi. Ngươi đối với mấy cái này có ý kiến gì không?" Lý Hoài An mỉm cười, dường như đã sớm chuẩn bị lấy ra mấy tờ giấy quyển. "Bệ hạ, những này là ta đêm qua suy nghĩ xét lược, đối với tiền trang quản lý cùng giám sát, thần cho là chúng ta có thể từ trở xuống mấy điểm vào tay. Tần Vũ không chớp mắt nhìn qua Lý Hoài An, cẩn thận lắng nghe cái sau đề nghị. Đối sách hơi tính tư duy cực có lòng tin Lý Hoài An, luôn có thể hiệu suất cao giải quyết vấn đề, điểm này Tần Vũ xưa nay chưa từng hoài nghi. Nói hay lắm, Hoài An, ngươi suy tính được tương đối chu đáo. Tần Vũ lộ ra nụ cười khen ngợi, ta sẽ để cho ngành tương quan lập tức bắt đầu làm chuẩn bị, lấy bảo đảm tài chính lưu động trong suốt cùng an toàn. Lý Hoài An vừa mới chuẩn bị đáp lại, liền thấy Mặc Giao đi đến, trong tay bưng vừa mới pha tốt trà. Bệ hạ, uống chút trà, thấm giọng a. Tần Vũ tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ôn nhuận trà hương làm hắn mừng rỡ. Phu nhân, ngươi cuối cùng cũng biết ta cần gì. Mặc Giao mỉm cười. Bệ hạ, không chỉ là tiền bạc quản lý, thần coi là tại thương nhân cùng bách tính ở giữa, chúng ta cũng cần sáng tạo càng nhiều tín nhiệm. Tiêu Hạ đã đi đến, hắn nhẹ nhàng chắp tay đề nghị. Chính như Tiêu Hạ nói tới, tín nhiệm là mấu chốt. Lý Hoài An gật đầu phụ họa, nếu như dân chúng cùng thương nhân đều tín nhiệm chúng ta chính sách, cái này cải cách tự nhiên có thể càng thông thuận phổ biến. Tần Vũ lâm vào trầm tư. Bệ hạ, Lý Hoài An thanh âm gọi trở về suy nghĩ của hắn, ta tin tưởng đại tần nhất định sẽ nên đón càng phồn vinh tương lai. Tần Vũ đặt chén trà xuống. Lý Hoài An tấu đối nhường hắn có thụ của Vũ. Lúc này, Mặc Giao nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn, "Bệ hạ, nhìn lần này tiền trang cải cách ngài rất coi trọng." Chương 1013, Hoàng gia tiền trang chương 1013, Hoàng gia tiền trang. Tần Vũ xoay người, đối nàng mỉm cười, "Không sai. Tiền trang thành lập không chỉ là kinh tế bên trên cử động, càng là một trận mới biến đổi, chúng ta muốn đem nó làm thành chân chính phục vụ tại dân sinh sự tình." Mặc Giao nhẹ nhàng gật đầu, "Ta tin tưởng, tại ngài cùng chư vị đại thần cố gắng phía dưới, cái này cải cách nhất định có thể lấy được thành công, chỉ là trong quá trình này, ngài muốn bao nhiêu thêm bảo trọng thân thể." Đang khi nói chuyện, Lý Hoài An, Tiêu Hạ cùng Hạng Tự cùng nhau mà tới. Tần Vũ làm sửa lại một chút suy nghĩ, chuyển hướng bọn hắn, "Tốt, chư vị, chúng ta hôm nay muốn thảo luận là tiếp theo giai đoạn sách lược tuyên truyền. Hoài An, ngươi có đề nghị gì?" Lý Hoài An mỉm cười, triển khai bản đồ trong tay, "Bệ hạ, nơi này là chúng ta sơ bộ kế hoạch mấy cái trọng điểm mở rộng khu vực. Chúng ta hy vọng có thể tại những này thương mậu phồn hoa địa phương đi đầu triển khai thí điểm, thông qua án lệ thành công đến hấp dẫn càng nhiều địa phương bắt trước." Hạng Tự ở một bên nói bổ sung, "Xác thực, trải qua xâm nhập nghiên cứu, chúng ta cho rằng những địa phương này thương nhân tiếp nhận mới sự vật tốc độ càng nhanh, dân phong mở ra, dễ dàng tiếp nhận." Tiêu Hạ cũng gật đầu biểu thị đồng ý, "Hơn nữa, chúng ta đã tại an bài quan biên địa phương tiến hành tuyên truyền giáo dục, bảo đảm thương nhân cùng bách tính có thể lý giải cũng tiếp nhận cái này cải cách mang tới chỗ tốt." Tần Vũ suy tư một lát, giữa lông mày giãn ra, "Tốt, vậy thì dựa theo kế hoạch này chấp hành, đến mức tài chính lưu động giám thị, ta sẽ cùng Mặc Gia thương lượng, mời bọn họ cũng giúp chúng ta giám sát một hai." Mặc Gia đối với cái này có rất tốt cái nhìn, "Các ngươi có cơ hội có thể nhiều hơn giao lưu." Vậy hạ quả nhiên nghĩ sâu tính kỹ. Hạng Tử có chút tán thưởng. Đúng lúc này, một thiếu niên vội vã chạy vào, Tần Vũ một mặt hưng phấn nói, "Phụ hoàng, ta nghe nói đại tần bắt đầu có tiền trang tin tức, người bên cạnh đều nghị luận ở Mỹ đâu." Tần Vũ cương chiều vuốt vuốt Tần Vũ tóc, "A, vậy là ngươi thấy thế nào?" Tần Vũ hơi có vẻ đắc ý, "Ta cảm thấy đây là trợ giúp bách tính, đại thần, tài chủ nhóm biện pháp rất tốt. Dạng này, đại gia bạc liền không cần lại giấu ở hầm." Tất cả mọi người bị Tần Vũ lời nói cho cười, Tần Vũ cười nói không sai, xem ra chúng ta cải cách tại người trẻ tuổi bên trong cũng sinh ra ảnh hưởng. Đây chính là cái điểm tốt. Mặc Giao thì tại một bên mỉm cười. Tại Đại Tần quốc đô thành, một phái náo nhiệt bận rộn cảnh tượng. Kinh thành trên đường phố, mọi người rộn rộn ràng ràng, đám lái buôn tiếng giao hàng liên tục không ngừng. Nhưng vô luận là ở đâu bên trong, đều có thể nghe thấy đại gia đàm luận cùng một cái chủ đề, cái kia chính là hoàng thượng mở hoàng gia tiền trang. Tại hoàng cung trong đại điện, Tần Vũ đang cùng một đám các thần tử tâm tình tiền trang mở gia nghiệp rầm rộ. Tư Kiện cung kính đứng ở một bên, chờ đợi hoàng thượng chỉ thị. "Tư Kiện, lần này tiền trang sáng tạo can hệ trọng đại, ngươi nếu không lưu lại dư lực." Tần Vũ trong giọng nói mang theo vài phần cổ vũ. "Thần định không có nhục sứ mệnh, sẽ đem hết toàn lực bảo đảm tiền trang thuận lợi vận hành." Tư Kiện trầm giọng đáp. Đúng lúc này, Lý Hoài An đi lên phía trước, cười đối Tần Vũ nói rằng, "Bệ hạ, xem ra tiền trang một chuyện đã ở dân gian gây nên không nhỏ tiếng vọng, liền ở xa phía đông tiểu thương đều đội vã chạy đến." Hạng Tử cũng phụ hòa nói, "Đúng vậy à, nghe nói không ít địa phương thương nhân cùng bách tính đều không kịp chờ đợi muốn tham dự trong đó, xem ra chúng ta chọn thí điểm đúng là dân phong mở ra chi địa." Tần Vũ hài lòng gật đầu, "Cứ như vậy, kế hoạch của chúng ta càng thành công hơn hiệu. Chỉ cần các nơi dân chúng cùng thương nhân tích cực tham dự cũng thu hoạch, cải cách mới xem như thành công." Phòng họp bên ngoài, Tần Vũ đang cùng muội muội Tần Y trong cung tản bộ. Tần Y liền lôi kéo Tần Vũ tay áo, thanh âm non nớt mang theo hiếu kỳ, "Ca ca, phụ hoàng nói tiền trang là cái gì nha?" Tần Vũ mỉm cười, túi người giải thích nói, "Tiền trang chính là một cái đại gia có thể đem bạc đặt ở bên trong, an toàn lại thuận tiện địa phương. Giống cha hoàng nói, như vậy mọi người cũng không cần đem bạc giấu ở hầm." Tiểu nữ hài nghe được cái hiểu cái không, nhưng vẫn là hưng phấn lôi kéo Tần Vũ chạy về phía đình viện phương hướng. Mặc Giao đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua nơi xa, "Bệ hạ như thế đầu nhập số tiền này trang, cũng là hy vọng có thể nhường quốc gia này càng cường thịnh hơn." Thị nữ khẽ khom người gật đầu đáp lại, "Hoàng hậu lời nói rất đúng." Mặc Giao trong lòng yên lặng là Tần Vũ cầu nguyện thành công. Hoàng cung trong phòng nghị sự, Tần Vũ ngồi tại cao tọa bên trên đảo mắt chúng thần. Trong đại điện, chúng thần nhóm nín thở ngưng thần, chờ đợi hoàng thượng tiếp xuống đề nghị. "Chư vị ái khanh." Tần Vũ mở miệng, "Chúng ta Đại Tần mặc dù đã cường thịnh, nhưng muốn lâu dài hơn củng cố phần này vinh quang. Giáo dục cùng y thuật là cơ nghiệp, phải thêm lớn đối hai phương diện này đầu nhập." Nghe đến đó, Tần Chính nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt mang theo vài phần khen ngợi. "Bệ hạ nói cực phải, giáo hóa dân chúng cùng thầy thuốc nhân tâm, đều là trị quốc lý chính gốc rễ. Lúc này, đứng ở một bên Tiêu Hạ cũng biểu hiện ra hứng thú thật lớn, hắn có chút nghiêm thần, hướng về phía trước nói rằng, bệ hạ, lấy trước mắt tài lực đến xem, chỉ cần điều phối thỏa đáng, nhất định có thể đem tài nguyên tốt hơn dẫn đạo đến cần thiết chỗ. Có thể tại hiện hữu trên cơ sở, thành lập càng nhiều học đường, tuyển bạn, bồi dưỡng các nơi hiện tại. Đồng thời, cổ vũ dân gian thầy thuốc ở giữa kỹ nghệ giao lưu, dạng này không chỉ có để cao chỉnh thể tài nghệ y thuật, cũng có thể xúc tiến các nơi giao lưu hợp tác. Lý Hoài An nói bổ sung. Tần Vũ hài lòng gật đầu, trong lòng đã có chút kế hoạch hình thức ban đầu. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân. Ánh mắt của hắn chuyển hướng cửa ra vào, quả nhiên là hôm nay phụ trách báo cáo Nam Hải quận cây lúa lương thực công việc sứ giả. Sứ giả vừa vào cửa là xong lễ, trên nét mặt mang theo không ức chế được hưng phấn. Khởi bẩm bệ hạ, Nam Hải quận năm nay cây lúa lương thực đại hoạch bội thu, sản lượng viễn siêu mong muốn. A. Tần Vũ đuôi lông mày khẽ động, hiển nhiên là trong lòng rất là vui vẻ. Hắn ra hiệu sứ giả tiếp tục. Thân lần này tự mình tra xét các nơi đồng ruộng, tường thụy thu hoạch trái cây sung mãn, cái này một bội thu sẽ hoàn toàn làm dịu nước ta bên trong trước mắt lương thực áp lực. Nghe lời ấy, chúng thần nhao nhao thấp giọng nói chuyện với nhau. Hơi cảm giác khiếp sợ Tiêu Hạ chuyển hướng bên cạnh Lưu tướng quân, thấp giọng nói rằng, xem ra lần này lương thực bội thu không chỉ có thể bảo hộ quân lu, có lẽ còn có thể tại trên buôn bán vì nước kho giá tăng ích lợi. Lưu tướng quân gật đầu, đáy lòng cũng dâng lên ý nghĩ mới, hắn quay đầu hướng Tần Vũ nói rằng, bệ hạ, lần này thành công chứng minh nông nghiệp tầm quan trọng. Tần Vũ ngồi ở trong đại điện, bên người ánh nến khẽ đung đưa. Trải qua một phen dày đặc thảo luận, hắn đối tương lai quy hoạch càng thêm rõ ràng, chấm quyết định từ Nam Hải quận bắt đầu, từng bước giảm xuống nông thuế, tranh thủ tại trong vòng 10 năm hoàn toàn hủy bỏ. Hắn mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đại điện bên trong chúng thần lẫn nhau đối mặt, sau đó một hồi thấp giọng tiếng nghị luận liên tục không ngừng vang lên. Cuối cùng, Tần Chính cái thứ nhất đứng ra, đầy cõi lòng duy trì nói, bệ hạ cử động lần này chính là giang sơn xã tắc kế, chúng thần sẽ làm kiệt lực duy trì. Chương 1014, Tây Bực Phong Vân. Chương 1014, Tây Bực Phong Vân. Hồi tưởng lại nhiều năm trước Nam Hải quận, Tần Vũ biết, chỉ có nhường bách tính ăn cư lạc nghiệp, quốc gia mới có thể cường thịnh hơn. Hắn khẽ gật đầu, ra hiệu Tần Chính tiếp tục. Kể từ đó, không chỉ có thể nhường bách tính được đến lợi ích thực tế, càng có thể kích phát bọn hắn sinh sản tính tích cực. Tiêu Hạ nói bổ sung. Tần Vũ ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào, dường như xuyên thấu trùng điệp màn che, thấy được tương lai đại tần. Hắn trong lòng có đối bách tính sinh hoạt mỹ hảo nguyện cảnh, cũng có được hùng đồ bá nghiệp quyết tâm. Phu hoàng, dạng này thật có thể chứ? Một cái hiếu kỳ thanh âm trên triều đình vang lên, đây chính là Tần Vũ. Tần Vũ mỉm cười, ngươi sẽ tận mắt chứng kiến, Hú Nhi. Chỉ cần chấp tại, thế gian này bất cứ chuyện gì đều có khả năng. Đúng lúc này, Lý Hoài An đi lên phía trước. Khởi bẩm bệ hạ, tại Nam Hải quận phổ biến giảm thuế chính sách sau khi, có thể cân nhắc coi đây là thời cơ. Tại xung quanh địa khu tiến hành càng thêm toàn diện kinh tế cải cách, lấy xúc tiến cân đối phát triển. Lý tiên sinh nói cực phải. Tần Vũ khẽ gật đầu, hắn biết Nam Hải quận là cái tốt đẹp cất bước. Chúng ta muốn làm, không chỉ là giải quyết vấn đề trước mắt, mà là muốn vì toàn bộ đại tần đặt vững một cái càng thêm vững chắc cơ sở. Tiêu Hạ một bên chen vào nói, vậy hạ anh minh, nếu có thể thông qua Nam Hải quận thành công kinh nghiệm, đem mặt khác địa khu cũng đặt vào cải cách, nhất định có thể hóa giải khu vực phát triển không công bằng. Lưu tướng quân ở một bên một mực yên lặng lắng nghe, hắn trầm tư một lát sau đối Tần Vũ nói rằng, bệ hạ, Nam Hải quận thành công phía sau cũng không thể rời bỏ cường đại quốc phòng ổn định, thần đề nghị tại tiếp tục mở rộng trồng trọt, đồng thời tuyệt đối không thể buông lỏng phía đối diện cương phòng vệ. Tần Vũ nghe xong nhẹ gật đầu, Lưu tướng quân nói cũng đúng, đại tần cường thịnh không thể rời bỏ trong ngoài cộng đồng quản lý, bảo đảm bách tính an khang cùng biên cương không ngại mới là chấm mong muốn. Lúc này Hạng Tự bỗng nhiên tiến lên một bước, dâng lên chắp tay, bệ hạ, nếu muốn thôi động lần này biến đổi, chúng ta còn cần tăng lớn đối quan viên giám sát, bảo đảm bọn hắn có thể chân chính theo lẽ công bằng tận trách. Ngươi sách điểm này phi thường trọng yếu. Tần Vũ ánh mắt chuyên chú, tất cả chính sách cuối cùng đều là từ người đến chấp hành, chấm sẽ nghiêm bắt việc này. Nam Hải quận cải cách như một cỗ xuân phong, nhưng mà Tần Vũ biết, chỉ dựa vào một chỗ thành công là còn thiếu rất nhiều. Rời đi triều đình sau, Tần Vũ trở lại hậu cung, nhìn thấy phụ thân trở về, Tần Vũ lập tức chạy lên đi. Phụ hoàng, hôm nay ngài trên triều đình nói những cái kia, ta thật sẽ thấy sao? Tần Vũ lông mày nhẹ nhàng giãn ra, dịu dàng nuốt ve đầu của đứa bé. Hú Nhi, tương lai là nắm giữ tại chính chúng ta trong tay. Lý Hoài An cùng Hạng Tự đứng tại cách đó không xa thấp giọng trò chuyện. Lý Hoài An thần tình nghiêm túc, Hạ Minh, Nam Hải quận thành công tất nhiên trọng yếu, nhưng lời đồn lưu truyền đối với chúng ta cũng là nan đề. Hạng Tự gật đầu, xác thực như thế, nhất định phải chế định hữu hiệu sách lược tiến hành khống chế. Hai người đều tin tưởng, bách tính tín nhiệm cùng duy trì là Tần Vũ có thể phổ biến tất cả biến đổi căn cơ. Mấy ngày sau, triều đình tuyên bố thông cáo, làm sáng tỏ liên quan tới Tần Vũ tất cả không thật lời đồn, đều xem trọng thân đối bách tính quan tâm. Cái này một cử động rất là hữu hiệu, dân tâm dần dần bề ổn, mà thủ vệ tại Nam Hải quận đám binh sĩ mang tới hòa bình trở thành mạnh mẽ nhất lời chứng. Truyền miệng thanh danh tốt, khiến cho Nam Hải quận không chỉ có trở thành đại tần một cái phần mới, còn thể hiện ra một loại mê người cách sống, hấp dẫn lấy cái khác quận huyện người nhao nhao hướng tới không thôi. Tại yên tĩnh ban đêm, Tần Vũ cùng Mặc Giao tại đình viện bên trong hưởng thụ ngắn ngủi an bình thời gian. Mặc Giao nhẹ nhàng tựa ở Tần Vũ bên người, ôn nhu nói, giờ này ngày này tới như vậy đều là bởi vì ngươi. Tần Vũ nhìn xem nàng, trong mắt nổi lên điểm điểm ánh sáng nhu hòa, không đơn giản bởi vì ta, còn có rất nhiều trung thành các thần tử. Trong đình viện, thanh phong quất vào mặt, ánh trăng trong sáng vẩy vào mai trên cây, xuyên thấu qua cành lá, chiếu rọi tại trên bàn đá chén trà, nổi lên ánh sáng mông lung vòng. Tần Vũ uống một hớp trà, ngưng thần tự hỏi phương xa tin tức truyền đến. Tây Bực gửi thư nói, Lưu tướng quân đang đối kháng với La Mã lúc biểu hiện ra phi phạm chiến thuật năng lực. Mạc Giao ngồi ở một bên, đem giấy viết thư đưa cho Tần Vũ, thanh âm bên trong mang theo một chút tự hào. Tần Vũ tiếp nhận thư, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, Lưu tướng quân trận chiến này không thể bỏ qua công lao, nguyên nhân chính là như thế, Xê Dịch Hữu đệ tứ mới có thông gia ý nghĩ. Xem ra chúng ta lực ảnh hưởng xác thực đã đến tất yếu phát triển thời khắc. Mạc Giao gật đầu, nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi dự định xử lý như thế nào cùng Xê Dịch Hữu đệ tứ quan hệ? Lúc này, Tần Vũ từ sân nhỏ một bên khác chạy tới, hưng phấn chen vào nói, phụ hoàng, Đại Tần thật muốn cùng Tây Vực công chúa thành thân sao? Tần Vũ cười lắc đầu, ra vẻ thần bí đáp, còn không có, nhưng hy vọng có thể mượn cơ hội này xúc tiến hai nước hữu hảo quan hệ. Lúc này, Lý Hoài An cùng Hạng Tự chậm rãi bước đi vào đình viện. Lý Hoài An thần tình nghiêm túc nói, bệ hạ, Xê Dịch Hữu đệ tứ đưa ra thông ra, cái này đã là tín nhiệm đối với chúng ta, cũng là một loại thăm dò. Hạng Tự phụ hòa nói, đúng, chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối. Tần Vũ khẽ gật đầu, biết rõ lúc này bất kỳ quyết định đều quan hệ trọng đại, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, chúng ta cũng không thể bởi vì tùy tiện làm việc mà tổn hại chúng ta tự thân lợi ích. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, chờ Tây Vực công chúa tới chơi, chúng ta lại cụ thể thương nghị. Tư Kiện chẳng biết lúc nào cũng tới đình viện, hướng Tần Vũ hành lễ, nói tiếp đi, bệ hạ, Lưu tướng quân thắng lợi đối phân chấn lòng người cực kỳ trọng yếu. Hắn truyền đến không chỉ có tin tức thắng lợi, còn có liên quan tới bên kia địa hình cùng dị quốc binh pháp rất nhiều kiến giải. Lưu tướng quân quả nhiên không phụ kỳ vọng. Tần Vũ thanh âm bên trong mang theo rõ ràng khen ngợi. Tại mấy ngày kế tiếp, Tần Vũ cơ hồ mỗi ngày đều cùng hắn các thần tử thương nghị đối sách, lấy ứng đối đến từ Tây Vực tình thế biến hóa. Ngày này, ánh nắng tươi sáng, đình viện hoa lên nở rộ, hương khí bốn phía. Tần Vũ cùng Mạc Giao dưới tảng cây ngồi, một bên Tần Vũ cùng Tần Ý Lệ ngay tại chơi bừa. Phu hoàng, Tây Vực công chúa thật muốn tới sao? Tần Vũ dừng lại chơi bừa, chạy đến Tần Vũ bên cạnh hỏi. Tần Vũ mỉm cười, nhìn về phía Mạc Giao, sau đó chuyển hướng Tần Vũ, đúng vậy, nàng có thể sẽ đến. Cái này không chỉ là thông gia, cũng là chúng ta biểu hiện ra quốc lực cơ hội tốt. Kia nàng sẽ ở nơi nào? Nhỏ Tần Y Dị tò mò cắm hỏi, non nớt tiếng nói giống như là xuyên qua bụi hoa gió nhẹ. Công chúa sẽ ở trong cung ở lại, chịu chúng ta cao nhất lễ ngộ. Mạc Giao dịu dàng đáp lại. Lúc này, Từ Kiện mang theo một tên truyền lệnh quan bước nhanh đi vào đình viện. Truyền lệnh quan vội vàng sau khi hành lễ nói, bệ hạ, La Mã quân đoàn tại Tiểu Á vải lỵ tướng quân lại tập kết càng nhiều binh lực chuẩn bị phản công. Tần Vũ nhíu mày, trầm tư một lát, hỏi, Lưu tướng quân bên kia có ứng đối sách lược sao? Lưu tướng quân đang gấp rút bố phòng, chuẩn bị nên chiến. Chương 1015, Dạ Tập La Mã doanh. Chương 1015, Dạ Tập La Mã doanh. Từ Kiện hồi đáp. Nghe được tin tức này, Tần Vũ trên mặt hiện hiện một vẻ ý cười, Lưu tướng quân quả nhiên mưu tính sâu xa. Từ Kiện ngươi tự mình tiến về, mang đến ta phong thư, cáo chi Lưu tướng quân, hắn cần thiết vật tư cùng nhân mã đều sẽ tại trên đường. Vâng, bệ hạ. Từ Kiện gật đầu lĩnh mệnh, quay người rời đi. Hạ Tự từ bên cạnh hành lang đi tới, hắn đến gần Tần Vũ, thấp giọng nói, bệ hạ, sẽ lờ cô đệ tứ thái độ ngày càng sáng tỏ, nhưng chúng ta cũng hẳn là cẩn thận đề phòng. Tần Vũ khẽ gật đầu, chúng ta đã muốn bày ra lấy thành ý, lại cần giữ một khoảng cách. Đúng là như thế. Lý Hoài An cũng tới đình viện, nghe được Tần Vũ suy nghĩ, hắn nói bổ sung, tại bảo đảm chúng ta lợi ích đồng thời, cần làm cho đối phương ý thức được hợp tác mang tới chỗ tốt hơn xa tại đối địch. Mạc Giao đứng dậy, thu hồi trong đình giấy viết thư, ôn nhu nói, chúng ta đều cần bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Bệ hạ, đại chiến sắp đến, ngài cần bảo trọng. Màn đêm buông xuống, ánh trăng như ngân. Lúc này, Tiểu Á trong doanh địa, Tần Vũ đang đứng tại trên đài cao, nhìn qua cách đó không xa chiến trường. Dưới sườn núi là mông điểm tinh nhuệ kỵ binh, bọn hắn sớm đã vận sức chờ phát động. Xem như một đạo ý mắng lôi đỉnh, Tần Vũ đối bản đồ trong tay chỉ trỏ, bên cạnh Lý Hoài An nhìn không chuyển mắt, lắng nghe Tần Vũ mỗi một câu chỉ lệnh. Tối nay là chúng ta chứng minh thực lực thời khắc mấu chốt. Tần Vũ thanh âm trầm thấp. La Mã vải lỵ tướng quân tự cho là lo trước khỏi họa, lại không biết nàng mỗi một bước đều tại chúng ta trong khống chế. Lý Hoài An nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ nói, mông điểm tướng quân chắc chắn không phụ nhờ vả, vô thành thắng hữu thành. Đại hỏa đã lên, quân địch lại khó có hồi thiên chi lực. Tần Vũ hơi nghiêng người, cùng Lý Hoài An đứng song vai, tiếp tục nói, ánh lửa cùng một chỗ, mông điểm liền có thể lập tức xua quân xuất kích. Lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đem bọn hắn hoàn toàn đánh tan. Thoáng qua ở giữa, một tên mật thám vô thanh vô tức nhảy vọt đến bên cạnh, đem một phong tình báo đưa tới Tần Vũ trong tay. Tần Vũ thoáng qua nhìn lướt qua, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần lạ vui vẻ. Vậy hạ, đây là sau cùng thời cơ. Lý Hoài An nhắc nhở. Tần Vũ gật đầu, trầm ổn tuyên cáo, toàn quân xuất kích, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Mông điểm lĩnh mệnh, đội kỵ binh như ẩn nút mánh thú, đột nhiên phun trào, lao thẳng về phía La Mã doanh địa. Bóng đêm hiểm hộ hạ, mông điểm lệnh kỳ cao cao giơ lên, liệt hỏa giấy lên. Không cần một lát, La Mã doanh địa lâm vào luyện ngục giống như đốt cháy, kinh hoàng binh sĩ nhao nhao hô to gọi nhỏ, ở trong biển lửa chạy trốn từ phía. Nhưng mà đại tần kỵ binh như trời giáng thần binh, phong tỏa mỗi một con đường lùi, đánh đâu thắng đó. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu giết rung trời động địa, đại tần quân uy dường như tại trong lúc vô hình chấn nhiếp mỗi một cái La Mã binh sĩ. Cho dù tại loại này trong tuyệt cảnh, vài lỵ tướng quân vẫn ý đồ trọng chỉnh binh mã, nàng ý đồ tổ chức phản kích, nhưng mà đều tại mông điểm cùng tướng sĩ phối hợp tinh diệu hạ không công mà lui. Rốt cục, vài lỵ bị đại tần các chiến sĩ vây kín, chống cự bất lực, cuối cùng cũng bị bắt sống. Nửa đêm sắp tới, chiến đấu lắng lại, tàn lửa dần dần dập tắt, chỉ còn một mảnh hỗn độn. Tần Vũ đứng ở đỉnh núi, gió đêm thổi lất phất hắn áo bào, hắn quan sát chiến trường, sắc mặt chậm mấy phần. Cách đó không xa, Lý Hoài An mười bậc mà lên, ngựa khí rất có vui mừng. Bệ hạ, sau trận này không chỉ có là đại tần đại trấn quân uy, càng là một lần ngoại giao toàn thắng. Không sai, Tần Vũ mỉm cười, quay người mặt hướng Lý Hoài An. Như thế, đại tần cường đại không người dám nữa khinh thường. Lý Hoài An gật đầu. Nửa đêm qua đi, chiến trường khói lửa dần dần tan đi, đại tần đám binh sĩ tại một mảnh thắng lợi vui mừng bên trong bắt đầu thanh lý chiến trường. Bị bắt vài lị tướng quân bị trói gô bắt giữ lấy Tần Vũ trước mặt, trong mắt của nàng tuy có không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là ảm đạm. Tướng quân tuy bại nhưng vinh. Tần Vũ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía vài lị, trong giọng nói không có trào phúng, cũng là nhiều hơn mấy phần kính ý. Vài lị ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Tần Vũ, ngươi thắng, nhưng nếu bên ta viện binh kịp thời đổi tới, các ngươi thắng bại cũng còn chưa biết. Bên cạnh Lý Hoài An nhẹ nhàng dạo bước tiến lên, thanh âm ôn hòa, tướng quân, La Mã viện binh bởi vì mây trùng sơn tao ngộ đất đá trôi chặn đường cấp của, trong ngắn hạn không cách nào đến. Ta đại tần không chỉ có nắm giữ cường đại quân lực, còn có lao thiên lọt mắt xanh. Tần Vũ sau khi nghe xong, khẽ gật đầu một cái, vài lị tướng quân, không lâu sau đó, ngươi liền sẽ nhìn thấy ta như thế nào tại ngoại giao bên trên tiếp tục lấy được thắng lợi. Lúc này, Tiêu Hạ từ trong đám người đi ra, chắp tay bẩm báo, bệ hạ, tất cả quân binh đều đã an trí thỏa đáng, mời bệ hạ định đoạt đến tiếp sau công việc. Tần Vũ gật đầu, nhìn qua nơi xa trong doanh địa cháy hừng hực hỏa diễm, trầm ngâm một lát, truyền lệnh xuống, tu chỉnh 3 ngày, toàn quân lên đường về doanh, cung an bài cùng sẽ lở cổ sứ thần sẽ gặp. Nhưng vào lúc này, một cái nho nhỏ thân ảnh từ Tần Vũ sau lưng chạy ra, là Tần Vũ, mặt mũi hắn tràn đầy hưng phấn, lôi kéo Tần Vũ ống tay áo. Phu hoàng, trận chiến này đánh cho xinh đẹp. Chúng ta đại Tần quả nhiên là không người có thể địch. Tần Vũ cúi đầu, từ ái nhìn qua hắn, nhẹ nói, Hú Nhi, chớ khinh địch, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tần Vũ nhẹ gật đầu, cái hiểu cái không nở nụ cười. Mặc Giao dịu dàng nhìn đây hết thảy, trong ánh mắt đều là kiêu ngạo. Hạ Tự thì tại một bên chuẩn bị các loại gà trống rượu, chuẩn bị khao thưởng tăng quân. Lưu tướng quân cùng Từ Kiện nhao nhao giơ ly rượu lên, nhao nhao kính hướng Tần Vũ. Tần Vũ bưng ly rượu lên, ngắm nhìn bốn phía. Hắn cao giọng nói, hôm nay chi thắng, không phải một mình ta chi công, chính là chư quân chi lực. Còn nhiều thời gian, đại Tần làm càng thêm huy hoàng. Sau 3 ngày, các binh sĩ trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi sau, khôi phục một chút tinh lực, từng cái thần thái sáng láng. Trong đoạn thời gian này, Tần Vũ nắm chặt an bài cùng sẽ lở cổ sứ thần sẽ gặp, để mau chóng củng cố đại Tần tại Tiểu Á thắng quả. Sáng sớm, Tần Vũ cùng Lý Hoài An tại trong trướng sau khi thương nghị tục sách lược. Lý Hoài An triển khai địa đồ, cẩn thận chỉ điểm lấy trọng yếu chiến thuật yếu địa, thấp giọng nói rằng, bệ hạ, quân ta bây giờ chiếm cứ thiên thời địa lợi, nếu có thể xử lý thích đáng ngoại giao công việc, nhất định có thể vững chắc đã có được. Tần Vũ tán thưởng nhìn về phía Lý Hoài An, ngươi phân tích thật sự đúng, chúng ta cần đầy đủ lợi dụng hiện hữu ưu thế. Bất quá cũng muốn đề phòng tiềm ẩn uy hiếp, một khắc cũng không thể thư giãn. Đang lúc này, Hạ Tự tiến trướng bẩm báo, bệ hạ, sẽ lờ cổ sứ thần đã chờ ở bên ngoài. Tần Vũ sửa sang lại trang phục, cùng Lý Hoài An cùng nhau đi ra ngoài đón. Sẽ lờ cổ sứ thần Alexander, một vị dáng người thon gầy trung niên nhân, mặt mỉm cười, cung kính chắp tay hành lễ. Hắn dùng lưu loát hán ngữ nói rằng, Tần Vũ bệ hạ, đại Tần uy danh sớm đã truyền khắp tứ phương, hôm nay có thể thấy tận mắt, quả nhiên như sớm bên hay. Tần Vũ mỉm cười, ra hiệu nhập sổ nói chuyện. Trong trướng, hai người ngồi đối diện, Alexander mở miệng trước nói, chúng ta sẽ lở cổ vương quốc nguyện cùng đại Tần sáng tạo hữu hảo quan hệ, hy vọng tại liên thủ khu trục La Mã thế lực sau, song phương có thể được hưởng hòa bình. Chương 1016, Ba Hy quận mới. Chương 1016, Ba Hy quận mới. Tần Vũ lặng lặng nghe. Hắn mời Lý Hoài An thay trả lời chắc chắn, Alexander đại nhân, hữu hảo là chúng ta cộng đồng nguyện vọng. Nhưng trước đó, quý quốc cần hướng ta đại Tần cung cấp quân giới cùng lương thảo, lấy đó thành ý. Alexander suy nghĩ một lát, gật đầu bằng lòng, cái này cũng không gì không thể. Theo đàm phán thuận lợi kết thúc, Tần Vũ phất tay nhường Tiêu Hạ tiễn khách. Lúc chạm vào tối, trong doanh địa giấy lên đống lửa, các quân lính sẽ tại Hạng Tự an bài xuống chúc mừng lần này tin chiến thắng. Lưu tướng quân cùng Từ Kiện lần nữa giơ ly rượu lên, bọn hắn vây quanh Tần Vũ. Tần Vũ đứng dậy, quan sát đầy sao đầy trời, chờ chúng ta đại Tần con dân ở trên vùng đất này một lần nữa an gia lập mệnh thời điểm, mới tính được là viên mãn. Màn đêm buông xuống, đống lửa cái khác chúc mừng dần dần lắng lại. Tần Vũ đứng ở chỗ cao, yên lặng quan sát đến mảnh này mới chiếm linh thổ địa. Ngày mai, hắn đem để lộ đại Tần khuyết chương phần mới. Hôm sau, chiều dương mới lên, Tần Vũ liền triệu tập hắn trọng thần tại trong đại trướng. Hắn nhìn qua thần sắc nghiêm trọng, bên cạnh đứng đầy Lý Hoài An cùng Tiêu Hạ. Các anh, hôm nay chúng ta cần tuyên bố một hạng trọng đại quyết sách liên quan tới Asia Mỹ nọ quản lý. Tần Vũ mở miệng, ta ý muốn thiết lập Ba Hy quận, lấy tốt hơn quản lý mảnh này mới lãnh thổ. Trong trướng trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, chúng thần đều đang tiêu hóa cái này một tín hiệu. Một lát sau, Từ Kiện ánh mắt sáng lên, tiến lên một bước, bệ hạ minh xét, thiết lập quân trưởng, có thể gia tốc mới lãnh thổ ổn định. Ta coi là, đây là thiên thời địa lợi, là không thể bỏ lỡ chi cơ hội tốt. Lưu tướng quân cũng đi theo gật đầu phụ hòa nói, loại này an bài nhất định có thể tốt hơn cân đối các phương sự vụ. Tần Vũ gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Lý Hoài An. Hoài An, ngươi nhiều năm qua suy nghĩ sâu xa, như thế nào đối đãi việc này? Lý Hoài An có chút trầm tư, sau đó đáp, thiết lập quận trưởng là tất yếu cử chỉ, bệ hạ nếu có thể lựa chọn và bổ nhiệm hiền năng người, mảnh đất này tất nhiên an ổn. Phùng Tiệp phẩm hạnh đều tốt, nhưng khi này trách nhiệm. Tần Vũ lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn lập tức nói, Phùng Tiệp đem đảm nhiệm quận trưởng, Châu đột nhiên là quận úy, Huyền Vũ là quận giám, dắt tay quản lý Ba Hy quận. Ta tin tưởng bọn họ có thể không phụ nhờ bà. Chúng thần nhao nhao biểu thị đồng ý. Tiêu Hạ nâng bút ghi chép lại lần này hội nghị quyết sách, chuẩn bị hướng tứ phương công bố. Hôm sau sáng sớm, nắng sớm xuyên thấu qua lều vải khe hở chiếu xuống trong đại trướng, Tần Vũ ngay tại triệu chủ ngõ hẻm trong binh doanh tuần sát. Hắn nghiêng tai lắng nghe lời huấn luyện âm thanh cùng các tướng sĩ tiếng bước chân, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi hào hùng. Cái này vừa đánh xuống thổ địa sắp trở thành Đại Tần quốc thổ một bộ phận, Tần Vũ biết mình gánh vác nặng nề trách nhiệm. Thương đoàn xe ngựa tại bên ngoài trại lính xếp thành một đội, các thương nhân bận rộn điều chỉnh hàng hóa, mong mỏi sắp mở ra trên biển thương lộ. Tần Vũ bộ pháp dừng ở một vị bận rộn thương nhân trước, thương nhân ngẩng đầu, cung kính chắp tay hành lễ, "Bệ hạ, chuyện làm ăn thịnh vượng sao?" Tần Vũ ngữ khí ôn hòa, "Nhờ có bệ hạ chiếu cố, từ khi khai thông đầu này đường biển, việc buôn bán của chúng ta tiến triển cực nhanh a." Thương nhân mặt mày mỉm cười, "Thương lộ thông suốt, hàng hóa lưu thông nhất định có thể mang đến hưng thịnh. Nguyện các ngươi thương phẩm như hải phong giống như cấp tốc truyền khắp tứ phương." Tần Vũ mỉm cười, dọc theo doanh địa tiếp tục tiến lên. Lý Hoài An thấy thế tiến lên đón đến, hắn quen thuộc Tần Vũ đạp bước âm thanh, sớm đã đợi tại bên đường. "Bệ hạ, trên biển mậu dịch hưng khởi chắc chắn vì nước kho góp một viên gạch, dẫn vào càng nhiều ngoại bang chi vật." Lý Hoài An thanh âm vẫn như cũ như vậy trầm ổn. Tần Vũ gật đầu, bên cạnh suy tư bên cạnh dạo bước đi tới một chỗ trên đồi nhỏ. Trông về phía xa mặt biển, chỉ thấy sóng nước lấp loáng, hắn đem hô hấp chậm dần, đắm chìm trong yên tĩnh bên trong. Sau đó, hắn chuyển hướng Lý Hoài An, ba hy quận thiết lập, tất nhiên là ổn định trên biển mậu dịch mấu chốt một vòng. Bất quá quản lý bắt chuẩn bị cần phải chu đáo chặt chẽ, chúng ta không thể ra nửa điểm sai lầm. Có Phùng Tiệp dạng này năng thần tại, bệ hạ cứ yên tâm đi. Lý Hoài An mỉm cười, an ủi nói. Đồng thời, tại doanh địa một bên khác, Tần Vũ cùng Tần Y đi hai huynh muội này đang cùng hạng tự luận bàn kiếm thuật. Tần Vũ giơ kiếm tư thế rất có năm đó Tần Vũ thần thái, mà tuổi nhỏ Tần Y thì hiển nhiên càng thêm hoạt bát, thỉnh thoảng phát ra hoan thanh tiểu ngữ. Hạng tự buông xuống kiếm gỗ, tiểu Vũ kế thừa ngươi phụ hoàng bản sự, ngày sau nhất định có thể trở thành một tên chiến sĩ ưu tú. Tần Vũ gương mặt từng đỏ, ta sẽ giống cha hoàng như thế thủ hộ Đại Tần. Vậy sẽ phải nhớ kỹ trong lòng vĩnh viễn không thể bất trách nhiệm. Hạng tự thâm tiếng nói rằng, mấy ngày sau một cái sáng sủa buổi sáng, Tần Vũ triệu tập tâm phúc của hắn cùng hạ thần, tại Càn Thành trong phòng nghị sự thương thảo Đại Tần tương lai phát triển phương hướng. Tòa này phòng nghị sự tọa lạc tại trong cung điện, kiến trúc to lớn, trên mặt tường trang trí lấy ghi chép Đại Tần đi qua huy hoàng chiến dịch bích họa. Tần Vũ đứng tại trung ương. Bây giờ La Mã đế quốc Úc còn không mang nổi mình Úc, chúng ta có cơ hội tiến một bước vững chắc duyên hải mậu dịch, đồng thời đem thế lực mở rộng đến phương Tây. Lý Hoài An một bên lý trong tay thẻ tre, một bên chăm chú hồi phục, bệ hạ nói cực phải. Mà ở quyết trương trước đó, chúng ta cần phải trước bảo đảm trong nước các nơi khu vững bước phát triển. Lúc này, Tiêu Hạ từ trên chỗ ngồi hơi nghiêng về phía trước, đồng ý nói, hoàn toàn chính xác, chúng ta cần ở trong nước các nơi phổ biến càng thêm thiết thực chính sách, bảo đảm tài nguyên hợp lý phân phối, từ đó xúc tiến thống nhất phát triển kinh tế. Tần Vũ ánh mắt trong phòng quét qua, cuối cùng gật đầu, phụ hòa nói, bởi vậy, ta dự định ở các nơi thiết lập từ tín nhiệm chi sĩ quản lý quân trường, suy tính năng lực của bọn hắn cùng phẩm đức. Hạ tự ở một bên nhẹ giọng chen vào nói, không biết bệ hạ trong lòng đã có vừa mặc người tuyển. Phùng Tiệp không chỉ có thể lực xuất chúng, lại đối trên biển mậu dịch rõ như lòng bàn tay, ta kế hoạch nhường hắn đảm nhiệm Ba Hy quận quân trưởng. Tần Vũ nói. Tư Kiện đứng lên, nắm chặt nắm đấm nói, Ba Hy quận nếu có thể vững chắc, Đại Tần chắc chắn ở trong ngoài nước mậu dịch lập xuống càng đại công hơn vân. Tại xa xôi La Mã, nguyên lão viện bên trong bầu không khí lộ ra dị thường khẩn trương. Cổ lão kiến trúc tại mây đen răng kín dưới bầu trời lộ ra phá lệ nặng nề, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến binh sĩ chỉnh tề tiếng bước chân. Thật dài hình tròn bên cạnh bàn, các vị nguyên lão cùng chấp chính quan thần tình nghiêm túc. Do Bú Lý đứng trong đại sảnh trung tâm, hắn chậm chậm ngẩng đầu, "Chư vị, về chúng ta tại Asia Mỹ nọ tao ngộ thảm bại, ta có một cái phát hiện trọng đại. Địch nhân của chúng ta cũng không phải là bình thường man tộc, mà là đến từ phương Đông cường đại quốc gia Đại Tần." Nghe được tin tức này, các nguyên lão không khỏi thấp giọng nghị luận lên. La Mã trước kia uy hoàng lịch sử dường như chỉ trong nháy mắt bị cái này đến từ xa xôi phương Đông uy hiếp bịt kín một tầng bóng ma. Cái này sao có thể? Một tên lớn tuổi nguyên lão nhịn không được vỗ bàn đứng dậy, mặt mũi tràn đầy không dám tin, Đại Tần cách chúng ta xa xôi như thế, bọn hắn lực lượng làm sao có thể quy mô tiến vào Asia Mỹ nọ? Một tên khác tuổi trẻ nguyên lão lộ ra càng thêm tỉnh táo, hắn đem dò mũ lý lời nói phân tích cặn kẽ, cao mày tự hỏi, đã địch nhân là Đại Tần, như vậy phải chăng có thể là chúng ta nội bộ ra phản đồ, đem tình báo tiết lộ ra ngoài? Chương 1017, Đế quốc đến sứ chương 1017, Đế quốc đến sứ đại sảnh không khí ngưng trọng, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Dò mũ lý yên lặng đánh giá hô hấp dồn dập các đồng liêu. Hắn biết, nguyên lão viện như vậy dung chuyển bất an trạng thái, tại ngoại địch trước mặt không khác tự hủy trưởng thành. Chúng ta nhất định phải đoàn kết, tìm kiếm cùng Đại Tần khả năng hòa đàm tính. Một tên áo lam nguyên lão thanh âm rõ ràng, phá vỡ trầm mặc, ánh mắt của hắn kiên định, dường như đã nhìn thấu Đại Tần kia không thể dung chuyển thực lực. Lời còn chưa dứt, lập tức đã dẫn phát nhiệt liệt thảo luận. Một chút nguyên lão biểu thị đồng ý, cho rằng không thể để cho La Mã lâm vào một trận không thể dự tính chiến tranh, mà một số người khác thì mạnh mẽ phản đối, cho rằng cái này không khác khuất nhục cầu hòa. Biện luận một mực duy trì liên tục tới vào đêm, ai cũng không có thể nói phục đối phương. Tại đêm khuya bao phủ xuống tạm biệt thành, trong phòng đèn đuốc lúc sáng lúc tối, Sophie đứng ở cửa sổ, quan sát tòa này đã từng đứng ở đỉnh phong cổ lao thành thị. Trong lòng của hắn rung động lo nghĩ. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, tiến đến. Sophie xoay người, hơi mỏi mệt. Một tên thân mang đơn giản tình báo quan đi tới, thần sắc nghiêm trọng, tôn kính Sophie, ta có cấp báo. Hắn dừng lại một chút, giống như là tại tổ chức ngôn ngữ, Đại Tần đế quốc binh phong đã đột phá chúng ta chủ lực, nghe nói đế vương Tần Vũ tự mình lĩnh quân. Nghe được cái tên này, Sophie sửng sốt một chút. Nhiều năm trước hắn từng nghe nói vị này lớn Tần đế vương. Tần Vũ. Hắn lẩm bẩm nói, tưởng tượng thấy cái tên này phía sau kia không cách nào nhìn thẳng cường đại. Trong lòng ảo não chính mình đối phương Đông Cường quốc đoán chừng không đủ. Thế cục bây giờ như thế nào? Hắn hỏi. Sĩ quan tình báo tiếp tục nói, mặc dù hắn Mi Ba Nhĩ đã xuất quân phản công, nhưng bởi vì nội bộ phản chiến thanh âm phát sinh, sĩ khí không cao, tình thế không thể lạc quan. Sút Phi trầm mặc một lát, đáy lòng kế sách dần dần thành hình. Tạp Đặc nhất định phải hợp thời bánh lái, cùng nó hoàn toàn đối kháng, không bằng cân nhắc cùng Đại Tần liên thủ. Hắn chậm rãi nói ra ý nghĩ của mình, ánh mắt nhìn về phía phương xa dường như muốn xuyên thấu qua nặng nề màn đêm tìm kiếm được loại hy vọng nào đó. Sĩ quan tình báo cẩn thận đề nghị, nhưng mà, như cùng Đại Tần kết minh, La Mã tất nhiên sẽ đem chúng ta coi là bội tín chi địch. Đúng vậy. Sút Phi cau mày, nội tâm rẽ rủa không thôi, nhưng dưới mắt tình trạng không thể tìm được chúng ta do dự. Không bằng thử thăm dò cùng Đại Tần tiếp xúc, có lẽ có thể tìm được một chút hy vọng sống. Sĩ quan tình báo nhẹ gật đầu, hắn đối Sút Phi trí tuệ một mực tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, "Sút Phi, các nguyên lão tại đại đường chờ đợi quyết định của ngài." Sút Phi lần nữa nhìn lại tòa thành thị này. Hắn nói khẽ, "Đi thôi, là thời điểm làm ra lựa chọn." Trong màn đêm, trong hành lang đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày, các nguyên lão sắc mặt tại quang ảnh bên trong lộ ra ngưng trọng. Sút Phi dương mắt nhìn lên. "Sút Phi, chúng ta chờ ngươi quyết định." Một vị lớn tuổi nguyên lão đầu tiên mở miệng. Sút Phi nhẹ gật đầu, chậm rãi đi đến trong hành lang. "Các vị, chúng ta lúc trước tại đối mặt Đại Tần lúc, chọn lựa sách lược đoán sai thực lực của nó. Hiện tại, chúng ta nhất định phải nhìn thẳng vào trước mắt hiện thực. Cùng nó vô vị đối kháng, chúng ta không bằng cân nhắc cùng Đại Tần kết minh, lấy tránh né mũi nhọn, thậm chí có khả năng cộng đồng đối kháng La Mã." Một hồi nói nhỏ tại nguyên lão ở giữa xì xào bàn tán, tiếng thảo luận của bọn họ giống như trong gió mưa phùn, qua lại chập chờn. Thế nhưng là, một vị tuổi trẻ nguyên lão chần chờ mở miệng, "La Mã sẽ ý kiến gì chúng ta? Một khi chúng ta dùng bỏ, bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tuyên chiến lý do." Sút Phi biết rõ điểm này, hắn chậm rãi gật đầu, là trải qua nghị sâu tính kỹ sau quyết định. Nhưng giờ phút này, chúng ta nhất định phải lấy đại cục làm trọng, chiếu cố lâu dài, lược thi tiểu kế, có lẽ có thể đồng thời quần nhau tại hai nước ở giữa. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, phảng phất tại trong hành lang quanh quẩn. Sĩ quan tình báo xuất hiện lần nữa, cứ việc thần sắc vẫn khẩn trương như cũ, nhưng so với trước đó, nhiều hơn một phần dị dạng trấn định. Sút Phi đại nhân, hắn có chút không lời, tỏ vẻ tôn kính, vừa mới được đến mới tình báo. Một chi đến từ phương Đông sứ đoàn đang hướng chúng ta tới gần, nghe nói là Đại Tần phải tới. Trong hành lang lập tức một mảnh ngạc nhiên, tiếp theo lại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Sút Phi hơi nheo mắt, trong đầu cực nhanh chuyển qua mấy cái ý niệm. Đại Tần sứ giả lúc này đến, không thể nghi ngờ là đối lại trước quyết sách một cái xác minh. Xem ra Tần Vũ so với chúng ta trong tưởng tượng càng có thấy xa. Sút Phi thấp giọng tự nói, lập tức hắn ngẩng đầu, trên nét mặt khó nén vẻ kích động, đây là cái cơ hội, các vị, cái này có lẽ là cơ hội của chúng ta. Các nguyên lão đối mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu, dường như trong lòng đã có chung nhận thức. Dù sao, tại cái này bấp bênh thời khắc, bọn hắn cần một cái minh xác phương hướng, mà Sút Phi không nghi ngờ gì thành người dẫn lĩnh. Vậy thì xin ngươi mau sớm cùng sứ giả tiếp xúc, Sút Phi. Lớn tuổi nguyên lão rốt cục lộ ra một tia buông lòng mỉm cười, kỹ càng hiểu rõ Đại Tần ý đồ, suy nghĩ thêm bước kế tiếp sách lược. Sút Phi trịnh trọng gật đầu, bình tĩnh đáp lại, ta sẽ hết sức nỗ lực. Một bên khác, tại Tần Vũ trong đại trướng, đống lửa yếu ớt nhảy lên, chiếu rọi trên mặt của hắn. Chính như hắn dự đoán, hiện tại chính là Đại Tần hiện ra lực lượng thời khắc. Tần Vũ ngồi tại gấm trên đế, ánh mắt thâm thúy, như là nhìn chăm chú đại dương vô tận. Bệ hạ, Lý Hoài An từ ngoài trướng đi tới, thấp giọng nói, chúng ta tại phương Nam vùng duyên hải khảo sát kết quả đã ra tới, có vài chỗ khả năng thích hợp kiến tạo cảng khẩu địa phương. Nói nghe một chút. Tần Vũ khẽ gật đầu. Lý Hoài An triển khai bản đồ trong tay, dùng ngón tay điểm mấy cái vị trí, nơi này, còn có nơi này, đều là có thể thực hiện chi địa. Nhất là cái này mấy chỗ vị trí địa lý, mở trên biển mậu dịch 10 phần thuận tiện. Rất tốt. Tần Vũ thanh âm trầm thấp, mấy cái này địa điểm đều là chúng ta trước đó tưởng tượng qua, xem ra có thể bắt đầu bước kế tiếp kỹ càng quy hoạch. Đúng vậy, bệ hạ. Lý Hoài An trong lòng buông lỏng, hiển nhiên Tần Vũ tán thành là đối hắn lớn nhất khẳng định. Bất quá, chúng ta còn cần cân nhắc như thế nào hấp dẫn các nơi thương nhân đến đây nơi này giao dịch, đây cũng là cái vấn đề. Tần Vũ mỉm cười, không cần phải lo lắng, chỉ cần chúng ta chế tạo ra nhất lưu bến cảng, tự nhiên sẽ có người tới. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mặt khác, phương Nam một ít địa khu phát triển tốc độ vẫn là hậu, chúng ta có thể lợi dụng lần này thời cơ. Đúng lúc này, Hạ Tự nhẹ nhàng đẩy ra màn cửa, hành lễ nói, vậy hạ, Mặc Gia bên kia đã phái người đến tỏ thái độ, toàn lực ủng hộ chúng ta buôn bán trên biển kế hoạch. Mặc Gia vẫn luôn là chúng ta kiên cường hậu thuẫn. Tần Vũ hài lòng gật đầu, lần này buôn bán trên biển kế hoạch nếu có thể thành công, tất nhiên sẽ là Đại Tần mang đến phồn vinh. Hạ Tự gật đầu phụ họa. Vài ngày sau, Đại Tần trong cung điện, Tần Ý đi cùng Tần Hú ngay tại chơi bừa. Chương 1018, Hải quan đổi mới chương 1018, Hải quan đổi mới nhìn thấy phụ thân từ bên ngoài trở về, Tần Ý hưng phấn bổ nhào vào Tần Vũ trong ngực. Phu hoàng, phu hoàng, ngươi lại đi xa nhà rồi. Tần Vũ ôm lấy tiểu nữ nhi, đầy mắt sủng ái, đúng vậy, Y Liễu Nhi, phu hoàng đi xem một cái mỹ lệ phi thường địa phương. Tần Hú thì đứng ở một bên. Phu hoàng, về sau có thể mang bọn ta cùng đi sao? Đương nhiên có thể, Hú Nhi. Tần Vũ vô vô Tần Hú bà bay. Thời gian như thời gian qua nhanh, tại Tần Vũ tỉ mỉ chủ hoạch cùng đẩy vào hạng, phương Nam bến cảng kiến thiết hừng hực khí thế. Tư Kiện cùng Lưu tướng quân lĩnh mệnh, phụ trách hộ vệ bến cảng công trình thuận lợi tiến hành, quân đội của bọn hắn chú đóng ở công trường bên ngoài, từ đầu tới cuối duy trì cảnh giới. Tư Kiện nhìn qua xa xa các công nhân bận rộn thân ảnh, cảm khái đối Lưu tướng quân nói, trước kia luôn cảm thấy đây đều là phong hoa tuyết nguyệt, không nghĩ tới hôm nay cũng là thật có hy vọng thực hiện. Tần Vũ bệ hạ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Lưu tướng quân gật đầu, đúng vậy à, cái này không chỉ là một cái bến cảng, càng là chúng ta Đại Tần thông hướng thế giới một cái đại môn. Nghĩ tới đây, ta trong lòng cũng là vô cùng kích động. Tần Vũ đứng tại phương Nam cảng khẩu trên đài cao, gió nhẹ lướt qua, hắn híp mắt nhìn về phía mênh mông vô bờ mặt biển. Bên cạnh là hắn tin cậy mưu sĩ Lý Hoài An. Bệ hạ, cái này cảng khẩu quy mô mặc dù lớn, nhưng chúng ta vẫn cần càng nhiều tài chính cùng nhân lực. Lý Hoài An lấy hoàn toàn như trước đây tỉnh táo ngữ khí nhắc nhở. Tần Vũ khẽ gật đầu, tin tưởng không lâu sau đó, các nơi thương nhân liền sẽ nghe tiếng mà tới. Có đầu tư của bọn hắn, cái này mộng khả năng càng nhanh thực hiện. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng lao động các công nhân, bọn hắn là vô danh anh hùng, bảo vệ chính là chúng ta toàn bộ Đại Tần. Đúng vậy, A Lý Hoài An đối lời nói này rất là tán thành, có cái này phiến thông hướng thế giới đại môn, Đại Tần sẽ nên đón trước nay chưa từng có phồn vinh. Lúc này, Hạ Tự cùng Tiêu Hạ đang từ nơi không xa đi tới, nhìn thấy hoàng đế cùng Lý Hoài An. Bệ hạ, từ kiện tướng quân truyền đến tin tức, đã có không ít thương đội biểu thị bằng lòng tham dự cảng khẩu đầu tư cùng kiến thiết. Hạ Tự hơi có vẻ hưng phấn báo cáo. Tần Vũ lộ ra hài lòng mỉm cười, kể từ đó, chúng ta liền có thể càng nhanh thôi động cái này công trình, vất vả các ngươi. Tiêu Hạ ngay sau đó nói bổ sung, bệ hạ, Mạc gia cũng cố ý tham dự, bọn hắn đưa ra có thể cung cấp kiến tạo thuyền kỹ thuật duy trì. Tần Vũ chắp tay sau lưng, chậm rãi đi lại, trầm tư một lát sau nói rằng, Mạc gia luôn luôn công nghệ tinh xảo, có ủng hộ của bọn hắn, chúng ta nhất định làm ít công to. Ta sẽ đích thân viết thư cảm tạ Mạc gia cùng từ trên xuống dưới nhà họ Mạc khẳng khái trợ giúp. Đám người nghe vậy, sĩ khí càng là đại chấn. Mấy tháng sau, Đại Tần thủ đô, một trận thịnh đại khánh điển ngay tại như hỏa như đổ tiến hành. Dân chúng trong thành rộn rộn ràng ràng, hai bên đường phố treo đầy đèn sặc sỡ lồng, vô cùng náo nhiệt. Cái này mới thành sơ bộ xây thành, không chỉ có thật to cải thiện mọi người ở lại hoàn cảnh, càng tượng trưng cho Đại Tần lại một lần phồn vinh. Tần Vũ đứng tại chỗ cao nhất trên khán đài. Mới thành kiến trúc lấy đơn giản thực dụng làm chủ, dung hợp các nơi lối kiến trúc. Đã có phương Bắc vững chắc nặng nề, lại gồm cả phương Nam tinh xảo. Những cái kia mới khánh thành chợ hấp dẫn đến từ bốn phương tám hướng thương nhân, bọn hắn ngay tại nhiệt liệt thảo luận chuyện làm ăn, tương lai kinh tế tiền cảnh một mảnh tốt đẹp. Phu hoàng tuổi nhỏ Tần Vũ tự hào đứng tại Tần Vũ bên thân, nhìn về phía đám người, tòa thành thị này thật mỹ lệ, tương lai ta sẽ kiến tạo ra càng nhiều dạng này thành thị. Tần Vũ vô vô bờ vai của hắn, tương chiều cười nói, vậy liền hảo hảo đi theo Lý Hoài An học tập, tương lai có ngươi thi triển tài hoa địa phương. Vâng, phu hoàng. Tần Vũ dùng sức gật đầu, trong lòng đầy cõi lòng tin. Lúc này, Lý Hoài An cùng Từ Kiện đi lên phía trước. Lý Hoài An cung kính nói, bệ hạ, mấy ngày nay đã có không ít thương nhân ở đây mua cửa hàng, doanh thương hoàn cảnh ngay tại từng bước cải thiện. Đúng vậy, A Từ Kiện phụ hòa nói, không chỉ có như thế, cái khác địa khu khách đến thăm cũng đối mới thành khen không dứt miệng, rất nhiều người đã có ý hướng định cư ở đây. Tần Vũ thỏa mãn nhìn về phía phương xa, gió nhẹ lướt qua. Cái này mới thành vẹn vẹn mới bắt đầu, tương lai chúng ta sẽ đem loại này thành công hình thức đẩy hướng cả nước, cải thiện mỗi cái bách tính sinh hoạt. Lúc này, Mạc Thịnh Trang Mạc Giao đi lên phía trước, trên mặt ý cười, bệ hạ, lần này khánh điện không chỉ có hấp dẫn bách tính, cũng tăng tiến các châu giao lưu, ta tin tưởng, bằng vào chúng ta vất vả cần cù cố gắng, Đại Tần chắc chắn càng ngày càng cường thịnh. Có ngươi lực lượng như vậy ở bên cạnh ta. Tần Vũ nhẹ giọng đáp lại, cầm tay của nàng. Sáng sớm ngày thứ hai, phương đông ánh sáng nhạt ánh dạng đông sơ hiện, toàn bộ mới thành dường như còn đắm chìm trong đêm qua khánh điện phồn hoa bên trong. Trong hoàng cung, Tần Vũ ngồi tại thư phòng trước bàn, ánh mắt khóa chặt tại một quyển liên quan tới phương Nam bến cảng kiến thiết tấu chương bên trên. Theo mỗi một chữ lướt qua, hắn không khỏi khẽ gật đầu. Đang lúc hắn đang tự hỏi như thế nào hữu hiệu chứng thực chính sách mới lúc, Lý Hoài An nhẹ nhàng gõ cửa đi đến. Bệ hạ, hắn có chút túi đầu, phương Nam bến cảng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi ngài chuẩn kiến, chúng ta liền có thể đẩy vào hải quan thiết lập, bắt đầu áp dụng thuế quan chế độ. Tần Vũ thả ra trong tay tấu chương, tốt, chúng ta bắt đầu đi. Đại Tần cần dạng này đổi mới, cái này cũng sẽ để cho càng nhiều người tín nhiệm chúng ta. Thanh âm của hắn ổn trọng. Vâng, bệ hạ. Lý Hoài An, này sẽ là hải nạp bách xuyên cử chỉ. Chúng ta còn đem dẫn vào tín dự điểm tích lũy chế độ, cái này không chỉ có sẽ hấp dẫn càng nhiều hải ngoại thương mậu, cũng có thể vì quốc gia tài chính cung cấp trọng yếu chèo chống. Hắn hiển nhiên đã liệu đến lần này biến đổi sâu xa ý nghĩa. Đang nói, nho nhỏ tiếng bước chân vội vàng tới gần, Tần Hú mang theo nhảy cơn thần sắc đẩy cửa ra. Phu hoàng, ta có thể tham dự chuyện lần này vụ sao? Ta muốn cùng Lý tiên sinh học tập, nhìn xem những thương nhân kia là như thế nào đàm luận mua bán. Tần Vũ mỉm cười, đương nhiên có thể. Đây chính là ngươi phóng ra một bước nhỏ, lại là Đại Tần phóng ra một bước dài. Tần Hú chăm chú gật đầu. Không bao lâu, ngoài cung đi lại vội vàng chuyển đến, Hạ Tự, Tiêu Hạ cùng Từ Kiện chờ cũng theo sát mà tới. Tại cái này quang huy thời khắc, bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Từ Kiện trước tiên mở miệng nói, vậy hạ, phương Nam cảng khẩu xây dựng thêm kế hoạch tại chúng ta đại tướng quân Lưu tướng quân chỉ huy hạ đúng hạn hoàn thành. Hắn đối hải quan chế độ đồng dạng tràn ngập lòng tin. Lưu tướng quân luôn luôn là cái có thể gánh trách nhiệm người. Tần Vũ gật đầu, xem ra chúng ta sẽ nên đón một cái thời đại hoàn toàn mới. Phương Nam mới thành tại cùng húc dưới ánh mặt trời nên đón gầy dựng khánh điện, hai bên đường phố treo đầy ngũ thải tân phân tơ lụa, lộ ra phá lệ náo nhiệt. Đến từ các quốc gia các thương nhân, mà khác biệt dân tộc phục sức, tại trên thị trường đối liền không dứt ngang qua. Tần Vũ đứng tại trên cổng thành, nhìn xuống mảnh này ồn ào náo động cảnh tượng phồn hoa. Nội tâm của hắn bùi ngùi mãi thôi, trước kia khói lửa ngập trời, cùng trước mắt hòa bình thịnh thế tạo thành so sánh rõ ràng. Chương 1019, thịnh thế thương cảng chương 1019, thịnh thế thương cảng Lý Hoài An đứng ở bên người hắn, mỉm cười, "Vậy hạ, dạng này rầm rộ, đúng là chúng ta cố gắng thành quả." Tần Vũ gật gật đầu, "Đúng vậy à, Hoài An, đây chính là chúng ta hy vọng nhìn thấy Đại Tần, một cái bao hàm toàn diện, tràn ngập sức sống quốc gia." Tại cách đó không xa, Tần Vũ đang tò mò qua lại quầy hàng ở giữa, có chút hăng hái quan sát các quốc gia đặc sản cùng đám thương nhân có kẻ mặc cả. Chuyện này đối với thiếu niên tới nói, là cực kỳ khó được học tập cơ hội. Lý Hoài An quay đầu đối Tần Vũ nói rằng, Tần Vũ đứa nhỏ này, thông minh lại chăm chỉ, ngày sau tất thành đại khí. Tần Vũ cười nói, hy vọng hắn có thể ở lần này kinh nghiệm bên trong chân chính trưởng thành, vì quốc gia cống hiến lực lượng của mình. Một hồi hoan thanh tiếu ngữ cắt ngang bọn hắn nói chuyện, mấy vị thương nhân đang vây tại một chỗ, nhiệt liệt thảo luận lấy mậu dịch điều khoản. Tư Kiện cùng Hạng Tự đứng ở một bên, nghiêm túc ghi chép mỗi một chi tiết nhỏ, để sau khi trở về tiến một bước tổng kết kinh nghiệm. Tư Kiện vừa viết bên cạnh lẩm bẩm nói, dạng này giao lưu, thật là khiến người ta được ích lợi không nhỏ. Không đến nửa ngày, thương mậu dậy sóng liền quét sạch cả tòa mới thành, vào buổi tối, phố xá vẫn như cũ ngựa xe như nước. Mặc Giao từ trong cung chạy đến, hầu ở Tần Vũ bên người, ôn nhu nói, "Vậy hạ, cái này phồn hoa thịnh cảnh, không phải là ngài tha thiết ước mơ sao?" Tần Vũ nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, "Đúng vậy, Giao Nhi, vì một ngày này, chúng ta bỏ ra quá nhiều." Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Vũ triệu tập quần thần tại trong cung nghị sự. Đối mặt cả sảnh đường văn võ, hắn thần thái sáng láng mở miệng, "Hôm qua mới thành khánh điển đã hướng thế giới phô bày đại tần thực lực. Nhưng mà nương theo lấy mậu dịch tăng trưởng, chúng ta cần tiến một bước ổn định tiền tệ lưu thông, hòng duy trì không ngừng mở rộng hoạt động thương nghiệp." Lý Hoài An tranh thủ thời gian phụ họa, "Bệ hạ nói cực phải. Nếu có thể gia tăng tiền tệ lưu động quy mô, nhất định có thể củng cố ta đại tần tại khu vực mậu dịch bên trong địa vị." Hạng Tự cũng kích động nói bổ sung, ở đây tốt đẹp tình thế phía dưới, chúng ta ứng phòng ngừa chú đáo, bảo đảm các phương lợi ích cân đối. Tần Vũ khẽ gật đầu, lập tức làm ra quyết đoán, ngày hôm nay trở đi, cụ thể sự vụ từ Hoài An phụ trách, các vị đại thần hợp lực đem việc này phổ biến xuống dưới. Sáng sớm hôm sau, như lưu ly nắng sớm vẩy vào cung điện trên mái hiên, Tần Vũ đứng tại ngự thư phòng phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng nên đón hôm nay nghị sự, nhất là tại mới thành lấy được thành công to lớn sau, hắn không kịp chờ đợi muốn đem loại này phồn binh lan tràn đến càng nhiều địa phương. Đang lúc hắn trầm tư lúc, Lý Hoài An đi vào ngự thư phòng, hơi hơi thi lễ, nói: "Bệ hạ, quần thần đã ở ngoài điện chờ." Tần Vũ khẽ gật đầu, quay người hướng đại điện đi đến. Lý Hoài An theo sát phía sau. Bọn hắn những này thần tử chính là muốn đem những này kế hoạch biến thành sự thật người chấp hành. Trong cung điện, chúng thần đã các liền bị, bầu không khí so thường ngày càng thêm nghiêm trọng. Tần Vũ đi đến cao vị, sau đó mở miệng nói: "Hôm qua mới thành khánh điện, chúng ta cảm nhận được thương mậu lực lượng khổng lồ. Bây giờ chúng ta muốn tại Ung Thành mở rộng tương tự phồn binh hạng mục. Không chỉ có muốn để cho chúng ta bách tính từ đó được lợi, cũng muốn tiến một bước tăng cường đại tần thực lực kinh tế." Chúng thần nhao nhao gật đầu, không ít người trong mắt lóe ra chờ mong chi quang. Tiêu Hạ dẫn đầu phát biểu, "Bệ hạ nói cực phải. Ung Thành vị trí địa lý ưu việt, nếu có thể đẩy vào thương nghiệp phát triển, nhất định có thể trở thành mới kinh tế trung tâm." Tư Kiện cũng nói bổ sung, "Hơn nữa thông qua lúc trước tại mới thành tích lũy kinh nghiệm, chúng ta đã nắm giữ rất nhiều hữu hiệu sách lược, có thể đem những này tình tùy ứng dụng tới Ung Thành." Nghe đến tận đây, Tần Vũ thỏa mãn gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Lý Hoài An, "Hoài An, ngươi có mới sách lược đề nghị sao?" Lý Hoài An không phụ kỳ vọng, từ trong ngực lấy ra một quyển thẻ tre, triển khai nói, "Bệ hạ, chúng ta không chỉ có muốn phục chế mới thành thành công kinh nghiệm, còn muốn kết hợp Ung Thành đặc biệt đặc điểm tiến hành điều chỉnh. Chúng ta cần sáng tạo càng nhiều giao thông yếu đạo, lấy bảo đảm hàng hóa có thể cấp tốc lưu thông. Ngoài ra, liên lạc nơi đó hiền nhân tăng cường quản lý, càng nhanh thích ứng bản địa tình huống." Tần Vũ cẩn thận lắng nghe, khi thì lộ ra tán dương mỉm cười. Hội nghị kết thúc sau, Tần Vũ cũng không có lập tức rời đi, mà là lưu lại cùng Lý Hoài An, Tiêu Hạ cùng mấy tên hạch tâm đại thần tiếp tục nghiên cứu thảo luận chi tiết. Bọn hắn ngồi vây chung một chỗ, có đôi khi thấp giọng thương nghị, có đôi khi lại tại trên thẻ trúc vẽ tư tưởng. Sau đó không lâu, Mặc Giao ôm nhỏ Tần Y Lì nhẹ giọng đi tới, nhìn thấy bọn hắn chăm chú thảo luận bộ dáng, không khỏi cười một tiếng, "Vậy hạ, liền Y Lì Nhi đều có thể cảm nhận được cô này quy hoạch nhiệt tình đâu." Tần Vũ ngẩng đầu lên, trên mặt thần sắc nhu hòa mấy phần. Hắn ra hiệu trong phòng thần tử làm sơ nghỉ ngơi, sau đó đi đến Mặc Giao bên người, nhẹ giọng cười nói, "Giao Nhi, chúng ta là bởi vì đại tần tương lai buôn ba mệt nhọc." Nhỏ Tần Y Lì nháy máy mắt, mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng cũng học đại nhân dáng vẻ, chăm chú gật đầu. Tần Vũ kết thúc cùng người khác thần thương nghị, trong lòng đã có càng ý nghĩ rõ ràng. Hắn lần nữa triệu tập đám đại thần, lần này trọng điểm là quay chung quanh cả nước thương nghiệp phát triển vấn đề. Tại trên đại điện, các đám quan chức nhao nhao đưa ra tại cả nước các nơi sáng tạo càng nhiều thương nghiệp thành đề nghị, hy vọng dùng cái này xúc tiến khu vực kinh tế tăng trưởng. Tần Vũ ngồi tại trên long ỷ, hắn phất phất tay, ra hiệu các vị an tâm chớ nội. Chư vị lời nói đều là vì đại tần phát triển, tâm ta tổn cảm kích. Nhưng nếu tại cả nước các nơi phân tán tài nguyên, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Mấy tên đại thần hai mặt nhìn nhau, cho tới nay bọn hắn quen thuộc phân bố thức phát triển sách lược, trong lúc nhất thời không để ý tới hiểu hoàng đế dụng ý. Lúc này Lý Hoài An đi lên trước một bước, hiệp trợ trình bày Tần Vũ tư tưởng, bệ hạ ý đồ là hy vọng thông qua tập trung lực lượng tại trọng điểm khu vực hình thành kinh tế cao điểm. Giang Nam chi địa xưa nay sản vật phì nhiều, nếu có thể ở đây thiết lập cỡ lớn bến cảng, đem khả năng hấp dẫn tư phương thương nhân tụ tập tài phú. Đúng là như thế, Tần Vũ tiếp lời đầu, như tại Giang Nam quy hoạch một cái cỡ lớn bến cảng, không chỉ có thể hội tụ bản địa tài nguyên, càng có thể nên đón ngoại bang thương thuyền, La Mã cùng Ai Cập các nước bạn sứ giả chính là mục tiêu của chúng ta. Ánh mắt của hắn vượt qua trong đại điện quan viên. Mặc Giao đang ngồi tiếp nhỏ Tần Y ở bên điện nghỉ ngơi, nàng nắm nữ nhi tay nhỏ, nghe được trong đại điện thảo luận, không khỏi khẽ gật đầu. Tuy là phụ đạo nhân gia, nhưng xem như hoàng phi, nàng đối Tần Vũ mỗi lần trọng đại quyết sách đều rất có lòng tin. Tần Y liền ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân, trong mắt mặc dù tràn đầy hiếu kỳ, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần ngây thơ chưa thoát chăm chú. Mạc Giao nhẹ giọng giải thích nói, "Y Liễu Nhi, ngươi phụ hoàng đang vì chúng ta Đại Tần tương lai cố gắng, hy vọng có một ngày có thể để ngươi cùng ca ca kiến thức rộng lớn hơn thế giới." Ca ca nói hắn cũng nghĩ ra biển đi xem một chút đâu. Nhỏ Tần Y Liễu dùng thanh âm thanh thúy nói rằng. Mạc Giao mỉm cười, nhẹ khẽ vuốt vuốt nữ nhi sợi tóc. Trong đại điện, Tiêu Hạ đứng ra, "Bệ hạ, nếu muốn xây này bến cảng, cần ưu hóa xung quanh giao thông, cũng bảo đảm đường thủy an toàn, thần nguyện dốc sức tương trợ." Chương 1020, Tần Hoàng ngoại giao mưu lược chương 1020, Tần Hoàng ngoại giao mưu lược từ kiện cũng lập tức phụ hòa nói, "Mời bệ hạ yên tâm, thần đem đốc thúc Giang Nam binh lực nghiêm túc, bảo cảnh an dân, là mở cảng tạo phúc." Tần Vũ nhẹ gật đầu, tại nội tâm đối Tâm Phúc nhóm trung tâm cảm thấy vui mừng. Sau đó nhất định cực khổ chư vị càng thêm cân cụ, chỉ có quốc cường, dân khả năng giàu. Nhưng vào lúc này, Lưu tướng quân bước nhanh đi vào đại điện, túi người tấu nói, "Bệ hạ, tiền tuyến truyền đến tin chiến thắng, quân ta đã tại phương Bắc lấy được tính quyết định thắng lợi, quân địch ngay tại tháo chạy." Tần Vũ lông mày mở ra. Phương Bắc thắng lợi, thật là Đại Tần may mắn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhẹ nhàng vung tay lên, ra hiệu đám người an tâm chớ đội. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, lại đủ để cho mỗi người nghe được tin tưởng. Lưu tướng quân tiếp tục bảo trì đối với cục diện chiến đấu chú ý, vừa có động tĩnh, lập tức thông báo. Sau đó, Tần Vũ giải tán trong đại điện hội nghị, đi ra cửa điện. Trước điện trong đình viện, Tần Vũ gặp Châu Sách, một vị thần bí âm dương gia thủ lĩnh. Châu Sách quần áo đơn giản, nhưng lộ ra một cỗ không thể bỏ qua khí chất. Hắn mỉm cười, chắp tay nói, "Bệ hạ, nhận được ngài không bỏ, nguyện cùng Đại Tần dắt tay đồng hành." Tần Vũ nhìn như tùy ý đáp lễ, trong lòng nhưng đang nhanh chóng cân nhắc cùng âm dương gia kết minh khả năng cùng sự tất yếu. Hắn duy trì mỉm cười, về sau lấy không thể nghi ngờ thái độ đáp lại, "Đại Tần nguyện cùng tất cả cùng chung chí hướng người cộng đồng phát triển, chỉ cần đối phương lòng mang thiện ý." Châu Sách ý thức được Tần Vũ thâm ý trong lời nói, hơi khẽ giật mình, lập tức cười nói, "Bệ hạ hùng tài đại lượng, tất nhiên làm thiên hạ quy tâm." Nói, hắn thăm dò tính nói đến phát triển quan hệ ý nghĩ. Tần Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Đại Tần chi địa mặc dù rộng, nhưng phát triển vẫn cần thời gian. Như là âm dương gia đồng minh như vậy, chính là ta chờ cần thiết. Lúc này, Từ Kiện cũng hợp thời đi lên phía trước, hướng Châu Sách biểu đạt Đại Tần thành ý, đồng thời cũng mịt mở tiết lộ Tần Vũ đối uy hiếp tiềm ẩn cảnh giác. Châu Sách minh bạch trong đó thăm dò ý vị. Tần Vũ nội tâm lưu kế đã dần dần thành hình. Chính là thông qua cái này nhìn như ngắn gọn tiếp xúc, hắn thăm dò ra âm dương gia chân chính lập trường cùng dụng ý rất nhanh, trong đỉnh tân khách tản đi, lưu lại Tần Vũ cùng mấy vị tâm phúc. Tần Vũ nhìn phương xa, lơ đãng nhấc lên, "Chư vị, hôm nay chỉ là mới bắt đầu." Tiêu Hạ nghiêng người tiến lên, ánh mắt sắc bén, "Bệ hạ, âm dương gia dù sao bối cảnh phức tạp, phải chăng cần càng thâm nhập điều tra?" "Không thể vội vàng," Tần Vũ nói khẽ, "chính như trên chiến trường mỗi một bước đều muốn ổn chung cầu thắng." Hắn quay đầu nhìn về phía đám người, "Mà chúng ta chính là người thắng." Tại một gian trang trí đơn giản lại rất có trang trọng khí tức tiếp đại trong sảnh, ba vị ngoại quốc sứ giả đang đợi Đại Tần quản đái. Mặc dù Tần Vũ cũng không tự mình ra mặt, nhưng phụ trách tiếp đãi Từ Kiện khiến cho bầu không khí cũng không có chút nào vắng vẻ. Nhìn ra được, Đại Tần sát thực không phải bình thường. Macedonia Bách Tu mang theo nồng hậu dày đặc hiếu kỳ ngắm nhìn một phía, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Hắn mặc truyền thống Macedonia phục sức, bên hông đeo tinh xảo đoạn kiếm, hiển thị rõ sứ giả trang trọng. Hoàn toàn chính xác, dạng này phồn vinh cảnh tượng tại chúng ta trong quốc gia cũng không nhiều thấy. Ai Cập Tổ Lệ Ổ Vê mỉm cười phụ họa. Hắn là một vị cao lớn nho nhã quốc vương, đường xa mà đến, người mặc khảm nạm lấy sáng chói bảo thạch trường bảo. Cắt thả sứ giả thì lộ ra càng thêm bình tĩnh, tay cầm ly rượu, nhẹ nói, "Tường thịnh như vậy phía dưới, Tần Hoàng chi phối lực không thể bỏ qua." Từ Kiện mỉm cười, nói tiếp, "Các vị đường xa mà đến, có thể kiến thức đến Đại Tần một bộ phận phong thái, là vinh hạnh của chúng ta. Chúng ta bệ hạ thường nói, thân thiện giao lưu là thông hướng hòa bình cùng phồn vinh cầu đối." Vừa dứt lời, Lý Hoài An nhẹ nhàng đi nhập trong sảnh, hướng ba vị sứ giả hành lễ, "Linh mệnh tại bệ hạ, dù chưa gặp mặt, nhưng bệ hạ đối ba vị đến tràn ngập chờ mong." Lời nói của hắn nhu hòa nhưng không mất phân tức. Bách Tu nhẹ gật đầu, "Chúng ta từ đáy lòng hy vọng thông qua lần này tới thăm, có thể tăng cường cùng Đại Tần quan hệ, đôi bên cùng có lợi." Tố Lệ Ổ Vê phụ họa, "Đúng vậy à, chúng ta đều chờ mong tương lai có thể có càng nhiều hợp tác khả năng." Dạ hơi suy nghĩ, ngừng lại một chút, nhưng lập tức chỉnh trọng biểu thị, bất luận là thương mậu vẫn là văn hóa giao lưu, các thạ đều hy vọng có thể cùng Đại Tần dắt tay chung tiến. Lý Hoài An thỏa mãn đáp lại, "Như thế tốt lắm. Bệ hạ am hiểu sâu thiên hạ đại thế, bằng lòng tại các lĩnh vực bên trên dắt tay song vai, nhưng mấu chốt còn cần bảo trì tin lẫn nhau." Theo giao lưu xâm nhập, ba vị sứ giả dần dần cảm nhận được Đại Tần quốc tinh diệu sách lược, mà bầu không khí trong sảnh cũng biến thành càng thêm nhẹ nhõm hòa hợp. Tại dạng này phạm vi nhỏ giao lưu bên trong, sứ giả nhóm không khỏi sợ hai thán phục tại Đại Tần quốc trí tuệ con người. Hôm sau, đương dương quang xuyên thấu qua tầng mây dài đầy đỉnh viện, ba vị sứ giả quyết định tiến về Tần Vũ thống lĩnh đại doanh tìm tòi hư thực. Bách Tu, Tố Lệ Hổ Vê cùng sứ giả đi hướng Tần Vũ doanh trướng. Đại doanh trung sĩ binh nhóm ngay ngắn trật tự huấn luyện cảnh tượng để bọn hắn không khỏi cảm thán Đại Tần quân đội kỷ luật nghiêm minh. Tiến vào doanh trướng, Tần Vũ sớm đã chờ ở nơi đó, thân mang màu trắng bạc giáp trụ, hai mắt như đuốc. Ngắn gọn hàn huyên về sau, ba vị sứ giả trao đổi một chút ánh mắt. Bách Tu trước tiên mở miệng, "Đại Tần quốc chủ, long trọng tiếp lúc, chúng ta cũng có việc mời khẩn cầu viện trợ. Bây giờ trong nước phong vân biến ảo, thực sự hy vọng có thể được đến Đại Tần vũ lực duy trì." Tần Vũ khẽ gật đầu, ngữ khí trầm ổn, "Đại Tần cùng quý quốc luôn luôn hữu hảo, việc này để cho ta nói thẳng. Tại Đại Tần xuất binh dưới tình huống, cần nghe theo quân ta chỉ huy, lại một khi thắng lợi, những cái kia chiếm lĩnh chi địa đem quy về Đại Tần bản đồ." Thanh âm của hắn vi nhỏ, lại vô cùng kiên định. Tố Lệ Hổ Vê nhíu mày, cân nhắc một lát sau cẩn thận nói, "Đại Tần thực lực chắc tuyệt, chúng ta bằng lòng cân nhắc đề nghị này, nhưng hy vọng có thể được đến càng nhiều cam đoan." Tần Vũ mỉm cười, ra hiệu Lý Hoài An đem đại tần kế hoạch tác chiến trình lên. Lý Hoài An kéo ra quyển trục, triển khai trên bàn, kỹ càng phân trần như thế nào bảo hộ Tam Quốc hoạch tâm lợi ích, đồng thời công bố đại tần chiến lược ý đồ. Bách Tu cùng Dạ Tinh Tế xem xét, gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hợp tác cả hai cùng có lợi điểm thì câu thương, hành động lần này cần chúng ta đoàn kết. Tần Vũ tổng kết nói, mà đại tần không chỉ là vì quyết trường, mà là chân chính hy vọng cùng các ngươi sáng tạo càng sâu quan hệ hợp tác. Lúc này, Mạc Giao đi vào doanh trướng, mang đến Tần Vũ hai đứa bé. Tần Vũ tuy là thiếu niên, nhưng hai đầu lông mày đã có mấy phần phụ thân phong mang, mà Tần Y thì hưng phấn nhìn chung quanh. Ra nhìn xem bọn nhỏ, vừa cười vừa nói, vương thượng gia đình hòa thuận, có người kế tục, thật là khiến người hâm mộ. Tần Vũ cúi đầu dịu dàng nhìn về phía các hài tử của mình, ngược lại đối sứ giả nhóm nói, hy vọng tương lai bọn hắn cũng có thể chứng kiến một cái hòa bình phồn vinh thế giới. Lời này tuy nhỏ, nhưng mà trong đó thâm ý lại để cho mọi người tại đây cảm nhận được áp lực vô hình. Một trận trầm mặc sau, Bách Tu rốt cục phá vỡ cục diện bế tắc, đã như vậy, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp vương thượng, nhìn tương lai có càng nhiều hợp tác. Chương 1021, cung đình tình hình bệnh dịch phong vân. Chương 1021, cung đình tình hình bệnh dịch phong vân. Hội đàm kết thúc sau, các vị sứ giả trong lòng có so đo. Mỗi người bọn họ quay trở lại chuẩn bị trở về quốc truyền về tin tức, mà lần này đàm phán kết quả. Tần Vũ mang theo Tần Hữu cùng Tần Y Liễu về tới hắn ngự trướng, có chút thở dài một hơi. Cái này cả ngày hội đàm, nhưng hắn cảm thấy mỏi mệt, nhưng hắn biết, chính mình nhất định phải đối mặt toàn bộ quốc gia tương lai, cùng gia đình mình sinh hoạt. Phụ vương, chúng ta đại tần tương lai là dạng gì? Tần Hữu tò mò hỏi. Tần Vũ mỉm cười, đại tần tương lai nhất định là hòa bình cùng phồn vinh cùng tồn tại. Nhỏ Thu, Tiểu Y Liễu. Mạc Giao cười đến gần bọn hắn, lại tại trong lúc lơ đãng chú ý tới Tần Y Liễu trên mặt đỏ trần, trong lòng cảm thấy bất an. Nàng khẽ nhíu mày, dùng dịu dàng tay vuốt ve nữ nhi hai gò má, "Y Liễu Nhi, chỗ nào không thoải mái sao?" Tần Y Liễu lắc đầu, "Chỉ là có chút nữa, có thể ta không có đi nơi nào chơi a." Thanh âm của nàng lộ ra một tia bị khuất, dù sao đối với dạng này đứa nhỏ tới nói, khả năng cùng ngày thường vui đùa không có khác biệt quá lớn. Tần Vũ phát giác được thê tử lo lắng, liền lập tức kêu gọi Lý Hoài An tới xem xét. Lý Hoài An đi lên trước, cẩn thận quan sát một phen sau, trầm tư nói, "Có thể là một loại mới chứng bệnh, không bằng sớm làm khai thác cách ly, để tránh lây cho những người khác." Nghe đến đó, Tần Vũ biểu lộ biến nghiêm túc. Hắn hiểu được loại sự tình này ở thời đại này là cỡ nào nghiêm trọng, chuyện này không thể coi thường, chúng ta nhất định phải lập tức thông chi địa phương khác sứ giả, để phòng vạn nhất. Hắn ngược lại đối Mạc Giao trấn an nói, "Yên tâm đi, chúng ta sẽ tìm ra phương pháp trị liệu." Mạc Giao nhẹ gật đầu. Sau đó, Tiêu Hạ cùng Hạng Tự bị triệu tập tới ngự trướng bên trong. "Tiêu Hạ, Hạng Tự." Tần Vũ tiến vào trạng thái, nói năng có khí phách nói, "Chúng ta cần ứng đối lần này bệnh chứng nguy hiểm, bảo đảm quân doanh cùng hoàng cung an toàn, lập tức bắt đầu đi chấp hành." Tiêu Hạ gật gật đầu, mang theo ngưng trọng, "Ta sẽ an bài nhân thủ, tăng cường từng cái doanh trại cùng cửa thành quản lý, tận lực khống chế tin tức lưu động, tránh cho gây nên không cần thiết khủng hoảng. Hạ Tự, ngươi phụ trách chế định khẩn cấp phương án, nếu có bất kỳ biến hóa nào, lập tức cho ta biết." Tần Vũ ánh mắt kiên định. Hạ Tự ứng thanh, hai người lập tức đầu nhập vào khẩn trương công việc bếp núc bên trong, không dám chút nào lãnh đạo. Tại ngự trướng trong hội nghị, không khí khẩn trương theo thời gian trôi qua càng thêm nồng đậm. Tần Vũ ngồi tại chủ vị, trên mặt không có rõ ràng biểu lộ. Hắn có chút đưa tay, ra hiệu Mạc Giao có thể bắt đầu. "Các vị Mạc Giao," thanh âm dịu dàng, "ta cho là chúng ta có thể tiếp thu Tiêu Hạ đại nhân đề nghị, tăng cường đối chứng bệnh truyền bá quan khống, lấy bảo đảm thu nhỏ lại phong hiểm." Vừa dứt lời, một chỗ khác Trương Vũ liền đứng dậy, thần tình nghiêm túc phản bác, "Nương nương, này phương án như áp dụng, đối dân chúng sinh hoạt sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Bọn hắn mậu dịch cùng thường ngày hoạt động tất nhiên sẽ bị hạn chế, sợ rằng sẽ mang đến cái khác càng vấn đề nghiêm trọng." Một bên Lý Hoài An cũng nâng đỡ chán sừng, trên nét mặt mang theo một chút ưu sầu, xác thực như thế, mặc dù mặt ngoài khống chế bệnh tình, nhưng kể từ đó, giữa lẫn nhau tín nhiệm khả năng bởi vậy vỡ tan, khủng hoảng cảm xúc có lẽ không cách nào khống chế. Tiêu Hạ thì từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn thẳng hai người, hắn làm việc từ trước đến nay kiên định, giờ phút này thanh âm cũng rất bình tĩnh, "Chúng ta không thể không thừa nhận, hiện giai đoạn vấn đề lớn nhất vẫn là bệnh tình. Cái này không chỉ là đối hoàng cung cùng quân doanh an toàn cân nhắc, như lan tràn đến toàn cảnh, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ cần chúng ta có thể hợp lý phân phối tài nguyên, từng bước ổn thỏa triển khai hành động, hoàn toàn có thể tại khống chế bệnh tình đồng thời, tận lực giảm bớt đối dân sinh liên lụy." Trong phòng họp, mấy bị đại thần ngươi một lời ta một câu tranh luận không ngớt. Tần Vũ nghe, trong lòng suy tư đám người quan điểm. Hắn biết can hệ trọng đại, cần thận trọng cân nhắc, một khi làm ra lựa chọn, liền không quay đầu đường. Suy nghĩ một lát, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Hoài An, nhẹ nói, "Hoài An, ngươi thường là chấm phân ưu, ngươi nhưng có cụ thể làm dịu biện pháp?" Lý Hoài An nghe vậy, trong lòng khẽ chấn động, mình quả thật sớm nghĩ tới điểm này, trầm giọng nói, "Ta đề nghị thiết lập một số trận trị điểm, tăng cường nhân thủ phối trí, bảo đảm hư hư thực thực ca bệnh có thể có được kịp thời chẩn bệnh cùng trị liệu. Đồng thời, có thể an bài sứ giả tới dân gian tuyên truyền, dẹp an an dân tâm." Tần Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn mọi người tại đây, cuối cùng trở lại Mạc Giao trên mặt. Mạc Giao đối với hắn khẽ gật đầu, đưa cho im ắng duy trì. Các khanh nói đến đều có đạo lý, Tần Vũ rốt cục mở miệng, nhưng lúc này chính là thời kỳ phi thường, quyết định cần quả quyết, chớ quyết định, khai thác một bộ phận Tiêu Hạ phương án, kết hợp Hoài An đề nghị, cộng đồng đẩy vào. Cần phải làm được trong ngoài đều xem trọng, đã muốn bảo vệ chúng ta lãnh thổ cùng nhân dân, cũng không thể quên lại dân sinh gốc rễ, các ngươi có gì dị nghị không? Mọi người đều liếc nhau, có chút túi đầu không cần phải nhiều lời nữa. Trong cung khẩn trương không khí bởi vì Lý Hoài An đề nghị có chút hòa hoãn. Lý Hoài An đi ra phòng họp, suy nghĩ giống như thủy triều lan lộn, hắn biết trước mắt làm ra chỉ là ngộ biến tùng quyền. Nếu không thể tìm tới càng thâm nhập vấn đề phương án giải quyết, cung nội nguy cơ chỉ có thể tăng lên. Tại về hướng thư phòng trên đường, Lý Hoài An không khỏi bắt đầu suy nghĩ căn bản tính vấn đề. Tình hình bệnh dịch lan tràn chỉ là biểu tượng, nếu muốn chân chính khống chế thế cục, liền cần từ đầu nguồn cắt vào. Hắn quyết định thừa dịp trong khoảng thời gian này, xâm nhập điều tra tình hình bệnh dịch nguyên nhân gây ra, tìm ra phía sau màn cất giấu chân chính uy hiếp. Ban đêm, Lý Hoài An dựa bàn viết nhanh, nhất định phải từ trong cung dược liệu cung ứng liên bắt đầu tra được. Hắn tự nhủ, đồng thời trong lòng thầm hạ quyết tâm, đem những đầu mối này từng cái làm rõ, để ngày sau trình báo cho Tần Vũ. Tại hoàng cung một bên khác, Hạ Tự cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Kia dịch bệnh xuất hiện thời cơ quá khéo, đều khiến người cảm thấy phía sau giống như có cái gì dường như bị vô duyên vô cớ bị cuốn vào một trận trong âm mưu, hắn nhất định phải nghĩ cách tự vệ. Hạ Tự biết, muốn thoát khỏi cái này một hiểu lầm, hắn cần tìm tới chân chính tình báo người nắm giữ, nhưng là trong cung cất giấu nguy hiểm luôn luôn khó bề phân biệt. Hắn thấp giọng chửi mắng vận mệnh bất công. Vì tự vệ, Hạ Tự tại trời tối người yên lúc lặng lẽ giấu ở cung nội cái nào đó yên lặng nơi hẻo lánh, tự hỏi như thế nào thoát khỏi hiểm nghi cũng mau chóng tìm tới chân tướng. Hắn tin tưởng mình có thể vượt qua nan quan, bởi vì từng tại Tần Vũ dưới trướng chiến đấu nhiều năm, hắn học xong linh hoạt ứng biến. Cứ việc mấy ngày nay, hắn bởi vì không ngừng lọt vào hiểu lầm mà tâm lực lao lực quá độ, nhưng ý chí của hắn cũng không lung lay, đối Tần Vũ trung thành cũng chưa từng cải biến. Gió đêm hơi lạnh, Hạ Tự lâm vào trầm tư, hoặc là tìm tới mấu chốt chứng cứ, hoặc là tìm tới có thể chứng minh ta thành mặt người. Giờ phút này, cách hắn chỗ ẩn thân không xa cái nào đó trong gian phòng, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân cũng đang vì như thế nào cam đoan đại tần an toàn mà sầu khổ nghiên cứu thảo luận. Lưu tướng quân cau mày, hiện nay rất nhiều thế lực không rõ ngo ngoe muốn động, chúng ta như thế nào phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện? Từ Kiện nhẹ giọng thở dài, dù sao bảo vệ cái này giang sơn, chúng ta đến hiệp trợ Hoài An, bảo đảm cung nội dịch bệnh hoàn toàn trị tận gốc. Chương 1022, mũi lao vũ giả. Chương 1022, mũi lao vũ giả. Chỉ có như vậy, khả năng yên ổn lòng người. Lưu tướng quân nói tiếp, cũng tránh cho tương lai khả năng nghiêm trọng hơn dung chuyện. Tiêu Hạ cùng Hạng Tự tại một tòa tiểu đình bên trong kề đầu gối nói chuyện lâu. Gió lạnh khẽ bước, hai người như cũ thần sắc nghiêm trọng. Tiêu Hạ mở miệng nói, Hạ Tự, trong cung bây giờ khắp nơi nguy cơ từ phía, ngươi cho rằng phía sau có thể là ai đang thao túng? Hạ Tự trầm ngâm một lát, thấp giọng hồi phục, căn cứ không ít manh mối, ta hoài nghi có thể là những cái kia giấu ở triều đình phía sau thế lực không rõ, bọn hắn hy vọng thông qua nhiều loạn dược liệu cung ứng liên đến tăng lên dịch bệnh, dẫn phát đại tần nội loạn. Cho nên, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân trốn lo lắng chưa hẳn hoàn toàn vô lý. Tiêu Hạ khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Bọn hắn một mực nhấn mạnh những cái kia thế lực không rõ, khả năng chính là trong cung dịch bệnh cùng hỗn loạn mấu chốt. Hạng Tự ánh mắt kiên định, hắn đề nghị, bây giờ không bằng xâm nhập điều tra những này khả nghi thế lực, nếu như có thể thăm dò ra dấu vết để lại, ta có thể nghĩ cách cùng tiềm ẩn thế lực đối địch sáng tạo tình báo liên lạc. Dù cho không thể lập tức thay đổi thế cục, chí ít có thể kiểm chế bọn hắn hành động. Đây là ý kiến hay. Tiêu Hạ đối Hạng Tự sách lược biểu thị đồng ý, hắn nói bổ sung, có tình báo này liền có thể sớm một bước nhìn rõ địch quân động tĩnh, từ đó tốt hơn phòng hoạn chưa xảy ra. Bất quá, này sẽ có phong hiểm, ngươi nhưng phải cẩn thận. Hạng Tự mỉm cười, lộ ra một tia tự tin, yên tâm đi, ta đã thành thói quen tại nhảy múa trên lưới lao. Cùng lúc đó, Lý Hoài An ngay tại trong phủ cẩn thận nghiên cứu dược liệu cung ứng liên tin tức tương quan. Hắn hiểu được, cái này không chỉ có liên quan đến người Thanh Bạch, càng liên quan đến toàn bộ hoàng triều an nguy. Nhưng vào lúc này, Lý Hoài An tiếp vào một phong khẩn cấp phong thư, đến từ Mặc Giao, đây là Tần Vũ ý chỉ. Lý Hoài An minh bạch, Tần Vũ có việc gấp cần cùng mình gặp mặt nói chuyện, thế là hắn vội vàng thu thập vật phẩm, tiến về nội cung. Làm Lý Hoài An bước vào nội cung lúc, Tần Vũ cùng Mặc Giao đã trong thư phòng chờ. Tần Vũ nhìn qua Lý Hoài An, "Hoài An, Mặc Giao sẽ truyền đạt yêu cầu của ta, ta cần ngươi toàn lực ứng phó, mau chóng tra rõ ràng dịch bệnh căn nguyên cùng hấp thụ phía sau màn." Mặc Giao ở một bên nhẹ nhàng nói, "Hoài An, chuyện này cực kỳ trọng yếu." Lý Hoài An nặng nề mà gật đầu, thần nhất định đem hết khả năng, không phụ quân ân. Lý Hoài An từ trong cung đi ra, trong lòng cảm thấy một hồi nặng nề. Một bên dục ngựa phi nhanh hướng thành Đông thị trường, trong lòng của hắn suy nghĩ, phải mau chóng tìm tới đáng tin nguồn tin tức. Cái này dịch bệnh, như xử lý bất đương, không chỉ có là hắn cái thanh danh của người bị hao tổn, khả năng toàn bộ hoàng triều đều đem lâm vào hỗn loạn. Tiêu Hạ tại biệt thự bên trong bận rộn không thôi. Hắn chính phủ cán xử lý các loại công văn, bên hai không ngừng chuyển đến ngoài cửa người phục vụ tiếng báo cáo. "Nhanh, đem những này đều để một bên a." Hắn ngẩng đầu, ra hiệu trợ thủ đem lại một chồng văn kiện buông xuống, trong lòng lại một mực ghi nhớ lấy Hạng Tự phát triển. Hắn biết, cái này so cái gì đều trọng yếu. Hạng Tự thì đã bắt đầu bí mật của hắn hành động. Y dựa theo Tiêu Hạ nhắc nhở, hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc đến trong triều mấy cái nhân vật mấu chốt, thông qua những này tiếp xúc, chậm chậm dệt lên một chương mạng lưới tình báo. Nhưng hắn biết rõ, đây là một đầu vô cùng nguy hiểm đường. Hắn mỉm cười, nhớ tới cùng Tiêu Hạ đối thoại, tại nhảy múa trên lưới đao câu nói này một mực tại trong đầu hắn lượn vòng. Đúng lúc này, Từ Kiện được đợi nhập hoàng cung. Hắn thấp thỏm bất an trong lòng, ngẩng đầu lại thấy Tần Vũ ngồi tại trước án, cặp mắt kia lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Tần Vũ chậm rãi nói, "Từ Kiện, ngươi biết vì cái gì ta sẽ muốn ngươi tới sao?" Từ Kiện run nhẹ nhẹ, cưỡng chế trong lòng sợ hãi, "Bệ hạ, ta không biết." Tần Vũ thanh âm giống như băng truy, "Ngươi cho rằng ngươi những tiểu động tác kia ta cũng không biết sao?" Ngón tay của hắn nhẹ nhàng tại trên bàn gõ. Từ Kiện mồ hôi rơi như mưa, nhưng không dám giấu giếm, đành phải nơm nớp lo sợ giải thích, "Vậy hạ, ta chỉ là muốn thông qua một chút chính mình con đường, dò xét ra một ít chuyện, vì chúng ta đại tần có thể càng thêm vững chắc, ta tuyệt không hài lòng." Hắn ngôn ngữ bên trong tràn đầy vãn hồi thành khẩn. Tần Vũ ánh mắt không thay đổi, nhưng khẽ gật đầu một cái, ta sẽ quan sát biểu hiện của ngươi, nếu như lại có những chuyện tương tự, cũng đừng trách ta. Cứ việc lời nói băng lãnh, nhưng Từ Kiện cũng ít nhiều nhẹ nhàng thở ra, ít ra còn có bù đắp cơ hội. Chờ Từ Kiện rời đi, Tần Vũ hai mắt nhắm lại. Hắn biết, Lý Hoài An những người này đều tại hết sức. Ngoài phòng cảnh sắc vẫn như cũ, gió nhẹ lướt qua, dường như mang đi một tia lo âu. Nhưng mà, khiêu chiến vừa mới bắt đầu, Tần Vũ trong lòng minh bạch, hắn nhất định phải một vòng chụp một vòng giải khai cuộc này. Tần Vũ than nhẹ một tiếng, hướng bên cạnh Mạc Gia Hồ, để chúng ta lại thảo luận một chút kế hoạch tiếp theo a. Tại đèn cung đình chập chờn quang ảnh bên trong, Tần Vũ chắp tay dạ bước. Suy tư Lý Hoài An cùng Tiêu Hạ nói lên kế hoạch mới, hắn lông mày cau lại. Lúc này, gió nhẹ nhẹ phất, nơi xa mơ hồ truyền đến bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ âm thanh. Hắn dừng bước lại, quay người đối sau lưng Mạc Giao nói rằng, chúng ta vẫn là triệu tập bọn hắn đến nói chuyện những này kế hoạch a, ta muốn nghe xem bọn hắn kỹ lưỡng hơn đề nghị. Mạc Giao nhẹ giọng trả lời, vậy hạ, dù sao những biến hóa này liên lụy rất rộng, cẩn thận trọng cân nhắc. Nàng trong ánh mắt có ảm nhiên sầu lo. Không bao lâu, Lý Hoài An cùng Tiêu Hạ bị dẫn vào trong điện, Từ Kiện cũng theo đuôi mà tới. Tần Vũ ngồi tại chủ tọa, cầm trong tay một quyển, ánh mắt trầm ổn. Lý Thiên Sinh, Tiêu đại nhân, Tần Vũ mở miệng, thanh âm hùng hậu hữu lực, kế hoạch của các ngươi ta đã nghe qua, ý đồ rất tốt. Nhưng chúng ta nên như thế nào đi bảo đảm những này máy mới cấu hiệu suất cao vận chuyển đâu? Lý Hoài An có chút chắc tay, sau khi hành lễ đáp, bệ hạ, chúng ta sơ bộ thiết tưởng đồng tây 24 chế độ, chủ yếu là tham khảo Hán triều 24 phân quyền hình thức. Mỗi tư có rõ ràng chức trách, một tư thu thập tình báo, một tư giám sát trong ngoài, là bệ hạ nắm giữ triều cục cung cấp song trọng bảo hộ. Tiêu Hạ nói tiếp, cử động lần này sẽ gia tăng hiệu suất làm việc, cũng có thể kịp thời phát hiện bất kỳ cất giấu thai hoàng ẩm. Tần Vũ nhẹ gật đầu, đem lời này chôn ở đáy lòng của dễ. Hắn chuyển hướng Từ Kiện, mang theo lo lắng mà hỏi thăm, Từ Kiện, ngươi thấy thế nào? Từ Kiện hơi có vẻ co quắp nhìn một chút những người khác, suy tư một lát sau, nói rằng, bệ hạ, thuộc hạ bằng lòng toàn lực phối hợp. Nhưng ở áp dụng quá trình bên trong, cần chú ý hóa phức tạp thành đơn giản, để tránh gây nên hạ thần phản cảm hoặc lẫn lộn. Ngươi nói đúng. Tần Vũ vui vẻ nói rằng, chúng ta không thể nhất thời nóng nổi, liên lụy quốc sự. Hội nghị kéo dài một canh giờ, Hạng Tự cũng theo được gợi nhập, lập tức thì gia nhập vào nói chuyện. Nhiệm vụ của hắn là bảo đảm trung tâm sự vụ bình ổn quá độ, cũng vào lúc này lộ ra rất là trọng yếu. Tại làm trong cả quá trình, Mạc Giao từ đầu đến cuối đứng bình tĩnh tại Tần Vũ bên cạnh. Đêm dần khuya, đám người dần dần tan đi. Tần Vũ nhìn qua ngoài cửa sổ đại điện, mặc thở dài một hơi. Lý Hoài An vừa đi ra cung điện lúc, lờ mờ, hoàn toàn yên tĩnh bên trong lại lộ ra mấy phần túc sát.